Chương 588, cho triều đình một hạ mã huy, 6K, 1, chương 588, cho triều đình một hạ mã huy, 6K, 1, Ngu Quốc kinh thành nên đón mùa đông lại một hồi tuyết. Bay là tà tuyết trắng ở trong màn đêm lặng yên giáng lâm, đem to như vậy kinh sư đắp lên rồi một tầng màu trắng thảm vi khuẩn, mọi nhà đóng cửa, gió lạnh thì đây những năm qua càng lẫm liệt. Sáng sớm triệu ra, thuộc về triệu đô an trong phòng ngủ. Nam ngang tại trên giường thân thể lạnh băng cứng ngắc, giống như chết hẳn, không có nửa điểm sức sống. Có thể một giây sau, triệu đô an lông mi run một cái, mở mắt, khô khan trong mắt từng chút một hội tụ hào quang. Tiếp theo, hắn chống đỡ đệm chăn ngồi dậy, thân thể từng bước có rồi tức giận. Hô. Triệu đô an liếc mắt trong phòng dập tắt chậu than, thở dài một tiếng, quay lại phải cùng công thâu thiên nguyên đề hạ nhu cầu, thân thể này không giữ ấm à. Thân hồn của hắn mới từ trong cung bay về nhà trạch, chìm vào bộ thân thể này. Đây là triệu đô an gần đây thói quen cách thức, mỗi lần cũng điều khiển thân thể đi võ công điện, lại phiền phức, lại dễ làm cho người ta thay mắt. Hắn dứt khoát đem khôi lỗi cơ thể nhét vào bên ngoài, thần hồn ly thể, đi tới đi lui kinh sư cùng Hoài Thủy. Đoạn này thời gian, các nơi quả như trong dự đoán từng bước ngưng chiến, triệu đô an chấn thủ Hoài Thủy, tiêu hóa thu hồi địa bàn, triệu sư hùng thì xâm nhập Vân Phủ, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thân làm đại đô đốc hắn có rồi khó được nhàn nhã thời gian, mỗi ngày tận tâm tu hành. Ngoài ra, thì thỉnh thoảng hỏi đến hạ nữ đế phá giải điện thoại mật mã tiến độ, đáng tiếc mấy ngày này từ trinh quan lặp đi lặp lại thử rất nhiều lần, đều không có tìm thấy mật mã. Nay lệnh quân thần hai người càng thêm bi quan, hoài nghi là có chút phát động ẩn tàng cửa ải điều kiện chưa đạt được. Bên trong một cái hoài nghi, là nữ đế nói lên, nàng cho rằng không chừng và triệu đô an tấn cấp thiên nhân mới có biến hóa, vì trong nhân thế vốn là thiên nhân cảnh mới có thể tu hành, triệu đô an thuộc về tạp bụt trước giờ bước vào. Ta có dự cảm, cửa ải cuối năm tiền khẳng định có thể tấn thăng thế gian cao phẩm. Triệu đô an trong ánh mắt sáng ngời nhảy lên, cao phẩm về sau chính là viên mãn, lại hướng lên là nửa bước thiên nhân, chờ đến thiên nhân là có thể thỏa thích song tu. Ừ, là giúp đỡ Trinh Bảo cởi ra lão tử chôn giấu trong bức họa bí mật. Lắc đầu, cảm thụ lấy cơ thể từng bước ôn hòa, Triệu Đô An xốc lên trên người đệm chăn, cất bước hướng phương ngoại đi đến. Hai tay đặt tại cánh cửa bên trên, dùng sức đẩy. Ô, nhỏ vụn tuyết mảnh hôn tạm bắc phong, diễn đấu tại trên mặt hắn, làm hắn vô thức híp híp mắt. Một đêm tuyết bay, Triệu bên trong nhà đã là một mảnh tố bạch, cũng may cũng không rất lớn, tuyết động không sâu. Thiên quang đã là sáng rõ, nội trạch bên trong liếc không thấy mấy người, chỉ có cực ít mấy cái tin được lão buộc tại quét tuyết. Nhìn thấy Triệu Đô An theo trong phòng đi ra, sôi nổi dừng lại động tác. Hướng hắn hành lễ, thiếu gia. Đúng thế. Triệu Đô An mặc dù bên ngoài như cũ vì mặt trắng tập ti thân phận xuất hiện, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ về nhà ở một hai muộn. Nhiều lần, trung quy vô pháp triệt để giấu giếm, dứt khoát bưu kim hoa định quy củ, nội trạch bên trong cấm chế tầm thường người hầu đi vào. Về phần một số nhỏ lão bục cũng bị hạ phong cầu lệnh, đúng đại lang lặng yên về nhà thông tin ngậm miệng không nói. Chẳng qua Triệu Đô An trong lòng rõ ràng, chính mình cái này áo lót thân phận thì giấu không được quá lâu, theo sử dụng số lần gia tăng, hiểu rõ hoặc đoán được người càng ngày càng nhiều. Chẳng qua tối thiểu hiện nay, hiểu rõ Triệu Đô An ở kinh thành người, vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong phòng ăn, Triệu Đô An đẩy cửa ra lúc, trong phòng sóng nhiệt đập vào mặt, trên cái bàn tròn sớm đã bày đầy thức ăn, bưu kim hoa mặc thêm đông vải in hoa váy dài, ngồi ở bên bàn cơm bên trên. Bên chân là đỏ rực chậu than. Triệu Phán thì bọc lấy rộng rãi như cầu áo ngoài, chính dương dương tự đắp địa đùa sùng vật vẹ kỉnh dễ sẽ cầu. Ăn cơm đi. Gặp hắn đi vào, bưu kim hoa vội vàng đứng dậy, tha thiết địa xốc lên rồi đồ ăn cái lồng, lại đi thúc giục con gái rửa tay. Triệu Phán lao đại không vui, ta đều vô dụng tay trêu chọc cậu, sạch sẽ vô cùng. Xinh đẹp di nương lườm một cái, rất quen địa hồi đúng con gái, vậy liền đi rửa chân. Triệu Phán. Triệu Đô An cười ha hả nhìn xem hai người đấu võ mồm, xốc lên áo choàng và áo, ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Thân làm khôi lỗi, mặc dù không cần ăn, nhưng hắn hưởng thụ kiểu này người nhà ăn cơm cảm giác. Một nhà ba người cơm khô trong quá trình, theo thường lệ trò chuyện lên thành nội gần đây chuyện phát sinh. Ca bím tóc ở sau hót trải thành nửa hoàn, Triệu Phán giơ lên nở nang không ít mặt trái xoan, hiếu kỳ nói, nghị hòa sứ đoàn có phải hay không nhanh đến? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Từ từ kính đường bại vong thông tin truyền ra, trong kinh thành bầu không khí rõ ràng để chấn. Từ Thanh Châu bắt đầu, triều đình liên tục mấy trận đại thắng, càng đánh ngã rồi vì thế cực lớn mộ vương, này lệnh nguyên bản bất an kinh sư dân chúng thật to bất ngờ. Tăng thêm Triệu Đô An chủ trì, sai người tuyên dương, địch nhân đều là hổ giấy lý thuyết. Trong lúc nhất thời, bên ngoài không nói đến, tối thiểu kinh sư dân gian bầu không khí dâng trào, phổ biến lạc quan, cho rằng và sang năm liền có thể bình định phản loạn. Mà đúng lúc này, chuyên gia chính là Hà Gian Vương, Yến Sơn Vương hai cái phiên vương, phái người đến cùng triều đình đàm phán hòa bình thông tin. Bắt đầu mùa đông về sau, dân chúng trong lúc rảnh rỗi tụ tập lại khó tránh khỏi nhiệt nghị quốc sự. Triệu Phán trà trộn kinh thành danh lưu trong vòng, tự nhiên tránh không khỏi tương quan trọng tâm câu chuyện. Ha ha, như nhớ không lầm, hôm nay đã đến. Triệu Đô An vừa ăn cơm, một bên hiền hòa cười nói, cái khác ta không có hỏi đến. Thật hay giả? Triệu Phán vẻ mặt hoài nghi, vì đại ca quyền thế, sao lại không biết nội tình? Ăn cơm còn không trận nổi miệng của ngươi, không muốn ăn trở về phòng làm nữ công đi. Bưu Kim Hoa nắm đuốt đũa, đầu ngón tay dường như muốn đè vào con gái trên trán, hôm nay là khảo giáo trước đó giáo hoa dạng của ngươi. Kiểm tra. Triệu Phán một chút hiểu xịu đi xuống dưới, phóng bát, ôm lấy cầu thì đi, à, suýt nữa quên, ta cùng sát vách linh muội muội ước hẹn, đi trước á. Bưu Kim Hoa khí thẳng trừng mắt. Triệu Đô An cười ha ha. Sau bữa ăn, Triệu Đô An phủ thêm rồi món áo choàng áo khoác, như quỷ mị từ cửa sau rời khỏi trại tử, vọt người vọt lên, khống chế nhìn cỗ này khôi lỗi, tại từng tòa dân cư nóc nhà ở giữa nhảy vọt chạy vội. Cái này khôi lỗi mặc dù không có bản thể tu vi, nhưng cũng phi phàm thai, Triệu Đô An sử dụng ra khinh công, áo khoác màu đen tại tuyết trắng bên trong lóe lên. Trong khi đi bộ, gió bắc đem áo choàng kéo dài, sau lưng cũng giống như cuốn lên tuyết lãng. Có người nhìn thấy lúc, cũng chỉ thấy hoa mắt, đã không thấy tăm hơi bóng người. Cũng không lâu lắm, Triệu Đô An tại chiếu nha hậu phương, tới gần Lê Hoa đường tường viện bên ngoài dừng lại, trở mình vào tường cao. Nhan nhã dạo bước, hướng chính mình đường cầu đi. Ven đường nhìn thấy hắn lẻ tẻ cầm y liễu, đều nghiêm nghị hành lễ. Trải qua gần đây mấy lần sự kiện, tất cả mọi người đã hiểu vị này mặt trắng tập ti chính là Triệu Đô đốc thân tín. Lê Hoa đường trong mặc dù không đến mức bao phủ trong làn áo bạc, nhưng từng cây cây chạc cây bên trên thì treo lấy tuyết trắng. Gió thổi qua lúc, ngọn cây lay động, tạo xuống một tầng tuyết bọn. Triệu Đô An cất bước vào trong đường, kinh ngạc phát hiện trong phòng bàn dài bên cạnh lại ngồi một người. Đỏ tươi áo mãng bảo, hơi trắng tóc mai, chính là trưởng ấn thái giám, Bạch Mã Ti giám Tôn Liên Anh. Lúc này, Tôn Liên Anh bình chân như bại ngồi ở trong phòng, bên cạnh còn đi theo hai cái trẻ tuổi thái giám, mà Tiền Khả Nhu cùng Trịnh lão cựu chính cho lão hoạn quan bưng trà dâng nước. Ngài sao lại tới đây? Triệu Đô An kinh ngạc nói, không có ở cung trong. Tôn Liên Anh trước kia sớm nhận ra hắn, này lại lão hoạn quan gặp hắn đi vào, cười ha hả khoát khoát tay, sau lưng hai cái tùy tùng cũng liền thức thời rời đi. Đại nhân. Trịnh lão cựu thấy thế, thì dắt lấy tiểu thư ký đi ra ngoài. Chương 588, cho triều đình một hạ mã uy, 6K2, chương 588, cho triều đình một hạ mã uy, 6K2, Tiền Khả Nhu không lớn tình nguyện, đi ra ngoài lúc, đúng Triệu Đô An thấp giọng nói, những người đến này không bao lâu, chuyên môn đợi ngài. Triệu Đô An gật đầu một cái, tại cửa ra vào dậm dậm chân, chấn động rất xuống trên người, giày trên tuyết động, cất bước vào cửa hạng, đem áo ngoài treo ở trong phòng chậu than phụ cận. Đóng cửa lại, cách trở gió lạnh, sau đó tháo mặt nạ xuống, tùy tiện đi đến Tôn Liên Anh trước mặt, đem đối phương ngược lại tốt hai chén trà nóng một trong cầm lấy nhấp một hớp, chủ đánh một không biết ngượng. Tôn Liên Anh che đậy hai tay, thản nhiên nói, hôm nay không có tảo triều, nhà ta liền đến ngồi một chút. Triệu Đô An lườm một cái, túm cái ghế ngồi xuống, hôm nay sứ đoàn vào thành, ngài sợ không phải tới canh chừng nhìn của ta à? Giống như ta sẽ gây chuyện giống nhau. Tôn Liên Anh bất đắc dĩ cười khổ, ngươi tiểu tử này ngược lại sẽ trả đũa, bây giờ tất cả đại ngu triều, ai dám tới canh chừng ngươi cái này đại công thần? Huống chi, này nghị hòa một chuyện, ngươi dám nói bệ hạ không có sắp đặt ngươi chằm chằm vào? Ha ha, bệ hạ tối hôm qua liền nói câu, muốn nhà ta sáng nay tới thăm ngươi quay về rồi không? Ta nghĩ, liền cùng nghị hòa liên quan đến, nói không chừng, bệ hạ là ra hiệu ngầm nhà ta tới cho ngươi trợ thủ rồi. Triệu Đô An cười tủm tỉm khoát tay, khoái đừng nói như vậy, hôm nay đi cửa thành nên đón sứ đoàn, còn không phải thế sao ta, mà là Hồng Lư tự khanh. Dừng một chút, hắn nghiêm túc rồi mấy phần, bệ hạ chưa nói cái khác. Tôn Liên Anh từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một phần sổ gấp, nhấn tại mặt bàn giao cho hắn, bệ hạ muốn ta mang cho ngươi cái này, ngươi muốn tài liệu, lần này nghị hòa sứ đoàn người tới. Đối với lần này nghị hòa, Triệu Đô An cùng nữ đế âm thầm bàn bạc qua mấy lần. Quyết định rồi cơ bản phương châm, tại không đột phá danh giới cuối cùng tình huống dưới, có thể thích hợp trấn an đối phương, vì tranh thủ chiến lược chủ động. Nhưng tiền đề, vẫn là phải nhìn đối phương lớn đến bao nhiêu khẩu vị, nếu là lòng tham không đáy. Theo nữ đế ngay lúc đó cách nói, chính là, chấm kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất, ai cũng không muốn nhìn thấy đàm phán không thành. Mà đã là đàm phán hòa bình, là đàm phán, như vậy tất nhiên liên quan đến lẫn nhau thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng, từng bước một lôi kéo. Nữ đế thân làm hoàng đế, bất kể tại lễ hay là đàm phán sách lược, cũng sẽ không đích thân kết cục. Bằng không nhường đường đường nữ đế cùng trong sứ đoàn một ít phiên vương thuộc hạ tự mình đàm. Triều đình nơi nào còn có mặt. Bởi vậy, đàm phán một chuyện thì giao cho vị đồng thái sư cầm đầu hoàng đảng đại thần, cụ thể phụ trách tiếp đãi chính là Hồng Lư tự khanh. Nhưng mà đây chỉ là bên ngoài đội ngũ, còn có một chi trong bóng tối khống chế đàm phán hòa bình nhân mã, chính là Triệu Đô An rồi. Một sáng một tối, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giờ phút này, Triệu Đô An lật ra sổ gấp, nhìn thấy bên trên viết tên người cùng tài liệu, Tôn Liên Anh thì chậm rãi nói ra, đại biểu Tây Bình Hà Gian vương tới, chính là Hà Gian thế tử, Từ Ôn Ôn, chẳng qua nghe nói vị này thế tử lớn nhỏ ngu dốt, cho nên không bị Hà Gian vương chỗ vui, lần này đến cũng chỉ là cái đề tờ. Thật sự phụ trách đàm phán hòa bình chính là Hà Gian vương phụ đại khách khanh, không tên không họ một Phùng tiến sinh. Cũng là gần như quân sư giống nhau nhân vật, có phần bị Hà Gian vương tín nhiệm. Từ Ôn Ôn tên này vẫn rất lịch sự tao nhã. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp theo nhìn thấy gấp câu trên chữ, lông mày nhướng lên, người này. Tôn Liên Anh gật đầu, nói, có thể căn cứ ảnh vệ điều tra, cái này Từ Ôn Ngôn đại trí nhược ngu, hư hư thực thực giả ngu, không thể khinh thường, về phần cái đó Phùng tiên sinh, hư hư thực thực sớm đã vì cái này thế tử điện hạ đem sức lực phục vụ. Triệu Đô An cười nói, thú vị, cũng không biết Hà Gian vương tự mình biết không. Tôn Liên Anh tiếp tục nói, đại biểu thiết quan Yến Sơn vương tới, chính là một vị quận chúa, tên là Từ Tuyết Liên. Vị quận chúa này tại Bắc Địa có chút nổi danh, làm người bạn hố quái đản, động một tí đánh chửi người làm trong nhà, là ngổ ngáo nhân vật. Triệu Đô An cung phục, so với ta còn bạn hố. Tôn Liên Anh tức giận nói, ngươi gặp nàng như một hạt phù du thấy thanh thiên. Hảo gia hỏa, ngươi là sẽ dùng từ. Triệu Đô An nhìn mà than thở, nhìn kỹ sổ gấp, nói, nhìn tới cái này Từ Tuyết Liên cũng là đề tờ, thật sự chủ sự là bên người nàng đi theo một vị Yến Sơn vương phụ quê quán thần. Tôn Liên Anh gật đầu, không ngoài ý muốn, đàm phán hòa bình nhà cũng muốn phái cái có phân lượng người đến mới được, nhưng lại không thể phái tới thật sự quan trọng, để tránh bị triều đình giam làm vật thế chất tử. Triệu Đô An khép lại sổ gấp, đem nó tiện tay ném vào trên đất chậu than, mặc cho ngọn lửa liếm láp, sổ gấp nhanh chóng thành than sám đen. Hắn che đậy tay áo, a rồi một tiếng, trên giấy tài liệu không có ý nghĩa, muốn làm rõ sở nội tình, còn phải thấy chân nhân. Tôn Liên Anh nói, vậy ngươi không lên đường, đi xem. Triệu Đô An mảy may không đổi, theo dưới đáy bản trong ngăn kéo xuất ra một con bàn cờ, hai con hộp cờ, cười ha hả nói, ta cùng không hứng thú đại trời lạnh đi xin đợi cái gì thế tử của chúa, người ta trước đánh cờ giải buồn, ta sáng sớm tốt lành sắp xếp người nhìn chằm chằm, chờ bọn hắn vào thành cửa, ta ra môn hai cái lại đi đến một chút náo nhiệt cũng không mượn. Bên ngoài kinh thành vài dặm nơi, có một tòa đỉnh tên là Mười Dặm, hôm qua Hà Gian Vương thế tử xuất lĩnh nghị hòa sứ đoàn vốn đã có thể vào kinh thành, nhưng hết lần này tới lần khác ở ngoài thành mặc một cái, theo phía tây đi phía bắc, hôm nay cố ý ở chỗ này chờ đợi. Bên mông quần quần xe ngựa đội ngũ, dừng ở thập lý đỉnh phụ cận, béo thế tử Từ Ôn luôn cùng Phùng Tiên Sinh tiểu ngồi tại rộng lớn toa xe trong. Đầy tớ đốt lên chậu than, ở trên đầu thả kiêu ngạo, nấu nước hâm rượu đến cho thế tử uống. Trời đông ra rét, nhẹ lời không bằng hâm rượu. Dáng người mập mạp, bề ngoài có chút ngu dại Từ Ôn luôn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa cộp cộp đi tới một chi đội ngũ, cười nói, đến rồi. Từng đôi mắt nhìn chăm chú, Tiến Sơn Vương sứ đoàn từ xa mà đến gần, so với mặc dù rất có Tây Bình đặc thù nhanh nhẹn dũng mãnh khí, nhưng vẫn cũ yêu thích kêu gọi nhau tập hợp thành đàn Hà Gian binh sĩ. Tiến Sơn Vương sổ sách ở dưới binh sĩ từng cái cao lớn lạ thường uy mãnh, số lượng nhưng cũng thiếu chút nữa. Trong đội ngũ, làm người khác chú ý nhất lại không phải kia một cố quận chúa cưỡi xe ngựa, mà là bên cạnh xe ngựa đi theo một thất cao cỡ nửa người lang. To lớn bắp địa lông sói phát gần như trong suốt, lại trong tuyết phản xạ màu trắng, con ngươi lại là u lục sắc, trên cổ phủ lấy một con to lớn bằng cổ, dây xích một cái khác đoạn thì buộc tại càng xe bên trên. Làm hai chiếc xe đội tới gần, dừng lại, Từ Ôn luôn chủ động xuống xe, nâng lấy một bình vừa vớt ra tới hầm rượu, treo lấy nhiệt tình mà ngu dại đủ cười, chủ động chạy tới, thật xa lên đường, Tuyết Liên muội tử, ta có thể đợi xin chào lâu. Sau đó, Từ Ôn luôn thì cho đầu kia hướng hắn nghe răng trợn mắt, làm bộ muốn lao vào cự lang giật mình tiêu lên, suýt nữa té ngã, treo đến Yến Sơn Vương phủ người một hồi nhíu mày. Màn xe xốc lên, bộ dáng xinh đẹp, môi lại cực mỏng, khí chất bạt hố kiêu hành quận chúa một tay nắm chặt xích sắt, bên hông cầm roi, mặc trên người áo ngoài, trên trán còn mang theo một chuỗi bảo thạch đồ trang sức, này lại đứng ở trên xe, khinh bị liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, nhiều năm không thấy, Từ Ôn luôn ngươi hay là như vậy đần độn. Chẳng thể trách cha ngươi để ngươi đến đàm phán hòa bình, cũng là rác rưởi lợi dụng. Lời vừa nói ra, Hà Gian Vương một bên quân sĩ đều là mặt lộ sắc mặt giận dữ. Ổn định thân hình Từ Ôn luôn lại vẻ mặt chất phác nụ cười, giống như căn bản nghe không hiểu châm chọc ý nghĩa, hai tay nâng lên một bầu rượu, hiến vật quý giống nhau đưa tới, chương 588, cho triều đình một hạ mã uy, 6K3, chương 588, cho triều đình một hạ mã uy, 6K3. Ta trong nhà đọc sách thì không có việc gì, không như những đệ đệ khác bận rộn, lần này thì ta đến rồi, bạn còn cảm thấy thịnh mịch, biết được Tuyết Liên muội muội cùng ta giống như vô sự, cũng tới, ta hoan hỉ vô cùng. Từ Tuyết Liên nét mặt cứng lại, có chút hoài nghi mình bị âm dương rồi, nhưng nàng không có bằng chứng. Khu cụ lúc này, cởi áo tay áo Phùng Tiên Sinh bận bịu chạy đến, nếu lại thế tử, không tiêu ngạo không tự ti địa đúng quận chúa nói, nhà ta thế tử chân thực nhiệt tình, biết được thiên hẳn, đặt hâm rượu mà đối đãi quận chúa, không ngại ngồi xuống trước nghỉ ngơi một phen, lại vào kinh thành. Từ Tuyết Liên sửng sốt một chút, con mắt đi lòng vòng, quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ một tên xuyên thật dày miên bảo, mọc lên râu trắng giàn mua ra thần, hắn cười nói, quận chúa không ngại đi nghỉ đi. Từ Ôn luôn này lại chợt nói, không tốt ta, không phải đã nói rồi canh giờ vào thành, mắt thấy hơi trễ, sợ không phải muốn người của triều đình sốt ruột chờ rồi. Phùng Tiên Sinh cười ha hà nói, đang muốn bọn hắn chờ một chút mới tốt. Giàn mua ra thần thì vớt râu cười nói, chính là này lý. Quận chúa Từ Tuyết Liên nhãn tình sáng lên, minh bạch qua đến, cười nói, là muốn kiểm tra trong triều đình vị hoàng đế kia tỷ danh giới cuối cùng. Sứ đoàn vào thành, nhìn như đơn giản, kỳ thực chính là phiên vương cùng triều đình lần đầu tiên giao phong. Hai bên cần tại đây lần đầu giao phong bên trong thăm dò lẫn nhau phân lượng, thái độ, chiếm trước quyền chủ động. Cố ý đến chế, mục đích đúng là bày ra tư thế đến, nhường người của triều đình chờ lấy, điều này đã không vô cùng làm tức giận vị tiên nữ đế thiên nhan, cũng có thể ép một chút triều đình thủ đoạn đơn giản dùng tốt. Từ Tuyết Liên minh bạch qua đến, thì đoán được Từ Ôn luôn ở chỗ này chờ nàng, khẳng định cũng là cái này Phùng Tiên Sinh yêu cầu. Mặc dù lười nhác cùng này ngu dại ra hỏa nói chuyện phiếm, nhưng cũng hay là nhẫn mại tính tình xuống xe, tại thập lý đình bên trong uống rượu ấm người tử. Trong đó, Từ Ôn luôn vui tươi hớn hở luôn luôn lôi kéo nàng nói việc nhà, hỏi Yến Sơn Vương phủ tuyết mỹ không đẹp. Phùng Tiên Sinh cùng vị kia Yến Sơn Vương phủ ra thần thì đi tại một bên khác, nói nhỏ, bàn bạc hắn đàm phán hòa bình chuyện. Không hề nghi ngờ, lần này đàm phán hòa bình, Hà Gian Vương cùng Yến Sơn Vương nhất định là đồng minh, đem cùng nhau tiến thối, dùng cái này cùng nữ đế đàm phán, tranh thủ lợi ích. Như thế lề mề rồi một canh giờ, ngay tại Từ Tuyết Liên khoái không chịu nổi, nghĩ một roi đem đáng ghét Từ Ôn luôn đánh ngã lúc, mọi người cuối cùng lên đường. Mà chờ cùng đàm đội ngũ đến kinh thành Bắc Môn, tầng mây phía sau, trắng bệnh thái dương cũng đã bay lên cao. Từ phía trên sắc mờ mờ, liền bắt đầu và ở cửa thành vì Hồng Lư tự khanh cầm đầu đám quan chức đông sắc mặt xanh lét tím, hai chân cứng ngắc, lông mày trên đều kết rồi xương trắng. Nhìn thấy hai chi đội ngũ cuối cùng khoan thai tới chậm, Hồng Lư tự khanh nghẹn lấy lửa giận, ra khỏi hàng nên đón, hỏi: "Trước kia quyết định rồi canh giờ, vì sao các vị lúc này mới đến?" Thân làm Hồng Lư tự khanh, hắn nhất định phải hỏi thăm đáp án, vì sứ đoàn đến về sau, còn cần vào kinh ý kiến. Do đó, nốc chờ lấy sứ đoàn không chỉ là bọn hắn, còn có ngay cả Tào Triều đều không có trên bệ hạ cùng cả triều văn võ. "Ha ha, ngươi nói cái này à?" Béo thế tử thở hồng hộc đi xuống xe, cười nói, ta cùng với Tuyết Liên muội tử tại uống rượu ôn chuyện. Nghe nói như thế, Hồng Lư tự khanh và quan viên sắc mặt thay đổi. Phàm là đối phương nói Tuyết Thiên đường trơn, khó mà tiến lên, chậm trễ canh giờ, cũng coi như là hai bên cũng có bậc thềm cùng mặt mũi. Nhưng này Hà Gian thế tử như thế thẳng thắn, nói là đi uống rượu rồi, thì không khác nào ở trước mặt giễu cợt. Từ Tuyết Liên cũng là không chê chuyện lớn, này lại thì xuống xe, chở mình nhảy lên đầu kia to lớn bạch lang, vây mặt hất hàm sai khiến địa phủ khám bọn hắn, hiểu rõ canh giờ muộn, còn không mau mau tránh ra cửa thành, dẫn chúng ta vào trong. Chậm trễ canh giờ, ta cần phải cáo trạng hoàng đế tỷ tỷ, chỉ tội của các ngươi. Liên phảng phất, chậm trễ canh giờ là triều đình một phương sai giống như, mà này ra lệnh giọng nói, càng là hơn giống như sai sử nô buộc, lệnh triều đình một phương mặt đỏ tới mang hai, trong lòng giận không kềm được. Hồng Lư tự khanh cưỡng chế nộ khí, nén giận, chắp tay quay người mệnh lệnh khai môn, tự mình dẫn đầu đội ngũ tiến cung. Nhìn như thân làm khanh địa vị hắn không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện làm cái gì, phá hoại đàm phán hòa bình. Nghĩ nhẫn quá khứ là được. Nhưng mà và sứ đoàn sau khi tiến vào thành về sau, Hồng Lư tự khanh phát hiện chính mình hay là quá lạc quan rồi. Vào thành về sau, Từ Ôn luôn theo trong xe ra đây, mặc ngăn nắp áo choàng ngồi trên cao đầu đại mã. Từ Tuyết Liên càng là hơn trực tiếp ngồi cưỡi to lớn bạch lang rêu rào khắp nơi. Một bộ diếu võ dương ai tư thế, nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, có thể hai người cùng nhau đi tới, thỉnh thoảng tìm cớ dừng lại, không phải phái người đi bên đường cửa hàng mua đồ, chính là muốn thưởng thức cảnh sát. Giống như không phải đến đàm phán hòa bình, mà là đến dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thì may mắn vì đàm phán hòa bình, trước thời gian lệnh cưỡng chế tiến cung trên con đường này, người không có phận sự không được với đường phố, không có nhiều người, bằng không biết muốn nhiều mất mặt. Hồng Lư tự khanh đám người càng chạy càng khí, chỉ cảm thấy kia lâm nhai ốc xá khe hở bên trong lộ ra tới bách tính nhìn chăm chú ánh mắt như mũi tên, làm hắn như có gai ở sau lưng. Nếu là Triệu đại nhân ở kinh thành, đoạn sẽ không khoan dung những người này phách lối đến tận đây. Hồng Lư tự khanh và Văn Thần trong lòng lại sinh ra ý nghĩ này. Triệu Đô An không tại, to như vậy kinh thành, không có bệ hạ hạ lệnh, lại cũng không ai dám lên tiếng. Mà liên tại sứ đoàn đội ngũ chầm chập rêu rao khắp nơi lúc, ở phía xa một tòa tre thiện tuyết vọng lâu bên trên, mang mặt nạ màu trắng Triệu Đô An cùng một thân đỏ tươi Tôn Liên Anh ở trên cao nhìn xuống, trông về phía xa sứ đoàn phương hướng. Tôn Liên Anh mặt lộ sắc mặt giận dữ, quay đầu nhìn về phía hắn, đám người này tự cấp dưới triều đình mà uy. Triệu Đô An ân rồi một tiếng. Ngươi có thể chịu? Tôn Liên Anh hỏi. Triệu Đô An nhìn không chớp mắt, nhìn ra xa xa, nói khẽ, cùng ta có liên căn gì? Chương 589, 1000 cái áo đen bách tính phía sau. Chương 589, 1000 cái áo đen bách tính phía sau vọng lâu bên trên, lạnh gió thổi vào, nhấc lên Triệu Đô An sau mặt nạ, vành nón ở dưới vài sợi tóc. Tôn Liên Anh sửng sốt một chút, nhìn hai tay nhẹ nhàng bịn cổ xưa làm bằng gỗ lan can, quan sát đường phố xa xa sứ đoàn Triệu Diêm Vương sắc mặt cổ quái nói, ngươi lặp lại lần nữa, nhà ta già rồi, lỗ tai không tốt, không nghe rõ. Lao hoạn quan trên mặt dường như viết xuống vài cái chữ to, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Tất cả kinh thành ai không biết tiểu tử ngươi tính tình. Không nói đến lần này sứ đoàn đàm phán hòa bình, Triệu Đô An muốn là âm thầm chằm chằm vào, khống chế chuyện này cục diện một cổ thế lực khác. Dù là không có tầng này thân phận, vì hắn quá khứ phong cách hành sự, thì quả quyết sẽ không ăn kiểu này bất khí. Triệu Đô An nghiêng đầu lại, cũng là vô cùng dáng vẻ vô tội, chân thành nói, ngài thật hiểu lầm ta rồi, ta lúc này cũng không phải cái gì Triệu Diêm Vương, mà là một đại diện tiểu tập ti thôi, đàm phán hòa bình sứ đoàn loại đại sự này, ta sao có thể đi lung tung lẫn vào. Nói chuyện đồng thời hắn giơ ngón tay lên, rất chân thành địa nhẹ nhàng đánh trên mặt mình mặt nạ màu trắng. Mặt nạ màu trắng tại phủ lên một tầng thật mỏng tuyết trắng, kinh thành liên miên mái nhà bối cảnh hạ có vẻ đặc biệt không đáng chú ý. Tôn Liên Anh vẫn là không tin, nhưng mà lại ngầm trộm nghe ra mấy phần ý ở ngoài lời. Đang muốn đặt câu hỏi, lại kinh ngạc phát hiện xa xa đường đi đã xảy ra biến hóa mới. Sứ đoàn hành tẩu con đường này nguyên bản trước giờ phái người an dân, cấm chỉ bách tính ở chỗ này hành tẩu. Bởi vậy kéo dài đường đi có vẻ đặc biệt vắng vẻ, chỉ có vì Hồng Lư tự khanh cầm đầu Văn Thần biệt khuất dẫn phía sau đội ngũ vào thành. Ngay tại lúc triều đình các văn thần trong lòng nén giận lúc, cầm đầu Hồng Lư tự khanh đột nhiên dừng bước, kinh ngạc ngừng chân nhìn về phía trước. Phía sau ngồi cưỡi to lớn bạch lang Từ Tuyết Liên, cùng với bởi vì dáng người mập mạp, ngồi cưỡi một thất thấp chân mã Từ Ôn Nôn trong thai đồng thời nghe được thanh âm huyên áo. Kia tiếng động mới đầu chưa đủ lớn, nhưng chớp mắt thời gian từ xa mà đến gần, dày đặc náo nhiệt lên. Tiếp theo, tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy yên tĩnh tuyết hậu phố dài cuối cùng, đột nhiên theo hai bên trong ngõ nhỏ đã tuôn ra cái này đến cái khác người mặc áo đen ảnh. Những bóng người kia số lượng rất nhiều, cơ hồ là quần quần không tuyệt dũng mãnh tiến ra, dọc theo phố dài lan tràn tới, tại yên tĩnh trong kinh thành lại cho người ta một loại kỳ dị sơ sát tiêu điều cảm giác. Cơ hồ là theo bản năng mà, sứ đoàn một đoàn người ngừng chân dừng lại, mặt lộ cảnh giác. Từ Ôn Ngôn ngu ngơ ngốc ngốc mang theo nụ cười mặt béo thượng nhãn bên trong bén nhọn quang mang lóe lên, bên cạnh Phùng Tiên Sinh thì lộ ra vẻ ngưng trọng. Từ Tuyết Liên càng là hơn sửng sốt một chút, nắm luốt roi tay dùng sức, vô thức quay đầu mắt nhìn đi theo bên cạnh Vương phủ lão thần, trong lòng nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lại cầu hoàng đế là lừa bọn họ đi vào giết? An bài đại quân muốn đem bọn hắn nuốt mất. Nhưng mà rất nhanh, nương theo đen nghịt đám người từng bước tới gần, thế tử cùng quận chúa cũng ý thức được tình huống cùng trong dự đoán cũng không giống nhau. Những hắc y nhân kia nhìn một cái liền không phải có tốt, càng không có cầm đao mặc giáp, thậm chí bên trong áo đen cũng không vô cùng đơn thuần. Trừ ra đằng trước một nhóm người, phía sau nhiều mặc sẫm màu quần áo, làm hết sức thống nhất ăn mặc. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí bao gồm thiếu niên hài đồng, trong tay phần lớn mang theo cái rổ, mà ở này đen nhánh dòng người hai cánh, thì rõ ràng có người trên treo lên đóa hoa màu đỏ, khỏe mắt hung lệ hán tử duy trì trật tự. Hồng Hoa Hội. Này rõ ràng là kinh thành dưới mặt đất đệ nhất đại bang phái Hồng Hoa Hội có tổ chức địa xua đuổi người tới nhóm, ngăn chặn dừng đường đi, ngăn cản sứ đoàn đường đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Dẫm lên mỏng tuyết bước chân bỗng nhiên tại khoảng cách sứ đoàn một khoảng cách bên ngoài dừng lại, đều nhịp mới tốt dường như tập luyện qua, từng gương mặt một động bên trên, bất kể nam nữ lao hấu đều mặt không biểu tình. Một phe là hai đại phiên vương phái tới nghị hòa sứ đoàn, một phe là trợ búa lưu manh xua đuổi tầng dưới chót bách tính. Hai bên lại này trên đường dài có chút rằng có ý nghĩa. Này, là có ý gì? Từ Tuyết Liên phản ứng, căm tức nhìn Hồng Lư Tự Khanh. Từ Ôn Nôn thì nhìn lại, chờ đợi một trả lời. Nhưng mà Hồng Lư Tự Khanh rõ ràng so với bọn hắn càng sững sờ, sửng sốt một hồi mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không biết. Bản quan không biết. Hắn có chút mờ mịt, không nghe nói có như thế một lần. A Từ Tuyết Liên cả giận nói, nhanh chóng đem bảy tiện dân này đuổi đi, làm trễ nải bản quận chúa tiến cung, muốn ngươi để mặt. Vị này vì tính cách bạt hố quái đản nổi tiếng thiết quan đạo quận chúa lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, toàn vẹn không có chỗ sâu dị địa tự giác, hay là tại quan niệm của nàng bên trong, những thứ này tầng dưới chốt bách tính vốn là cùng quý tộc không phải một giống loài. Nhưng mà chẳng kịp chờ Hồng Lư Tự Khanh phản ứng, trầm mặc đen nhánh trong đám người, đột nhiên đứng lên từng cây trúc can, giật ra từng đầu hành phi, vải trắng hành phi trên dùng đen nhánh chữ lớn viết nghịch tặc lăn ra kinh thành cùng loại chữ. Một người trung niên phụ nhân bỗng nhiên la lớn, lan ra kinh thành. Gọi hàng đồng thời, trên cánh tay rổ bên trong vứt ra mấy quả mốc meo bốc mùi trứng gà, hung hăng ném về phía sứ đoàn. Giống như mở ra một tín hiệu. Trong chốc lát, đen nghịt bách tính gần như đồng thời hô to nhìn lăn ra kinh thành lịch tặc chết tiệt tương tự khẩu hiệu. Vô số dao héo, cục đá, tuyết cầu, khối gỗ và lung ta lung tung ném mạnh vật, như trong rừng rậm sợ bay bầy chim, đồng nhiên bay lên không, hóa thành đen nghịt một mảnh mưa to, không khác biệt hướng nhìn sứ đoàn đội ngũ trên trời rơi xuống chính nghĩa. Quân chúa cẩn thận. Một tên cao lớn Yến Sơn Vương phủ hộ vệ bỗng nhiên ngăn tại Từ Tuyết Liên trước người, rút đao tiền bổ, phất bổ ra mấy quả trứng thối, thanh hôi gần như ngưng kết trứng dịch dọc theo lưới đao chảy xuôi tiếp theo. Sau đó là một chiếc lá dán tại rồi vị này tu hành võ phu trên mặt, làm hắn biến sắc. Một bên khác, Từ Ôn luôn thấy tình thế không ổn, muốn xuống ngựa, lại bởi vì thể béo chậm một bước, sắc mặt phát khổ địa hô to tùy tùng, cây bình si tốt nhóm trong lúc đội vã vì nhục thân bảo hộ thế tử, không ít người trên đầu bị cục đá đập sưng lên láo cao, kêu lên gào lớn. Giờ khắc này, đối mặt đông đảo thiên không vòng cùng, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện thậm chí tu hành võ phu lại cũng lâm vào trong bị động. Lúc trước Diêu Võ Dương Ai quận chúa cùng thế tử đã trở thành tiêu điểm, bọn hộ vệ chỉ có thể liều mạng đi bảo hộ hai vị điện hạ không bị tập kích. Trong lúc nhất thời cảnh tượng hoàn toàn đại loạn. Một mặt là rõ ràng, nghiêm chỉnh huấn luyện giận mắng nghịch đảng ném mạnh hơn ngàn tên bất tính, một mặt là chật vật tấn nút, lại trở ngại sứ đoàn thân phận, không dám động thủ phản kích vương phủ đội ngũ, có thể nói là nhìn mà than thở. Đại nhân, đại nhân. Hồng Lư Tự Khanh đã choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm nhận được bên cạnh quan viên kéo túm la lên, mới hồi phục tinh thần lại. Vô thức muốn ẩn nút, nhưng mà triều đình đám quan chức kinh ngạc phát hiện, bọn hắn tình cờ ở vào ném mạnh vật không có bao trùm khu vực, ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp đỉnh đầu vô số mưa đạn xẹt qua cao cao đường vòng cung. Hồng Lư Tự Khanh vui mừng, nhưng mà trên mặt lại giả trang ra một bộ căm tức dáng vẻ, cuốn quýt hô to, khác ném đi, không cho phép vẫn. Lớn mật điêu dân, còn không ngừng tay. Nhưng này kéo dài công việc qua loa tư thế, dường như viết lên mặt. Trung quanh còn lại quan viên thấy thế học theo, sôi nổi hữu khí vô lực quên can. Xa xa, vọng lâu bên trên, Tôn Liên Anh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, chợt mới quay đầu nhìn về phía Triệu Đô An, giọng nói yếu ớt nói, ngươi an bài. Triệu Đô An một bộ băng thanh ngọc khiết tư thế, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngài sao đột nhiên không người trong sạch? Này nhất định là kinh thành bách tính biết được sứ đoàn một tới, quần tình xúc động phẫn nộ, tự phát tới trước biểu đạt tiêu ca, hạt dự, chiến tranh cùng nhau, bị thương nhiều nhất đều là bách tính á cùng bản quan có quan hệ gì. Tôn Liên Anh suýt nữa bị hắn vô sỉ sắc mặt tức tới muốn cười, dùng ngón tay rồi chỉ hắn, tiểu tử ngươi, thực sự là. Chương 589, 1000 cái áo đen bách tính phía sau, 2, chương 589, 1000 cái áo đen bách tính phía sau, 2, rốt cục, lao hoạn quan hay là cười ra tiếng, nói lầm bầm, cũng là ngươi có thể nghĩ ra, dám làm ra kiểu này ý nghĩ xấu. Chê cười. Tại dưới chân thiên tử, cái này mấu chốt có ai năng lực khu động đại quy mô như vậy bất tính, chuyên ngồi chờ sứ đoàn. Trừ ra Triệu Đô An thì không có người khác. Mà đây hết thể rõ ràng là đã sớm an bài tốt. Tôn Liên Anh thành thơi xem kịch, ngẫm nghĩ dưới, thở dài nói, cử động lần này mặc dù cản rỡ rồi chút ít, nhưng nghĩ kỹ lại nhưng cũng chó ngáp phải rồi, để ép đám người này khí diễm. Chẳng qua ngươi sao trước giờ hiểu rõ này sứ đoàn sẽ không thành thật. Cố ý đến chậm. Cho dưới triều đình mã uy. Triệu Đô An này lại thì không có lại trêu ghẹo giảng ngu, giọng nói bình tĩnh nói, không biết à, chỉ là lo trước khỏi hoàn thôi. Với lại, ta nguyên bản chuẩn bị dù là đám người này nho nhã lễ độ vào thành, cũng cho bọn hắn đến trên một vòng đều ca sôi trào. À, ta cũng không phải đọc sách đọc choáng váng đám kia văn nhân, chú ý cái địch không động tay, ta không động tay. Đều đã là đánh vỡ cầu đầu góc quan hệ, còn giả trang cái gì ôn lương cung kiệm đường. Chỉ những thứ này người còn muốn nhìn nắm bóp triều đình. Ta vốn là dự định thu thập bọn họ, cho bọn hắn một hạ mã uy a. Tôn Liên Anh trầm mặt dưới, thở dài, vậy hạ để ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm vẫn đúng là đúng rồi. À, nhường bách tính ra tay, ngươi ngược lại là đem sân nhà ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Sứ đoàn tất nhiên lựa chọn đàm phán hòa bình, dù là lại căm tức, cũng sẽ không thật dám đảm đương đường phố tàn sát kinh thành bách tính, bằng không chính là đường đến chỗ chết. Nhiều người như vậy, sứ đoàn dù là sau đó yêu cầu trừng trị, thì nhiều nhất đẩy đi ra mấy cái dẫn đầu ý tứ, đến lúc đó tùy tiện theo trong lao nắm chặt cái tử tù làm dê thế tội, bọn hắn thì không lời nói, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Chẳng qua nhà ta ngược lại là tò mò, ngươi ở đâu tìm đến nhiều như vậy lá gan lớn như vậy bách tính? Triệu Đô An giọng nói dị thường bình tĩnh nói, Hồng Hoa hội vốn là nghe lệnh tại chiếu nhà, về phần những người dân này, rất nhiều đều là thân mình người nhà ngay tại Tây Bình, Thiết Quan Đạo, bên ấy mấy tháng chiến hỏa, người đã chết trong thì có kinh thành bên này bách tính thân quyến. Tôn Liên Anh trầm mặt lại, gió lạnh thổi qua, vọng lâu trên tuyết bọt phất phới, lộ ra dưới đáy phơi gió phơi nắng loang lổ chóc ra giá gỗ nhỏ. Một già một trẻ lặng lặng quan sát phía trước xung đột. Lúc này, nương theo sứ đoàn người cuối cùng cũng không còn cách nào kiềm chế, ý đồ vũ lực xua đuổi, canh giữ ở phụ cận trong ngõ nhỏ hầu nhân mãnh cùng thẩm quyện gần như đồng thời lấy ra cái còi thổi lên. Mà nghe được tín hiệu, lẫn trong đám người Hồng Hoa hội thành viên sôi nổi xuất lĩnh bách tính rút lui. Cùng lúc đó, hầu nhân mãnh cùng thẩm quyện mới lười biếng vung tay lên, xuất lĩnh đã sớm chờ ở phụ cận trong ngõ nhỏ số lớn cầm ý các giáo úy bọn ra, giả bộ như nghe họ chạy đến, duy trì trật tự dáng vẻ. Hơn ngàn tên bách tính, tại đây nhóm tầng dưới chốt bang phái thành viên dẫn đầu dưới, vì tốc độ cực nhanh giải tán lập tức. Thời gian mấy mắt, phố dài lại lần nữa vắng vẻ tiếp theo, trên mặt đất tràn đầy vết bẩn dấu chân, hòn đá, trứng thối, lá cây vụn. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta cứu viện đến chậm một bước, sứ đoàn đã hoàn hảo. Hầu nhân manh nhấn lại bội đao, tùy tiện đi tới. Hồng Lư Tự Khanh đám người nhìn thấy bọn này cầm ý gì, ánh mắt quái dị lên, an ý phối hợp giết kịch. Tức giận chất vấn cầm ý làm sao bỏ mặc điêu dân xuất hiện, lại quay đầu trở lại đúng quận chúa cùng thế tử một hồi trấn an. Từ Tuyết Liên mãi đến khi này lại mới từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần, khuôn mặt trắng loáng trên bởi vì tức giận mà đỏ lên, lại bị bên cạnh Vương phủ lão thần để lại, không có phát tác, quận chúa, tiếp tục náo xuống dưới sẽ chỉ càng mất mặt. Lão thần chỉ phụ cận bên đường phong ốc. Vừa rồi một màn, nghiêm chỉnh bị trốn ở trong nhà không biết bao nhiêu một đôi mắt nhìn thấy. Thế tử điện hạ. Phùng Tiên Sinh thì đem béo thế tử theo xe ngựa phía sau dịu dắt đứng lên. Từ Ôn Nôn thở hồng hộc đứng dậy, ánh mắt thâm thúy mà liếc nhìn xuất hiện cầm ý đi, lại quay đầu mắt nhìn chật vật không chịu nổi sứ đoàn đội ngũ, y mắng thở hắt ra, khôi phục ngu dại thần thái, mở mịt cô đơn, nơi này bách tính không chào đón chúng ta sao? Từ Tuyết Liên không dễ tính như thế, gắt gao nắm chặt tiểu roi, tức giận nói, sau đó bản quận chúa chắc chắn thượng tấu bệ hạ. Bước xuống lời hung ác, sứ đoàn đội ngũ lần nữa lên đường, lần này lại là cũng không dám lại giễu võ dương oai, ngược lại tăng thêm tốc độ, hướng hoàng cung tiến đến. Cũng may trong sứ đoàn phần lớn bị đập chúng chỉ là hộ vệ, không chậm trễ mấy cái nhân vật trọng yếu diện thánh. Nhà ta cũng phải tiến cung đi. Tôn Liên Anh che đậy tay áo thở dài, hướng vọng lâu hạ đi, lầu dưới đã có xe ngựa chờ lấy, muốn tiếp lấy hắn tiến cung. Sứ đoàn đến, về tình về lý, nữ đế đem xuất thần tử tiếp kiến. Cái này cũng là chân chính lần đầu tiên giao phong. Ha ha, ta thì không tới tham gia náo nhiệt. Triệu Đô An cười cười, cuối cùng nhìn sứ đoàn phương hướng một chút, thì cất bước xuống lầu, đưa tiễn rồi Tôn Liên Anh. Sau đó đợi một hồi, hầu nhân manh cùng thẩm quyện mang người từ đằng xa đạp tuyết mà đến, rét đậm trong gió lạnh, một đám đeo đao cấm quân người người sắc mặt ửng hồng, kích động giống như làm món cực hạ giận chuyện. Đại nhân, mọi người ngừng chân, đồng loạt hướng Triệu Đô An chắp tay. Triệu Đô An ân rồi âm thanh, tán thưởng nói, làm không tệ, các ngươi trước về nha môn đi thôi. Nếu là sứ đoàn người truy cứu tới, cứ dựa theo ta trước đó an bài cách ứng phó. À, nơi này là địa bàn của chúng ta, thật nghĩ mãi mà không rõ một đám đi cầu cùng ai phong cái gì kình. Cho bọn hắn lời giải thích đã là cố kỵ triều đình mặt mũi, thật nếu không hiểu chuyện, đem bọn hắn chìm vào đục trong sông, lại có gì khó? Một đám cấm quân nghe được sửng sốt hồi lâu, thầm nghĩ vị này đại diện tập ti khẩu khí ngược lại là đại, nhưng cũng không có làm thật. Sứ đoàn tuy là cầu hòa, nhưng triều đình không cũng là như thế. Như thật không thèm để ý, vì sao muốn để ý tới đối phương cầu hòa? Cuối cùng, là làm tiền cái này vi diệu thế cục dưới, triều đình cần tan rã hai cái phiên vương uy hiếp, chống đi tay tới đối phó Tĩnh Vương. Mà hai cái phiên vương thì kỳ vọng dùng giúp đỡ Tĩnh Vương là uy hiếp, theo nữ đế trong tay thu hoạch lợi ích, hoặc nói, đổi lấy hứa hẹn. Chính là bởi vì tồn tại cái này đàm phán cơ sở, Từ Tuyết Liên cùng Từ Ôn Nôn mới có lá gan khiêu khích, mới biết đối mặt này ba dân ý nén giận. Hai bên lẫn nhau tranh đấu, nhưng cũng khống chế đấu tranh độ chấn động, ai cũng không muốn thật sự khác người. Do đó, bọn hắn đều cho rằng trước mặt vị này mặt trắng tập ti chỉ nói là nói nhảm, lời hung ác, lời nói xuông. Chỉ có biết được Triệu Đô An thân phận hầu nhân mãnh cùng thẩm quyện trong lòng run lên, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau hồi hộp. Bọn hắn rất rõ ràng, nhà mình đại nhân nhưng từ không phải ăn không ý hiếp người nhu đản, là thật có thể làm ra khiến cho đoàn chìm hà loại sự tình này. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi là Từ Ôn Nôn, Từ Tuyết Liên hai người lau vệt mồ hôi. Giản đi đi. Triệu Đô An phất phất tay, nhường chúng thuộc hạ trở về, chính mình một thân một mình hành tẩu tại Yên Tĩnh Kinh Sư bên trong. Hôm nay sứ đoàn lần đầu lên điện, dựa theo quy củ sẽ không trực tiếp đàm phán, mà là sẽ trước ở lại, sau đó tại Hồng Lư tự mở ra đàm phán quá trình. Do đó, Triệu Đô An muốn kiểm tra tình hình, cũng muốn và sứ đoàn diện thánh hoàn tất. Không bao lâu, Triệu Đô An đi tới Thiên Sư phủ bên ngoài, gõ cửa sân. Đợt, chương này hóa dụng xuống gian khách mở đầu cặc 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 chương 590, Triệu Đô An vũ khí bí mật chương 590, Triệu Đô An vũ khí bí mật vị này quan gia tìm ai? Thiên Sư phủ cửa nhỏ mở ra, một tên mặc áo đông thần quan bảo thanh niên nghi ngờ hỏi. Mang mặt nạ Triệu Đô An ngữ khí bình tĩnh mà nói, ứng công Thâu Thiên Nguyên thần quan mời tới trước, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Lê Hoa Đường đại diện tập tỷ đến rồi. Không lộ mặt về sau, Triệu Đô An khó mà lại soát mặt vào cửa. Thần quan sửng sốt một chút, không dám sơ suất, một giọng nói chờ một lát liền đóng cửa đội vã đi xác nhận. Mùa đông tiên sư phủ bên ngoài lánh lánh thanh thanh, Triệu Đô An xử trong gió phơi sẽ quá dương, thần quan mới trở về, cung kính đưa hắn mời đi vào. Dọc theo quen thuộc đường nhỏ, đến công Thâu Thiên Nguyên chỗ bên ngoài biệt đầu, chưa vào trong, liền nghe đến công xưởng trong truyền đến đinh đinh đang đang gõ âm thanh. Dẫn đường thần quan quay người rời khỏi, Triệu Đô An một người đẩy ra cửa sân, thấy trong nội viện phủ lên tuyết trắng, và lần theo âm thanh, đẩy ra trong nội viện gian nào đó cửa phòng, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy tại đây ở giữa bị công Thâu Thiên Nguyên cải tạo thành công xưởng hoặc xưng là phòng làm việc trong phòng, không có thường quy đồ dùng trong nhà, chỉ có bốn phía tản mát giá gỗ, bàn làm việc của thợ mộc, cùng với trên đó, trên mặt đất bốn phía tản mát công cụ. mà ở phòng làm việc trung ương nhất, thình lình đứng lặng nhìn một tôn cự hình đại pháo. Này đại pháo đây tầm thường thần uy đại bác lớn thật nhiều lần, giống như một tôn cự thú, nằm ở trong phòng, độ cao dường như muốn chạm đến xà nhà. Thô to làm cho người nhìn mà phát khiếp cự hình họng pháo bên trên, một xuyên vô cùng bẩn áo choàng, mặt đầy mồ hôi hơi mập thanh niên chính dạng chân tại họng pháo bên trên, cơ truy nhỏ từ đánh. Nay lại dừng lại động tác, theo cự pháo chống lên thân trường cổ, nhìn thấy Triệu Đô An nhãn tỉnh sáng lên, Triệu Minh. Công Đâu Thiên Nguyên Linh xảo một trở mình, nhẹ nhàng như lông ngỗng rơi trên mặt đất, lau mồ hôi thủy, lại đặt tay bẩn tại áo choàng trên lặp đi lặp lại xoa xoa, mới nhiệt tình đưa tay phải ra, không nghĩ ngươi hôm nay đến nhà, để tránh bại lộ thân phận của ngươi, liền không có ra ngoài nên đón, thứ lỗi, thứ lỗi. Ngươi là tìm đến sư tôn sao? Đây là hắn theo Triệu Đô An nơi này học được nắm tay lễ. Không phải, hôm nay là chuyên tới tìm ngươi. Triệu Đô An cùng hắn đưa tay nắm chặt lại, giải thích nói, ngươi lần trước không phải nói, ta sử dụng cỗ này khôi lỗi thế thân trong quá trình, có gì cần sửa lại đề nghị, tới tìm ngươi phản hồi. Đây là ta đoạn này thời gian sử dụng xuống xác định và đánh giá báo. Ân, sử dụng tâm đắc. Buông tay ra về sau, hắn theo trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy tới. Công Đầu Tiên Nguyên nghiêm túc hai tay tiếp nhận, một bộ sắp sửa nghiêm túc được đọc bộ dáng, sau đó mới tự rêu nói, nơi này quá loạn, không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi sát vách ngồi xuống trò chuyện. Triệu Đô An gật đầu một cái, hai người theo phòng làm việc đi ra, đi vào sát vách đại khách sảnh. Công Đầu Minh, trong phòng bộ kia đại pháo là? Triệu Đô An vừa ngồi xuống, nhịn không được đặt câu hỏi. Công Đầu Tiên Nguyên nga một tiếng, kiêu ngạo mà ưỡn ngực mức, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hơn nửa năm ngươi không phải giao phó ta tiến một bước cân nhắc kiểu mới vũ khí chuyện. Mấy tháng này ta thì không có nhàn rỗi. Ngươi thần cơ doanh dùng vũ khí tạm thời đến rồi cải tiến bình cảnh. Bất quá ta đang nghiên cứu đại bác trong quá trình, nhận dẫn dắt, theo tượng thần chỗ thu được mới thuật pháp cùng ý nghĩ, thế là cân nhắc có thể hay không tại không cách nào đại lượng chế tạo điều kiện tiên quyết, truy cầu thăm dò đại bác kết cấu cùng thuật pháp kết hợp sau uy lực cực hạn. Triệu Đô An nghe được sửng sốt hồi lâu, một hồi lâu mới kinh ngạc nói, ý của ngươi là, ngươi làm cái không cách nào sản xuất hàng loạt thí nghiệm tính vũ khí. Đây là hắn không biết thông tin. Công Đầu Tiên Nguyên khỏe miệng là ép không được đắc ý, môn này pháo ta tạm thời không có mệnh danh, bất quá ta dự định gọi nó Thiên Nguyên Đại Pháo đã tới kết thúc rồi, nhiều nhất cuối năm có thể hoàn thành, ta vốn định chờ nó tạo tốt, lại cho ngươi một ngạc nhiên. Triệu Đô An nghi ngờ nói, thứ này rất mạnh sao? Công Đầu Tiên Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra Thạch Phá Thiên Kinh một câu, căn cứ ta tính toán ra kết quả, Thiên Nguyên Đại Pháo trên lý luận chứa đầy pháp lực, một pháo nhưng đánh ra tới gần thiên nhân cảnh uy lực. Thật chứ? Triệu Đô An thật giật mình. Có thể so với thiên nhân một pháo? Cái đồ chơi này thật có thể cho hắn mân mê ra đây. Hắn cuối cùng nghiêm túc rồi mấy phần, nét mặt thì nghiêm túc, Công Đầu Minh, này cũng không hưng nói bừa. Công Đầu Thiên Nguyên không vui, Triệu Minh, ngươi có thể không tin nhân phẩm của ta, nhưng không thể chất vấn chuyên nghiệp của ta. Vị này Chu Điểm Thần Quan hảo khí vượt mây nói, đây cũng không phải là không thể nào, dường như ngươi khi đó không phải cũng dùng xích viêm thành giáp, nhất thời dùng ra rồi thiên nhân cảnh thuật pháp. Mấy trăm năm trước lao cổ đồng khôi giáp có thể làm được, ta Công Đầu Thiên Nguyên thân làm thiên sư đệ tử, tượng thần tu sĩ, há lại sẽ yếu tại cổ nhân. Ngoài ra, ngươi đừng nhìn môn này pháo hình thể khổng lồ, nhưng ta còn vì hắn minh khắc thu nhỏ pháp trận. Kinh vũ pháp trận có thể đem hắn trọng lượng thể tích xuống đến tầm thường thần uy đại bát trình độ, thuận tiện vận chuyển. Đồng thời, để bảo đảm tỷ lệ chính xác, còn có tự động nhắm chuẩn năng lực, chỉ cần bị họng pháo khóa chặt, không khác nào bị thiên nhân cảnh tu sĩ thần thức khóa chặt. Thổi xong châu, hắn lại ho khan một tiếng, bổ túc một câu, tất nhiên, này không phải là không có đại giới, nó tiêu hao thì vô cùng khổng lồ. Dựa theo của ta dự đoán, nếu dùng tụ năng lượng pháp trận bổ sung pháp lực, dù là tại linh khí rồi rào nơi, cũng muốn 100 ngày mới có thể tràn ngập. Với lại phóng thích về sau, pháo thể cũng sẽ thụ tổn hại, cần làm lại sửa chữa. Có thể Triệu Đô An cũng đã hai mắt tỏa sáng. Một môn có thể di động, mang khí cơ khóa chặt, thiên nhân cấp đại pháo. Cái đồ chơi này chiến lược ý nghĩa có thể nghĩ. Nếu năng lực bí mật đưa đến đông tuyến chiến trường, tại thời khắc mấu chốt, cho quân địch một pháo. Tại thiên nhân cảnh không tự mình hạ tràng điều kiện tiên quyết, cơ hồ là vũ khí hạt nhân cấp vũ khí. Thậm chí, cho dù là thiên nhân cảnh ngạnh kháng một pháo, thì tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Về phần tiêu hao 100 ngày bổ sung năng lượng. Này so với lúc trước xích viêm thánh giáp, hết sạch Triệu Đô An của cải dung luyện, cộng thêm bùi niệm nô ra tay, mới miễn cưỡng sở đến thiên nhân thuật pháp cánh cửa. Đã là giá rẻ quá nhiều rồi. Công Thông Minh, ngươi hay là thật cho ta một niềm vui lớn bất ngờ a. Triệu Đô An thở dài một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, trước đây chỉ là đến phản hồi hạ cô thân thể này không giữ âm vấn đề, lại có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là cuối năm chế tạo hoàn tất, lại phóng tới kinh thành sau hồ bổ sung năng lượng, tất cả thuận lợi, năm sau đầu xuân hắn đối phó Tĩnh Vương lúc, tình cờ có thể dùng tới. Công Đầu Tiên Nguyên mỉm cười nói, lúc trước bị Triệu Minh chỉ điểm rất nhiều, một chút hồi báo thôi. Trên thực tế, nghiên cứu chế tạo môn này Thiên Nguyên Đại Pháo quá trình, vốn là lệnh tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, đã đến trong thế gian phẩm tượng thần tu sĩ cảnh giới tăng lên, chính là như thế giản dị tự nhiên. Bất ngờ đạt được rồi một bí mật vũ khí, Triệu Đô An tâm trạng sung sướng rời đi Thiên Sư phủ, đúng sang năm diệt trừ Tĩnh Vương hành động lòng tin lại tăng mạnh mấy phần. Tất nhiên từ kính đường đều có thể bộc phát ra thần minh cấp chiến lực, Tĩnh Vương nội tình tuyệt đối không dung kinh thường. Thú hổ, hắn chưa quên, Tĩnh Vương cùng Thanh Sơn quan hệ thật không minh bạch, tuy nói Thanh Sơn võ tiên khôi tại Phong Tiện đánh một trận về sau, có lẽ là giới hạn trong tiên nhân hiệp định, không tiếp tục xuống núi. Nhưng Thanh Sơn cấp cao chiến lực đúng Tĩnh Vương trợ lực, là hắn nhất định phải suy xét vào trong. Nghĩ ngợi sang năm phản công kế hoạch, Triệu Đô An về đến chiếu nha lúc, đã đến buổi chiều đã khuya. Đi vào Lê Hoa đường bên trong, khi thấy Tiền Khả Nhu cùng Trịnh lão cựu tụ tập tại trong đường nói chuyện phiếm chờ đợi. "Đại nhân, ngài quay về rồi." hai tên dòng chính thành viên tổ chức đứng dậy nên đón. Triệu Đô An ân rồi âm thanh, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chính mình thì đi đến chủ vị, sau khi ngồi xuống dò hỏi, sứ đoàn bên ấy tình huống làm sao? Lúc này cũng đã theo trong cung đi ra rồi hả? Hắn tính nhìn khoảng thời gian, là kẹp lấy thời gian trở về. Tiên Khả Nhu gật đầu một cái, báo cáo, theo phân phó của ngài, chúng ta phái người tại bên ngoài cửa cung chờ lấy, trước đây không lâu nghị hòa sứ đoàn nhân tài theo trong cung ra đây, bây giờ được an bài đi dịch quán nghỉ ngơi. Hầu nhân manh cùng thẩm quyện riêng phần mình mang người âm thầm theo dõi hai nhóm sứ đoàn. Chương 590, Triệu Đô An vũ khí bí mật, 2, chương 590, Triệu Đô An vũ khí bí mật, 2, Triệu Đô An gật đầu, hỏi, Diện Thánh lúc xảy ra chuyện gì không có? Tiên Khả Nhu kiện cáo tức giận nói, có. Tôn Ti dám phái người nói cho chúng ta trải qua, nói bệ hạ mang theo bách quan tiếp nhận rồi sứ đoàn ý kiến, cái đó Hà Gian Thế Tử từ ôn ngôn si ngốc ngốc ngốc, thật thất lễ chỗ, chẳng qua chỉnh thể ngược lại cũng khá tốt. Có thể cái đó Yên Sơn quận chúa Từ Tuyết Liên lại hung hăng trên Kim Loan điện hướng bệ hạ kiện cáo, lên án mạnh mẽ rồi vào thành trên đường đắp lên ngàn tên bách tính thống mạ sự việc, yêu cầu bệ hạ cho lời giải thích, với lại, còn Triệu Đô An nâng lên lông mày, còn cái gì? Tiên Khả Nhu thở phì phò nói, người quận chúa kia không biết yêu cầu đem lên ngàn tên bách tính cũng bắt lại, còn muốn cầu đem lúc đó tại phụ cận duy trì an ninh trật tự chúng ta đường khẩu người giao cho nàng, nói điêu dân tất nhiên ghê tởm, nhưng người của chúng ta bỏ mặc điêu dân làm ác, mới tối cái kia nghiêm trị. Triệu Đô An tức tới muốn cười, âm thanh lạnh lùng nói, tốt tốt tốt, lại bắt nạt đến bản quan đầu người lên. Như Từ Tuyết Liên chỉ là yêu cầu trừng trị gây chuyện bách tính, hắn cũng không ngoài ý muốn, càng từ lâu hơn chuẩn bị mấy cái tử tù, xem như đầu đảng tội ác qua loa quá khứ, thì cũng thôi đi. Nhưng này ngổ ngáo tiểu quận chúa gan to bằng trời, càng đem mâu thuẫn cho đến lúc đó ở đây hầu nhân manh cùng thẩm quyện đám người. Mà hết lần này tới lần khác, nghiêm ngặt truy cứu tới, đích thật là Lê Hoa Đường tại bỏ mặc. Tiểu này điểm danh trừng trị, đã không tốt qua loa rồi. Vậy hạ nói thế nào? Triệu Đô An hỏi. Tiên Khải Nhu nói, vậy hạ chỉ nói sẽ cho sứ đoàn lời giải thích, chi tiết còn cần thời gian điều tra. Triệu Đô An gật đầu một cái, chính thức trường hợp, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, trước qua loa quá khứ là phương pháp tốt nhất. Bên cạnh Trịnh lão cửu yếu đất nói, đại nhân, việc này như nghĩ qua loa quá khứ thì đơn giản, cùng lắm thì tạm thời giả ý tướng hầu người mãnh, thẩm quyện chức quan bãi miễn, bên ngoài để người tìm không ra sai, sau đó khôi phục lại chức vụ ban đầu là được. Triệu Đô An không có lên tiếng âm thanh. Tiên Khả Nhu tức giận bất bình nói, cũng chỉ sợ cái đó bạc hô quận chúa không dung tha, cầm chuyện này làm mưu đồ lớn, tiếp tục náo. Triệu Đô An bình tĩnh ngắt lời nói, không cần phải nói. Vì đại cục, hắn có thể nho nhỏ nhường nhịn, nhưng nếu đối phương không biết điều, không nên tìm tới cửa, kia lại nhường nhịn thì không phải là tính cách của hắn rồi. Hắn cười lạnh nói, lúc trước Tôn Ti dám nói cái này Yên Sơn quận chúa bạc hô phách lối, đây bản quan mạnh gấp một vài lần, ta còn không tin, bây giờ coi như là thấy được. Cũng không biết Yên Sơn Vương là nghĩ như thế nào, lại phái một đứa con gái như vậy đến nghị hòa. Là cảm thấy triều đình sẽ không bởi vì tính tình của nàng mà làm sao, lựa chọn khoan dung, hay là người này cố ý vì bạc hô tính cách làm ngụy trang, đang thử thăm dò triều đình khoan dung trình độ, làm tốt sau đó chính thức đàm phán làm chuẩn bị. Trịnh Lao Cửu yếu đất nói, không chừng là chúng ta suy nghĩ nhiều, cũng có thể là Yến Sơn Vương không có những người khác có thể phái. Ha ha, Yến Sơn Vương dòng dõi thiếu, luôn không khả năng đem đắc lực nhi tử phái đến làm hạt nhân, cũng chỉ có con gái có thể tuyển. Triệu Đô An ánh mắt lướt qua lãnh sắc, quan đoán vô dụng, cụ thể là cái gì chất lượng hay là được tận mắt xem xét. Chúng chi, người này mà chết cắn chuyện này không nên lời giải thích, thì vô cùng phiền phức. Người quận chúa này bây giờ ngủ lại ở nơi nào? Tiên Khả Nhu ha to miệng, đang muốn trả lời. Đột nhiên, Lê Hoa Đường bên ngoài vội vã chạy vào một tên cầm ý đi, hiển nhiên là cưỡi ngựa vừa chạy vội quay về, chạy trốn thời trong lỗ mũi phun ra màu trắng trụ trạng hơi nước. Đại nhân, cầm ý giáo uy đi vào đường bên ngoài, chắp tay hành lễ, thần tập ti phái thuộc hạ quay về báo tin, nói Yên Sơn quận chúa rời đi dịch trạm, mang theo một bộ phận hộ vệ, hướng phía Tịch Chiếu Am đi, dường như đi thăm viếng Vân Dương trưởng công chúa. Tịch Chiếu Am tham viếng Vân Dương. Triệu Đô An sửng sốt một chút, đây là hắn không ngờ rằng. Sau đó, trong đầu hiện ra trước đó nhìn qua trong tư liệu một cái, Yến Sơn Vương từ trước đến giờ cùng Thanh Châu Vương rất thân cận, hai bên dòng dõi quan hệ cũng tốt. Mà trước đó Thanh Châu Vương thế tử từ tổ địch vào kinh về sau, bởi vì cùng Vân Dương công chúa quan hệ thân cận, càng đã từng đi trợ giúp trưởng công chúa nhi tử Lý Lãng, đi tìm Triệu Đô An. Mà Từ Tuyết Liên dường như quả thực cũng cùng Vân Dương công chúa vị cô này quan hệ khá gần. Vào thành ngủ lại về sau, trước tiên liền đi thăm viếng cô sao? Triệu Đô An trong lòng hơi động. Chỉ là bởi vì tình cảm hay là một loại chính trị giả vờ giả vịt. Cũng tốt, bản quan vừa vặn đi đi một chuyến. Triệu Đô An đứng dậy, chuẩn bị tiến về Tịch Chiếu Am, gặp một lần vị này bản hô của chúa. Mà lúc này, tiểu thư ký Tiền Khả Nhu đột nhiên giống như nhớ tới cái gì bình thường, vỗ đầu một cái, đúng rồi đại nhân, có một về Vân Dương công chúa tình báo, ta quên cùng ngài báo cáo rồi. Nàng thì thế nào? Triệu Đô An dừng bước lại, hoài nghi hỏi. Từ đem cái này lang thang công chúa ném vào Am Nico, hắn thì không chút chú ý, chờ đến bắt vương chi loạn, càng là hơn dường như tất cả mọi người đem cái này quan trọng bế trưởng công chúa cấp quên rơi mất. Tiên Khả Nhu sắc mặt của quái, nhẹ nhàng bu lại, nhỏ giọng nói, nàng mang thai. A. Triệu Đô An đỉnh đầu chậm rãi dâng lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Tịch Chiếu Am bên ngoài, từ Thần Long tự hủy diện, kinh thành cấm vật, nguyên bản Thần Long tự chùa miếu bị niêm phong, nơi này dị vãng hương hỏa cường thịnh tràn cảnh không còn. Kinh thành dân chúng vì để tránh cho gặp phiền phức, thậm chí sẽ cố ý lách qua bên này, cực ít có người tới gần. Bởi vậy, tọa lạc tại Thần Long tự đối diện Tịch Chiếu Am thì càng thêm thanh tịnh. Nếu không phải lúc trước bàn nhược Bồ Tát âm thầm cùng nữ đế đã đạt thành một ít thỏa thuận, tại Thần Long tự hủy diện lúc, tòa này nho nhỏ Amnico thì sớm cái kia bị cùng nhau nghiền nát. Bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, bên trong một đám tiểu Nico đã là may mắn không thôi, lại sợ bị chú ý tới, khiêm tốn cực kỳ. Nhưng mà, một ngày này, thanh tịnh đến cực điểm tịch chiếu am bên ngoài, đến rồi một đám khách không mời mà đến. Vân Dương cô liền bị cấm túc ở chỗ này. Từ Tuyết Liên ngồi cưỡi to lớn bạch lang, tại cường tráng cao lớn Yến Sơn Vương phủ hộ vệ bảo vệ dưới, đi tới cổ kính chùa miếu bên ngoài. Nếu mày nhìn tuyết động bày khắp bậc thềm, cửa chùa đóng chặt kiến trúc, chờ mình hạ tọa kỵ, âm thanh lạnh lùng nói, đi gọi cửa. Khoảng khắc một tên tiểu ni cô cẩn thận từng ly từng tí kéo ra cửa chùa, nhìn thấy hung thần ác sát binh sĩ giật mình, muốn đóng cửa, lại kinh hô cho người ta gắng gượng mở ra cửa sân. Từ Tuyết Liên tiến quân thần tốc, tại các ni cô hồi hộp trong ánh mắt xâm nhập chùa miếu chỗ sâu, lần theo giọng ca, đã tới một tòa thiền viện bên ngoài. Đẩy ra thiền phòng môn, Từ Tuyết Liên giật mình, nhìn thấy trong phòng ôm bụng to ra, nhẹ giọng ngâm nga nữ nhân. Chương 591, thời gian qua đi một năm rưỡi cái tắt chương 591, thời gian qua đi một năm rưỡi cái tắt mang thai. Triệu Đô An trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, sau đó lập tức phản ứng lại, biện cơ. Không nói đến Vân Dương công chúa dài đến hơn một năm luôn luôn bị cấm túc tại Amnico bên trong, căn bản là không có cách tiếp xúc đến phò mã. Dù là có thể, căn cứ lúc trước hắn nắm giữ tài liệu, Vân Dương công chúa tại sinh hạ Lý Lãng về sau, thì không còn cho phép bất cứ phò mã Lý Thúc Bình lên giường. Cho nên, trong tình báo một lần cuối cùng, đề cập cùng Vân Dương công chúa cấu kết chỉ có biện cơ hòa thượng. Hẳn là đi. Tiên Khả Nhu không lớn xác định điều nói, gặp hắn trừng mắt, mới chắc chắn nói, khẳng định chính là, tính nhìn thời gian cũng kém không nhiều. Biện cơ rời khỏi kinh thành, là tại Thần Long tự hủy diệt, tính thời gian là tại mùa hạ phong thiện, nữ đế trở lại kinh thành thời gian điểm. Nói cách khác, không sai biệt lắm non nửa năm. Khi nào phát hiện? Triệu Đô An có chút đau răng hỏi, sau đó nói, vậy hạ biết không? Tiên Khả Nhu nói, cũng là trước đây không lâu mới được thông tin, trước đó Vân Dương công chúa luôn luôn nấp rất kỹ, thẳng đến về sau giấu không được rồi, bị tịch chiếu Am Ni cô báo cáo. Vậy hạ ứng cũng là biết đến. Hiểu rõ, nhưng mà không làm ra tương ứng chỉ thị. Cũng thế, cái đồ chơi này quả thực có chút khó kéo căng, cuối cùng, Vân Dương cũng là nữ đế của cô. Nếu nói bởi vì cử chỉ này có nhục hoàng gia lịch sự thì cường thế đi đánh dụng, không nói đến, mang thai non nửa năm, lúc này nạo thai không chừng rồi sẽ trực tiếp muốn rồi Vân Dương công chúa mạng nhỏ. Cho dù không suy xét tầng này, vì Vân Dương công chúa quá khứ người tác phong, hoàng gia mặt mũi tại nàng này đã sớm không còn sót lại chút gì, hình như cũng không kém nhiều cái hải tử cái gì. Mấu chốt tại tất cả đại ngu bao phủ tại chiến tranh mây đen bối cảnh dưới, chút chuyện nhỏ này bất kể là nữ đế hay là Triệu Đô An, cũng thực sự không tâm tư đi chú ý ta biết rồi. Triệu Đô An thở dài một tiếng, cất bước đi ra ngoài, gọi lên một đội cẩm y đi, cưỡi ngựa hướng phía tịch chiếu am tiến đến. Trong thiện phòng, Từ Tuyết Liên khuôn mặt nhỏ ngây ngốc nhìn trong phòng một màn. Vắng vẻ trong thiện phòng trên sàn nhà phủ lên đệm chăn, bốn phía để đó ấm áp chậu than. Vân Dương công chúa mặc một thân thanh lịch rộng rãi ni cô y phục, đen nhánh tóc mây hơi có vẻ lộn xộn địa đắp lên trên đầu, cả người yên tĩnh ngồi ở trong phòng, nhẹ nhàng một bên vuốt mắt trần có thể thấy hở ra bụng dưới, một bên hanh ca, khỏe miệng mang theo kỳ dị mỉm cười. Cô. Từ Tuyết Liên trợn mắt há hốc mồm. Vân Dương công chúa dừng lại ngâm nga, quay đầu nhìn qua. Nàng một gương mặt đầu tiên là bị mở ra thiền phòng ngoài cửa bỗng nhiên chiếu vào trắng bệnh tiên quang chiếu rọi hít mắt, tiếp theo là bởi vì gió lạnh thổi cuốn vào, trên da thịt nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Trong phòng chậu than thì sáng lên. Lần nữa thân là mẹ người Vân Dương công chúa sửng sốt một chút, cẩn thận phân biệt, mới lộ ra thần sắc kinh ngạc, không lớn tin tưởng địa nói, "Tuyết Liên." Từ Tuyết Liên lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, bận điệu quay đầu hướng sau lưng căm tức nhìn, đem thủy tùng xua đuổi đi chùa miếu bên ngoài trông coi, sau đó cất bước khép cửa phòng lại. Quay người lại, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Vân Dương bên cạnh, ngồi xổm xuống, ánh mắt phức tạp nói, "Là ta à cô?" Vân Dương công chúa trước mắt, hỏi, "Phụ thân ngươi đã bại vòng, bị bắt vào kinh thành sao?" Vậy ở phương này thốn trong lúc đó, vị này trưởng công chúa thông tin độ cao bế tắc, lần trước đạt được thông tin hay là Triệu Đô An đại phá Thanh Châu Vương, đem hai cha con bắt trở lại kinh thành. Từ Tuyết Liên cho hế trụ, mới lắc đầu, một bên cầm Vân Dương tay, một bên lắc đầu nói, không có, ân. Sự việc nói đến tương đối phức tạp, ta lần này đại biểu phụ vương đến kinh cùng triều đình đàm phán hòa bình. Nàng đơn giản giải thích câu, sau đó chầm chậm vào Vân Dương bụng, nhịn không được hỏi, cô, ngươi đây là cùng Lý Thúc Bình lại mang thai cái? Giọng nói của nàng có chút không xác định, dù là đang ở phương Bắc, nàng thì biết mình vị cô này phong cách hành sự có chút. Vân Dương công chúa lại là không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi gỡ xuống sợi tóc, ánh mắt bình tĩnh hỏi, có thể cùng cô nói một chút, nửa năm qua này bên ngoài chuyện phát sinh sao? Cô ở chỗ này, nghe không được bên ngoài thông tin. Ngữ khí của nàng dị thường bình tĩnh, cùng dị vãng động một tí tâm trạng kích động thiết lập nhân vật một trời một vực. Bạc hô thành tính Từ Tuyết Liên tại cô trước mặt, đúng là ngoại ý muốn ngoan ngoãn. Mặc dù lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là sửa sang lại suy nghĩ, chọn bên ngoài đại sự, từng kiện nói cho Vân Dương nghe. Nghe tới Triệu Đô An xuôi nam tây tuyến, tại Hoài Thủy đầu tiên là thất bại rồi cử nhân tướng quân lại xúi dục Triệu Sư Hùng, trước đây không lâu đại phá Vân Phủ quân, chém giết Từ Kính Đường, dẫn đến bố cục vi diệu, thúc đẩy đàm phán hòa bình thế của lúc. Vân Dương đúng là ngoại ý muốn bình tĩnh, không có ngang ngược cùng phẫn nộ, thậm chí không có thất vọng cùng bi ai. Dường như bất kể Triệu Đô An cử nhân này thắng lợi, hay là Từ Kính Đường người thân này chết đi, đều không thể làm nàng sinh ra bao lớn tâm tình chập chờn. Một màn này lệnh Từ Tuyết Liên có chút dùng mình, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ cô tại đây am ni cô chồng, thanh đăng cổ Phật thường bạn, thật chứ sửa lại tính tình, có rồi phát tính. Đây là Vân Dương đại trưởng công chúa sao? Ngắn ngủi nửa năm, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Vân Dương nhẹ giọng cảm khái, đột nhiên hỏi, ngươi có từng biết được Thần Long tự đến tiếp sau Biện Cơ tung tích? Từ Tuyết Liên lắc đầu, thành thật trả lời, Thần Long tự hủy diệt về sau, Huyền ấn cùng Biện Cơ liền biến mất rồi. Chẳng qua, tại phía nam trên chiến trường, Thần Long tự hòa thượng lại tại cùng triều đình đối nghịch. Vân Dương gật đầu một cái, như vậy a? Từ Tuyết Liên hai lần hỏi, cô, người đứa nhỏ này, mặt trứng ngỗng, tóc đen nhánh nồng đậm. Vân Dương nhếch miệng lên ra đường cong, khẽ vuốt bụng dưới, Biện Cơ. A. Từ Tuyết Liên ngạc nhiên, muốn hỏi cái gì, nhưng lại nhất thời không nói gì. Vân Dương mỉm cười nói, vô cùng kinh ngạc sao? Bản cung tại đây Am Ni cô trong đã dừng một năm rưỡi rồi, nếu không có Biện Cơ, bản cung thật muốn nghẹn điên rồi. Từ Tuyết Liên lộ vẻ xúc động, nàng cuối cùng ý thức được cô là lạ ở chỗ nào rồi. Một nàng kia bình tĩnh trên gương mặt, giấu dếm một cố cuộn trào mãnh liệt điên cảm giác, cô sẽ không thật nín tâm trí xảy ra vấn đề à? Giống như trong lãnh cung Tiêu Quý Phi như vậy, thất thần trí. Nghĩ đến đây, Từ Tuyết Liên đột nhiên đứng dậy, theo thiền phòng một góc kéo đến bông vài bước tăng ý để, bộ trên người bần giường, dắt lấy nàng đi ra ngoài, ta mang cô ra ngoài dạo chơi. Nơi này ra ngoài, chỉ tự nhiên là rời khỏi Tịch Chiếu Am. Vân Dương lấy làm kinh hãi, trên mặt cuối cùng phát sinh biến hóa, có chút chờ mong, lại có chút e ngại, ra. Đi. Từ Tuyết Liên ân rồi âm thanh, cậy mạnh nói, ta biết được cô tại cấm túc, ta lại muốn dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi kinh thành, nếu muốn trách hỏi, bản quận chúa khiêng là được. Đang khi nói chuyện, nàng dắt lấy Vân Dương, rời khỏi thiền phòng, chạm mặt tới gió lạnh bên trong hòa với tuyết mạn. Hai tên nữ tử dọc theo sơ sát tiêu điều thiền viện, muốn hướng cửa lớn đi. Vân Dương cho nàng như để tuyến con rồi nắm, khuôn mặt từng hồng. Chờ ở bên ngoài các ni cô thấy thế như lâm đại địch, muốn ngăn cản, nhưng lại không dám. Nhưng nếu bỏ mặc Vân Dương rời khỏi, sau đó triều đình trị tội, xui xẻo há không phải là các nàng. Ngay tại lưỡng nan lúc, người nào? Tiên Sơn quận chúa ở bên trong, các ngươi không được. Ha ha, chiếu nha phà án, ai dám ngăn trở? Am ni cô bên ngoài, đầu tiên là chuyển ra tiếng vó ngựa, sau đó là tranh chấp âm thanh, lại sau đó mơ hồ chuyển đến vật lộn tiếng động. Từ Tuyết Liên, Vân Dương cùng một đám ni cô vừa tới đến tiền đình, liền thấy nhóm lớn vương phủ tùy tùng kinh hô lui vào, cửa lớn cũng bị phá tan. Gió lạnh thổi cuốn vào, mơ hồ có thể thấy được một đám mặc cẩm y chiếu nha diêm vương cậy mạnh xông vào. Quân chúa, là chiếu nha cấm vệ, đột nhiên chạy tới muốn mạnh mẽ xuống tới. Chương 591, thời gian qua đi một năm rưỡi cái tát, 2, chương 591, thời gian qua đi một năm rưỡi cái tát, 2, một tên vương phủ hộ vệ bận bịu quay đầu giải thích. Thân làm đàm phán hòa bình đội ngũ, người ở kinh thành, không có quận chúa mệnh lệnh, bọn hắn không dám tùy tiện cùng chiếu nha cấm vệ độc thủ, chỉ có thể nhượng bộ. Lại là đám kia nữ đế cho săn. Từ Tuyết Liên nổi giận, buông ra Vân Dương tay, bắt lấy bên hông treo roi, ánh mắt lạnh băng, liếc nhìn phía trước. Ha ha, Tiên Sơn quận chúa phô trương thật lớn, sao? Đây là muốn mang trưởng công chúa đi nơi nào? Thẩm quyện và cấm vệ bảo vệ trung ương, Triệu Đô An mang mặt nạ màu trắng, một thân tập ti quan bảo, tiêu căng địa dẫn qua bậc thềm, đi đến. Sau mặt nạ, bén nhọn tầm mắt đảo qua mọi người, tại Vân Dương cùng nàng bị áo đông che lại trên bụng dừng lại một giây, mới chém về phía quận chúa trên mặt. Là ngươi? Từ Tuyết Liên con ngươi nhíu lại. Đây là hai người lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nhưng thân làm sứ đoàn cờ sĩ, nàng sao lại chưa làm qua bài tập? Đúng gần đây trong kinh có phần có danh tiếng mặt trắng tập ti sớm có nghe thấy. Triệu Đô An thụ sủng nhược kinh, ôi u, quận chúa lại hiểu rõ bản quan. Từ Tuyết Liên lộ ra một ngụm sắc nhọn bạch nha, yếu ớt nói, hiểu rõ, trong truyền thuyết, cho Triệu Đô An truyền lời chung của nha. Bản quận chúa lần này tới, vốn còn muốn thấy hạ nữ đế tỷ tỷ người nam kia sủng rốt cuộc có gì đặc biệt, đáng tiếc người này trốn ở phía nam, ngược lại không ngờ tới, người này Triệu Đô An trung khuyển cái mũi ngược lại là linh, nghe vị liền đến rồi. Buổi sáng lúc, sứ đoàn lúc vào thành đám kia cấm quân chính là của ngươi người a? Từ Tuyết Liên ánh mắt liếc nhìn một bên Thẩm Quyện, mơ hồ nhận ra gương mặt này, tiếng nạo cười một tiếng, đến hay lắm, bản quận chúa đang lo tìm không thấy người, đem người này giao cho bản quận chúa, ta liền miễn ngươi vô lễ cử chỉ. Nàng giơ cánh tay lên, ngón tay thẳng tắp chỉ vào Thẩm Quyện, cao cao tại thượng tư thế, hiện lộ rõ thiên hoàng quý tộc uy nghiêm, trong giọng nói phảng phất đang ra lệnh. Triệu Đô An sửng sốt một chút, bất ngờ tại này Liên Sơn quận chúa lại thật ngang ngược đến tận đây, hắn không những không giận mà còn cười, thú vị, thật rất có ý nghĩa. Từ từ trong kinh thành Lý Ngạn Vụ rơi đài, lại không có người dám tỏ rõ ý đồ cùng hắn đối nghịch, chính là những kia toan văn nhân cũng chỉ có thể ngấm ngầm vì thổi phồng quá độ thủ pháp buồn nôn hắn. Bao lâu chính mình trong kinh thành không có gặp được như thế dũng địch nhân rồi, thú vị. Từ Tuyết Liên sắc mặt lạnh băng, thần sắc hung ác nham hiểm, ngươi dám dễ cận bản quận chúa thì không ngu ngốc mà. Triệu Đô An cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, bản quan là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Lúc này đến phiên Từ Tuyết Liên ngây ngẩn cả người, mà lần này không giống nhau, nàng tức giận, Triệu Đô An giọng nói u lãnh mà nói, Vân Dương là tuân bệ hạ ý chỉ, tại Tịch Chiếu Am cấm túc, bất luận cái gì tham viếng đều phải đi qua cho phép. Tiên Sơn quận chúa mới tới kinh thành, nhớ tới bố trí, bản quan có thể mở một mặt lưới, mau mau rời đi, bằng không đừng trách bản quan theo luật pháp làm việc. Từ Tuyết Liên trắng non trên mặt dâng lên lửa giận, cay nghiệt môi như đao sắc bén, như bản quận chúa càng muốn mang nàng ra ngoài đâu. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm, Lê Hoa Đường cầm ý cùng Yến Sơn Vương phủ hộ vệ cũng đều vô thức đè lại chôi đao, chỗ đứng phân biệt rõ ràng. Triệu Đô An cười nói, ngươi có thể thử một chút. Giờ khắc này, ngoài dự liệu của mọi người, dường như không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Từ Tuyết Liên trong tay phải con kia màu vàng kim roi bỗng nhiên bỏ qua. Roi thu nạp thời cũng không lớn, nhưng hung vây kéo dài tới mở về sau, lại như một cái màu vàng kim cuồng mãng, roi cuối xẹt qua không khí, cuốn lên nước chảy xiết, đem không khí rút ra dẫn bạo thanh âm. Roi sao phá phong, như thiểm điện hướng Triệu Đô An trên mặt của đến, tốc độ cực nhanh. Tiên Sơn quận chúa Nghiêm Chỉnh cũng là một tên võ phu, khí cơ rót vào trường tiên, như lần này chứng thực, Triệu Đô An tuyệt sẽ không tốt hơn. Chiếu Nha Cẩm Ý nhóm kinh hãi, thập viện càng là hơn đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, ám đạo không ổn. Hắn ấy là biết đạo nhà mình đại nhân dùng chỉ là một bộ khôi lỗi thân, cũng không có nguyên thân tu vi, làm sao có thể chống lại. Vô thức muốn đi cản roi trong lúc đội vã cũng đã không kịp. Nhưng mà, đối mặt Từ Tuyết Liên này một roi, Triệu Đô An lại dị thường lạnh nhạt. Hắn chắp hai tay sau lưng, thế đứng cũng không có nửa điểm sửa đổi, chỉ có mặt nạ màu trắng về sau, hai con hốc mắt chỗ sâu bỗng nhiên hiện ra một đóa thanh liên hư ảnh, kia thanh liên chậm chậm nở rộ, liên tâm bên trong một cái đầu mọc sừng rồng bán trong suốt thiếu nữ mở ra lạnh lùng con mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Giá thần, long nữ giáng lâm. Không sai, Triệu Đô An quả thực chỉ gửi tại một bộ khôi lỗi bên trên, nhưng này không có nghĩa là hắn mất đi tất cả tu hành thủ đoạn. Bởi vì là vì thần hồn trạng thái về đến kinh thành, cho nên gửi lại mình thần hồn trong thanh liên cùng long nữ thì cùng mang theo quay về. Mà long nữ thân làm giá thần, vận dụng thuật pháp, cũng không tiêu hao tu sĩ thân mình pháp lực. Lại cạnh, long nữ xuất hiện ngay mắt, Từ Tuyết Liên mí mắt đống nhiên khép lại, bị long nữ chảnh vào ngủ say. Kia rót vào roi quần quần khí cơ gián đoạn, nguyên bản mãnh liệt roi một chút uy lực yếu bất vô số lần. Triệu Đô An chỉ nhẹ nhàng đưa tay một chảo, liền đem roi sao chảnh tại lòng bàn tay, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng kéo một cái, đem ngủ như chết quá khứ Từ Tuyết Liên cho tụng đến, chẳng ngang cầm lên. Hiện lên vẻ kinh sợ. Lớn mật tặc tử, vương gia của chúa. Có vương phủ tùy tùng giận dữ, muốn rút đao. Có thể nương theo Triệu Đô An ánh mắt quét ngang qua, từng người vương phủ hộ vệ đồng thời mí mắt khép lại, ngủ như chết quá khứ, lộn ngang lộn xộn ngã xuống đất. A, giá thần long nữ lực lượng, Triệu Đô An lúc trước cũng gánh không được, huống chi đám người này. Đem đám người này trói lại. Triệu Đô An bình tĩnh phân phó câu, sau đó mang theo không nhúc nhích Từ Tuyết Liên, liền hướng tiền phòng đi. Lúc này, Vân Dương công chúa mới dường như lấy lại tinh thần, đột nhiên giang hai cánh tay, ngăn ở rồi hắn phía trước. Bản cung chỉ là bị cấm túc, nhưng vẫn là hoàng gia quý tộc. Vân Dương công chúa mặt không biểu tình, theo dõi hắn nói, cố gắng dùng thân phận của mình, bước lui tên này phạm thượng ác đồ. Có thể Triệu Đô An lại chỉ nói câu, quay người lại đi. Thẩm Quyện và Chiếu Nha Cẩm Ý đồng thời tại chỗ 180 độ quay người. Đám tiên nhi cô sớm đã sợ choáng váng, này lại nhưng cũng phúc đến thì lòng cũng sáng ra, cũng đều tại chỗ xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía bên này. Sau đó, Triệu Đô An từng bước một đi đến Vân Dương công chúa trước mặt, dùng trống không tay khơi mào Vân Dương cằm, từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Ánh mắt lạnh lùng, không có tâm trạng. Cách. Đột nhiên, Triệu Đô An cổ tay hất lên, không nhẹ không nặng cho Vân Dương một thanh thúy cái tát. Vân Dương sửng sốt, một bên gò má hiện ra năm ngón tay ấn, nàng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, mặc cho Triệu Đô An theo bên cạnh đi qua, lại lưu lại một câu thấp giọng cười khẽ, "Tiện nhân." Vân Dương đột nhiên trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Giờ khắc này, một năm rưỡi trước, nàng tại phò mã phủ gian phòng bên trong, câu dẫn Triệu Đô An thời bị đánh một bạt hai ký ức lần nữa nổi lên trong lòng. "Ngươi là?" "Triệu." Vân Dương công chúa giống như đoán được cái gì, trong nháy mắt pha công, khôi phục rồi cái đó chân thực Vân Dương. Có thể thoáng qua lại ngậm miệng lại, lộ ra vẻ mờ mịt. "Triệu Đô An không nên ở kinh thành." Không nên trong tiệm phòng. Triệu Đô An đem quận chúa vứt trên mặt đất, trở tay đóng cửa lại, sau đó mệnh lệnh giã thần thả ra Từ Tuyết Liên thần hồn. Từ Tuyết Liên ưng một tiếng mở to mắt, mờ mịt nhìn thấy chính mình ghé vào trong tiệm phòng, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, nàng cũng cảm giác được mông bị một cái đại thủ hung hăng quật. A! Từ Tuyết Liên gương mặt một chút đỏ lên, trong miệng phát ra kỳ dị thanh âm. Triệu Đô An sửng sốt một chút, nét mặt vô cùng quái dị. Chương 592, Triệu Đô An, bá tước đại nhân không giải thích một chút sao? Chương 592, Triệu Đô An, bá tước đại nhân không giải thích một chút sao? Triệu Đô An dưới mặt nạ nét mặt trở nên vô cùng cổ quái. Cái này bạn hỗ phách lối quận chúa vừa rồi âm thanh có phải hay không có chút tử không đúng lắm. Nghe lầm. Cách. Cái thứ hai bàn tay đánh tới. Chật vật nằm dạp trên mặt đất Từ Tuyết Liên cảm thụ lấy đau rát đau nhức, một gương mặt theo cổ bắt đầu đằng một chút đỏ tựa như muốn nhỏ máu đi xuống. Chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn thân nóng hổi, cơ thể bất lực, một thân võ đạo tu vì muốn tốt cho đống chốc dường như đột nhiên hết rồi hơn phân nửa, trong lỗ mũi càng là hơn phát ra ý vị khó hiểu tiếng vang. Hảo gia hỏa. Không nghe lầm. Triệu Đô An tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chế nhạo cười nói, chẳng thể trách ngươi cùng Vân Dương quan hệ như thế thân cận, nguyên lai cũng không phải người đứng đắn gì. Cũng là lạ, các ngươi hoàng thất loạn như vậy sao? Một trai lơ một đồng lớn, một ngang ngược càn rỡ địa không đem bách tính là người, chỉ coi là xúc vật nô bộc, bên trong lại là cái thích ăn đòn. Từ Tuyết Liên gặp đục nhã, trong lúc nhất thời quên rồi vừa rồi làm sao bị thua, răng cắn chặt, hung tợn xoay quay đầu, đôi mắt phun lửa, máng, ti tiện nô tài, ngươi dám đối bản quận chúa vô lễ. Người tới. Triệu Đô An sắc mặt lạnh xuống. Hắn cất bước tiến lên, bàn tay lớn năm ngón tay mở ra, đem Từ Tuyết Liên đầu ẩm một chút lại nhấn xuống dưới, sau đó làm phòng nàng dãy rủa, dứt khoát đặt mông ngồi lên, bàn tay lớn tả hữu khai cùng, làm 50 đại bản. Vừa đánh vừa chế dễ ước, thử, để ngươi một hạt phụ du thấy thanh thiên, để ngươi xem xét ai là tiên. Từ Tuyết Liên. Giờ phút này, trong hoàng cung Tôn Liên Anh không hiểu hắt hơi một cái. Nhắc tới cũng kỳ, giờ phút này rõ ràng không có long nữ áp chế, Từ Tuyết Liên võ đạo công phu sửng sốt chẳng biết tại sao không phát huy ra ba lượt thành. Mới đầu khá tốt dường như cọp cái giống như lống, nhưng nương theo lấy đánh vậy lần lượt rơi xuống, nàng càng thêm bất lực. Dãy rủa biên độ thì đang thu nhỏ lại, cuối cùng dứt khoát trên mặt đất nằm ngay đơ không động đậy được nữa, chỉ là không ngừng thở, trong ánh mắt lại thấm ra nước mắt tới. Ha ha, chịu phục hay chưa? Triệu Đô An cười lạnh, cho rằng nơi này là thiết quan đạo. như thế đại nhân không biết vào quân địch địa bàn cụt đôi làm người. Hôm nay bản quan thì thay Hiến Sơn Vương chấp hành nhà dưới pháp. Từ Tuyết Liên bị giam cầm ở trên mặt đất, khó mà động đậy, vẫn miệng lưỡi bén nhọn, cầu nô tài. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết ta. Ta muốn. Triệu Đô An trầm trọng, ngươi muốn lên tấu bệ hạ. Tựa buổi trưa như vậy. A, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ tin. Hay là nói, bệ hạ cho dù hiểu rõ rồi, lại bởi vậy phạt ta. Thanh tỉnh một ít, phụ vương của ngươi đã mưu phản rồi, thật coi mình là tiên hoàng quý tộc. Thật không biết sao phái ngươi như thế thằng ngu đến nghị hòa. Hoặc là, ngươi muốn sắp bị bản quan nhấn tại thiền phòng đánh đòn chuyện này đem ra công khai. Náo loạn đến xôn xao sùng sục. Hay là nói, quận chúa thì thích đem người đam mê náo loạn đến thiên hạ đều biết. Từ Tuyết Liên nghẹn lại, sửng sốt không biết làm sao phản bác. Loại khuất nhục này chuyện, tuyệt đối không thể đem ra công khai. Về phần cái gì đam mê, nàng càng là hơn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận một từ Tuyết Liên thì không rõ ràng vì sao. Tóm lại lúc còn rất nhỏ liền cảm thấy tỉnh rồi làm nhục thể chất, ban đầu là vụng trộm mệnh lệnh tỷ nữ đánh chính mình, sau đó phát giác tỷ nữ tiết lộ phong thanh, nàng liền đem tỷ nữ xử tử. Lại bất ngờ phát hiện làm nhục người khác cũng có thể đạt được sắp xỉ trải nghiệm, bởi vậy mới từng bước làm trầm trọng thêm, đã trở thành thích mang theo roi quật người làm trong nhà bạt hô của chúa. Chẳng qua, quật người làm trong nhà chung quy chỉ là thay mặt bữa ăn. Tuy không phải thường không muốn thừa nhận, nhưng bị cái này ghê tởm quan võ đánh một trận, tuy là giận dữ, nhưng nghĩ nghĩ lại, nhưng cũng sinh ra một cố kỳ dị chưa bao giờ có hưng phấn. Ngươi muốn như thế nào? Từ Tuyết Liên cắn răng nói. Triệu Đô An mỉm cười nói, nghe nói ngươi trên Kim Loan Điện yêu cầu nghiêm trị thuộc hạ của ta. Rất đơn giản, ta là vô cùng người nhân từ, chỉ cần quận chúa bỏ ý niệm này đi, chỉ coi ban ngày đường phố gây chuyện không tồn tại là đủ rồi. Ngươi đừng hỏng. Từ Tuyết Liên ở đâu chịu khuất phục? Triệu Đô An a rồi một tiếng, giơ lên bàn tay, treo ở giữa không trung, quận chúa, ngươi cũng không muốn bí mật của ngươi bị người trong thiên hạ hiểu rõ a. Từ Tuyết Liên cắn răng nghiến lợi, dường như muốn đem răng cắn nát. Ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn thua trận, lạnh lùng nói, không có lần nữa. Triệu Đô An cười ha ha một tiếng, theo nàng đọc đứng lên, quan sát cái này miệng cọp gan thỏ Yến Sơn Vương dòng dõi, lạnh lùng nói, đứng dậy, theo ta ra ngoài đi. Hắn đến có hai cái mục đích, một cái là giải quyết quận chúa truy chứ Lê Hoa đường chuyện, một cái là khoảng cách gần thăm dò người này. Bây giờ cái trước cơ bản giải quyết, về phần hắn, Triệu Đô An trong lòng thì có rồi chút ít ý nghĩ. Từ Tuyết Liên yên lặng bỏ lên, bắt đầu sửa sang lại váy áo, sau đó mặt âm trầm, đi theo sau Triệu Đô An đi ra thiền phòng. Bên ngoài, một đám ni cô còn núp ở phía xa, con thân thể bị lấy lỗ thai, không muốn tham dự đi vào. Vân Dương công chúa kinh ngạc nhìn ngồi ở giải đầy rồi tuyết động trên bậc thang. Lê Hoa đường người đã đem một đám mê man hộ vệ hai tay trói chặt lên, nhưng bởi vì thiếu khuyết dây thừng, hai chân chưa trói lên. Đại nhân, thẩm viện nhìn về phía đi ra thiền phòng Triệu Đô An, sau đó đang nhìn đến trầm mặt, ngoan ngoãn theo sau lưng quận chúa về sau, một đám cẩm ý không khỏi sắc mặt trở nên vi diệu. Bọn hắn mơ hồ nghe được trong phòng tiếng bật ai, lại thấy cảnh này, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân, nhà mình đại nhân như vậy dữ dội. Không những tay tát trưởng công chúa, càng ngắn như vậy thời gian, liền đem bạt hỗ phách lối Yên Sơn quận chúa cho thu phục. Như vậy là đủ rồi. Các ngươi sau đó hộ tống quận chúa hồi dịch trạm. Triệu Đô An bình tĩnh phân phó. Đồng thời, trên mặt đất mê man vương phủ các hỗ trợ thì sôi nổi tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện chính mình hai tay bị trói, không khỏi kinh hãi. Từ Tuyết Liên sắc mặt giống như ăn chuột chết giống nhau, lạnh lùng quét về phía bọn này hộ vệ, một đám rác rưởi cùng bản quận chúa trở về. Các hỗ trợ không biết tình huống, nhưng cũng không dám cãi lại, cũng may hai tay tuy bị trói buộc, nhưng còn có thể đứng lên đi đường. Mệnh thuộc hạ đem quận chúa đám người đuổi đi ra, Triệu Đô An cuối cùng rời khỏi, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên bậc thang, bụng dưới hở ra Vân Dương. Bình tĩnh nói, chờ sinh ra tới, đối ngoại nói là phò mã. Vân Dương công chúa trầm mặc nhìn hắn, nói ra, ngươi đến tột cùng là ai? Triệu Đô An không trả lời, trực tiếp cất bước rời khỏi. Am Nhi cố cửa. Triệu Đô An đi ra bậc thềm, nhìn về phía bị hộ tống nhìn rời đi quận chúa một nhóm, hắn hơi khẽ nhíu mắt, nhẹ giọng tự nói, còn tưởng rằng thật có nhiều bạn hố, bây giờ nhìn tới, cũng là diễn thành phần chiếm đa số, đều không phải là đèn cạn dầu a. Lúc này, xa xa có khác một kỵ chạy vội mà tới. Một tên cẩm y để kỵ tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt hắn, không mình hành lễ, đại nhân, hầu tập sự phân công thuộc hạ đến thông báo. Chương 592, Triệu Đô An, bá tước đại nhân không giải thích một chút sao? 2, chương 592, Triệu Đô An, bá tước đại nhân không giải thích một chút sao? 2, hầu nhân manh phụ trách chầm chậm vào Hà Gian thế tử Từ Ôn Nôn. Phái người đến, nói rõ Từ Ôn Nôn bên ấy thì có động tác. Nói, Triệu Đô An mệnh lệnh. Bẩm đại nhân, Hà Gian thế tử từ trong cung hồi dịch trạm về sau, cũng không rời khỏi, lại điều động người làm trong nhà đi cho thành nội vân quý nhóm tiễn bái tiếp. Ngoài ra, theo dịch quán bên trong biết được, Hà Gian Vương trong đội xe mang theo rất nhiều phần chân quý quà tặng. Vân quý, quà tặng. Triệu Đô An nhướng mày, thở ra khẩu khí, nói khẽ, như vậy a. Dịch trạm, một tòa lầu hai bên trong phòng trà, chậu than đem phòng nướng ấm áp dễ chịu. Dáng người cồng kềnh mập mạp ngu dại thế tử Từ Ôn Nôn cùng đại khách Khanh Phùng Tiên Sinh cách một con tiểu bàn trà ngồi đối diện nhau, trên bàn bày biện một phần phần trong kinh người tài liệu. Bàn trà bốn góc rủ xuống vài bông màn, đem bàn vuông bao vây lại, người ngồi xuống thời hai chân nhét vào đáy bàn, toàn thân cũng đều sẽ ấm áp. Thùng thùng. Phòng trà cửa bị gõ, Từ Ôn Nôn một giọng nói bảo, một tên thân tín mới đi bảo, bẩm thế tử, vừa nhận được tin tức, Tiên Sơn quận chúa tại Tịch Chiếu Am cùng Lê Hoa Đường tập ti gặp nhau, dường như ăn phải cái lô bốn. Và đem chi tiết nghe xong, Từ Ôn Nôn cùng Phùng Tiên Sinh cũng sửng sốt một chút, hiện ra ngoài ý muốn. Lại do lại báo. Phùng Tiên Sinh mở miệng, đuổi đi thân tín, sau đó mới nhìn hướng thế tử điện hạ, thế tử nghĩ như thế nào? Từ Ôn Luân suy nghĩ một lát, cười nói, chắc là đi Sở Từ Tuyết Liên đấy, an thiệt tỏi không ngoài ý muốn, nơi này chung quy là địa bàn của người ta. Ngược lại là cái đó Lê Hoa Đường tập ti, nghe nói cầm cung phục lệnh bài, thân phận thần bí, là Triệu Đô An ở kinh thành người đại diện. Bản thế tử ngược lại cũng muốn kiến thức dưới. Vô duyên thấy Triệu Đô An, nhưng theo lên thuộc hạ trên người, chắc hẳn cũng có thể dòm ngó một thân. Phùng Tiên Sinh lo lắng nói, Từ Tuyết Liên bị chúng ta đẩy đi ra làm chim đầu đàn, bây giờ ăn phải cái lô bốn, không biết phải chăng là sẽ dậy vò xảy ra chuyện gì liên lụy chúng ta. Từ Ôn Luân lại lắc đầu, ánh mắt bên trong hoàn toàn không có mảy may ngu dại, ngược lại lộ ra khôn khéo. Ta vị này Tuyết Liên muội tử cũng không phải người ngu, à, nàng tính cách bạt hỗ phách lối không giả, nhưng theo ta thấy cũng không phải người ngu. Phùng Tiên Sinh cười nói, thân làm phản vương chi nữ, nghị hòa mà đến, lại tại kinh sư như thế cao điệu, còn không ngu xuẩn. Từ Ôn Luân khe khẽ thở dài, ánh mắt đều là bất đắc dĩ, lại có biện pháp gì đâu? Nghị hòa chuyện này vốn là muốn mạng, như đàm phán thành công tốt nhất, nhưng có chút sai lầm, ta cùng với nàng liền muốn làm nhóm đầu tiên bật hy sinh, tự nhiên muốn tìm cách tự vệ. Bản thế tử đang giả vờ ngu, Từ Tuyết Liên bạt hô vô não, lại chẳng lẽ không phải cũng là một tầng ngụy trang? Nghị hòa chính là liên quan đến sinh tử tồn vong, ngu quốc tương lai đại sự, quy tắc chi tiết sao lại vì nàng một chút bạt hô thì bị quấy rầy? Bởi vì bạt hô mà dẫn đến đàm phán không thành. A, kia không khỏi cũng quá coi thường này cả triều văn võ, xem nhẹ vị kia nữ hoàng đế. Phùng Tiên Sinh thở dài, do đó điện hạ cùng quận chúa làm việc làm sao sẽ không ảnh hưởng đàm phán hòa bình? Vì thật sự đi nói, là ta cùng với vị kia Yến Sơn Vương trong phụ thần. Ngược lại điện hạ cùng quận chúa như biểu hiện ra đầy đủ thông minh cùng cổ tay, ngược lại nguy hiểm, dễ lệnh nữ hoàng đế kiên kỵ. Từ Ôn Luân bất đắc dĩ cười nói, chính là này lý. Bất quá ta cùng Tuyết Liên cũng không thể đơn thuần đi cái đi ngang qua sân khấu, như thế và trở về liền thì không tiện bằng giao, do đó, sự việc vẫn là phải làm, nhưng ta cùng với nàng tốt nhất sánh vai cái vô não nhân vật. À, nàng hạ triều chuyện thứ nhất, chính là đi thăm viếng Vân Dương, không phải cũng là tại công khai giả vờ giả vị. Cho thành nội hoàng thân, phân quý nhìn xem. Muốn tại cùng đàm trên tranh thủ lợi ích, làm sao làm việc? Rất đơn giản, chính là làm hết sức tranh thủ đồng minh. Kinh thành không phải địa bàn của bọn hắn, cho nên như đơn thương độc mã đi đàm phán, tất nhiên ăn thiệt thòi. Bên trong một cái phương án chính là muốn lôi kéo một nhóm đồng minh giúp đỡ phe mình tiến hành du thuyết. Trên triều đình trải qua mấy lần đại thanh tẩy, văn võ bá quan đều đã quy thuận nữ đế, không trông cậy được vào. Cho nên Từ Ôn Luân cùng Từ Tuyết Liên cũng theo dõi thành nội bị xem nhẹ, nhưng kỳ thật năng lượng không dung khinh thường hơn quý quân thể. Tình cờ, phân quý quân thể theo một ý nghĩa nào đó chưa hẳn hy vọng nữ đế càng cương độc đoán, các lộ phiên vương hủy diệt. Món quà sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bái thiếp cũng đều đưa ra ngoài. Phùng Tiên Sinh nói ra, bất quá, chắc hẳn cũng không phải tất cả hơn quý, cũng vui lòng vung nước được này. Nhất là Trần Quốc Công, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thấy điện hạ. Trần Quốc Công chính là vị kia bên hông tử kim ngự tứ trên ngai lưng khoảng chừng 18 mai ngọc uy tín lâu năm quý tộc. Danh vọng cực cao, nhưng cực ít đúng tay triều chính, lần trước ra sân, hay là Triệu Đô An lúc trước muốn tháo bỏ xuống An Quốc Công Tào Mậu binh quyền. Lúc đó, Trần Quốc Công ra mặt đi rồi một lần, đưa cho Tào Mậu trọng kích. Ở chỗ nào một lần trong sự tình, Trần Quốc Công đứng ở nữ đế một phương, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn chính là hoàng đảng, mà là lúc đó Tào Mậu phản tâm, uy hiếp đến Vân Quý tập đoàn lợi ích, thì uy hiếp đến ngu quốc ổn định. Không thấy Quyền Tia Thế Tử liền đi thêm thăm hỏi mấy lần, Từ Ôn Luân thản nhiên nói, tính được chung quy đều là có quan hệ thân thích trưởng bối, bản thế tử đại biểu hoàng thất dòng họ thăm hỏi quốc công, về tình về lý, dù là nữ hoàng đế cũng chọn không sinh ra sai lầm. Phùng Tiên Sinh lo lắng nói, hy vọng tất cả thuận lợi. Một ngày này, sứ đoàn đến là kinh thành bằng thêm rồi một cô nước chảy xiết, không biết bao nhiêu người bí mật quan sát. Từ Tuyết Liên trở về dịch quán sau đóng cửa không ra, chỉ nghe nói đêm đó phẫn nộ quận chúa dùng roi suýt nữa đánh chết cái hạ nhân. Ngày kế tiếp, bình minh, Triệu Đô An sáng sớm theo Lê Hoa Đường sau trụ sở đi ra, và bọn thuộc hạ sôi nổi đi làm check-in. Hắn mới chậm rãi nói, "Hôm nay Tiểu Nhu cùng Lao Trịnh lưu lại, Lao Hầu cùng Lao Thẩm hai người các ngươi mang mấy người thay đổi thường phục theo ta ra ngoài." "Đúng." Bốn người gật đầu. Khoảng khắc, Triệu Đô An xuất lĩnh một nhóm thường phục cấm quân ra cửa, vì khiêm tốn, không có tối thiểu, mà là lái xe. Triệu Đô An tiến vào xe ngựa toa xe, ôm ấm áp dễ chịu hỏa lò, hầu nhân mánh lái xe, còn lại cấm quân đóng vai làm người hầu đi theo bên cạnh xe ngựa. Hôm nay một đoàn người mục đích là theo dõi Hà Gian Vương Thế Tử. Đang trước phái người chằm chằm vào Từ Ôn Luân nhất cử nhất động, Triệu Đô An năng lực tùy thời nhận được tin tức. "Đại nhân, Từ Ôn Luân quả nhiên mang theo một xe món quà, bắt đầu đi thăm hỏi Vân Quý rồi." Thẩm quyện báo cáo. Triệu Đô An nửa nằm nửa tựa ở toa xe bên trong, bình tĩnh nói ra, "Theo tới, không muốn cùng quá gần." "Đúng." Một đoàn người chạm thứ nhất là Viễn Sơn phủ đệ bá tước. Làm Triệu Đô An xe ngựa đến lúc, Từ Ôn Luân thế tử đã chân trước rời khỏi. "Đại nhân," Từ Ôn Luân bước vào Viễn Sơn phủ đệ bá tước, ngây người ước chừng 3 khắc đồng hồ, bây giờ đã rời khỏi. Thẩm quyện báo cáo. Triệu Đô An mở to mắt, bước xuống trong ngực hỏa lò, thản nhiên cất bước xuống xe, khép mắt nhìn về phía trước yên tĩnh bá tước dinh thự, nói ra, "Chúng ta cũng đi ngồi một chút đi." Tiếp theo, hắn mang theo mấy người, đi thẳng tới phủ bá tước cửa lớn. Gõ khai môn về sau, hầu nhân mánh đơn giản lấy ra hạ lệnh bài, tiếp theo liền cậy mạnh đẩy cửa ra, che chở Triệu Đô An đi rồi bước vào. Trong phủ đệ, Viễn Sơn bá tước là cái trung niên người, này lại đang ngồi ở nội đường bên trong, trên bàn cùng Từ Ôn Luân đối ẩm nước trà còn ấm. Nghe được bên ngoài tiếng động bận bịu đi ra, liền tại trong đình viện nhìn thấy mang mặt nạ màu trắng, mặc y phục hàng ngày Triệu Đô An. "Bạch tập đi." Viễn Sơn ba tức kinh hãi, nhận ra Triệu Đô An thân phận. Cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Triệu Đô An ân rồi âm thanh, sau đó cười tủm tỉm nhìn vị này bá tước, tầm mắt lại nhìn về phía rồi nội đường bên trong bày biện mấy cái hộp quà, cười nói, bá tước đại nhân không giải thích một chút sao? Chương 593, bắt người. Bản quan tất nhiên muốn lấy nhiều khi ít. Chương 593, bắt người. Bản quan tất nhiên muốn lấy nhiều khi ít này. Này. Viễn Sơn bá tước nghe được Triệu Đô An tra hỏi, trên mặt nét mặt mắt trần có thể thấy mà kinh ngạc hoảng hốt. Trong sân còn lại gia quyến cũng đều căng thẳng thấp thỏm. Bọn hắn làm sao không hiểu rõ Chiếu Nha Diêm Vương đáng sợ cùng hung lệ. Huống chi hôm nay dẫn đội tới cửa hay là cái đó thân phận thần bí, chỉ biết hiểu đại biểu Triệu Đô An mặt trắng tập ti, bởi vậy chỉ là Triệu Đô An nhẹ nhàng tra hỏi, rơi vào trong thai mọi người đã nặng nề như núi lớn rồi. Không biết tập ti tới cửa là vì chuyện gì. Viễn Sơn bá tức cứng ngắc lấy ra đầu liều chết. Triệu Đô An lại chỉ là cười cười, không có trả lời, mà là trực tiếp cất bước đi vào rồi trong thính đường, tùy tiện ngồi ở Từ Ôn Nôn vừa rồi ngồi trên ghế, dùng ngón tay thăm dò chén trà nhiệt độ, nói khẽ, Hà Gian Thế Tử mới vừa tới. Cùng bá tức nói cái gì? Viễn Sơn bá tức không dám ngồi xuống, bó tay đứng bước uống quýt giải thích, không nói gì thêm, chỉ là kéo việc nhà, hỏi trong nhà tình huống, nói lên ta cùng với cha hắn năm đó quen biết một ít chuyện xưa. Nơi đây cũng không phải phòng thẩm vấn, nhưng Viễn Sơn bá tức lại triệt để đem trò chuyện một năm một mười thuật lại rồi ra đây. Triệu Đô An ân rồi âm thanh, mỉm cười nói, chuyện xưa, đó chính là cầu kết. Viễn Sơn bá tức quá sợ hãi, sắc mặt mắt trần có thể thấy địa trắng bệnh, môi phát xanh, run run rẩy rẩy, suýt nữa như vậy quỳ trên mặt đất. Sau lưng gia quyến cũng giống như bị bóp lấy rồi cổ, phát ra tuyệt vọng thần sắc. Không, không phải, không có. Viễn Sơn bá tức giờ khắc này sợ sệt địa giống như một đứa bé. Ha ha, nói dở thôi. Gần như tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Triệu Đô An cười ha ha một tiếng, đứng dậy, phủi phủi áo choàng, giọng nói khác thường ôn hòa, bá tước đại nhân không cần sợ hãi. Hà Gian Thế Tử tuy là phản vương chi tử, nhưng lần này vừa là đàm phán hòa bình mà đến, chính là thượng khách, chúng ta cũng là phụng bệ hạ chi mệnh tìm hiểu tình huống thôi, vừa chỉ nói chút ít dâu dịa, vậy bọn ta cái này cáo tử, làm phiền. Nói xong những lời này, Triệu Đô An cuối cùng lại nhìn trong phòng những kia hộp quà một chút, sau đó không hề dây dưa dài dòng xoay người đi ra ngoài, vung tay lên, rút lui. Lê Hoa Đường cầm ý nhóm lên tiếng theo đôi rời khỏi, một đám người đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đám người ảnh biến mất không thấy gì nữa, Viễn Sơn bá tức mới hai chân mềm nhũn, ầm một chút ngã ngồi tại trong ghế. Cầm như hến các gia quyến cũng đều sợ hai xuống lại đến, lao ra. Viễn Sơn bá tức hai mắt kinh ngạc, chỉ cảm thấy phía sau lưng ẩm ướt lết thiết. Trong khoảng thời gian ngắn mấy câu giao phong, sau lưng hắn quần áo đã là mồ hôi ẩm ướt một mảnh. Lấy lại tinh thần, hắn lại nhìn về phía trong phòng chân quý hộp quà chỉ cảm thấy đang nhìn một đống khoai lang vòng tay, không chút do dự mà nói, nhanh đem những thứ này quà tặng, đưa đi Chiếu Nha trong đi. Sau đó cao ốm đóng cửa, tiếp xuống đến sứ đoàn trước khi đi xin miễn gặp khách. Còn có hôm nay phát sinh tất cả, đều không cho hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ. Có nghe hay không? Rời khỏi phủ bá tước, Triệu Đô An lại lần nữa tiến vào toa xe, chậm rãi tiếp tục theo đôi Từ Ôn Nôn con đường. Lần này, bọn hắn đi tới là Thanh Hà Hầu Tước phủ đệ. Vẫn như cũng là và Từ Ôn Nôn một đoàn người đi xa, Triệu Đô An mới từ âm thầm xuất hiện, mang người cường thế bá đạo xâm nhập rồi Hầu Tước phủ đệ. Thanh Hà Hầu Tước là trẻ trung khỏe mạnh trung nhân, bảo dưỡng rất tốt. Thấy một đám người gian ác vào cửa, cũng không bằng Viễn Sơn bá tước như vậy bối rối có gấp, chỉ là nhỏ xíu biểu tình biến hóa, tứ chi động tác, cũng để lộ ra nội tâm cũng không như bề ngoài như vậy bình tĩnh. Bạch Tập Ti đến nhà, không có từ xa tiếp đón, không biết cần làm chuyện gì. Thanh Hà Hầu Tước chủ động mời Triệu Đô An ngồi xuống, trước tiên mở miệng. Triệu Đô An ngón tay vuốt nhẹ hạ trên mặt thuần trắng mặt nạ, cười tủm tỉm nói, nghe nói Hà Gian Thế Tử lớn hơn buổi trưa tới trong phủ, bản quan phụ mệnh nắm giữ sứ giả hành tung mà thôi. Thanh Hà Hầu Tước bình tĩnh nói, Hà Gian Vương nhu phản, theo lý thuyết bản hầu không nên và tử gặp mặt. Thế nhưng bây giờ đã là đàm phán hòa bình giai đoạn, Thế Tử lại vì lễ tới gặp, bản hầu vì đại cục làm trọng, cho nên lễ tiết tính cùng với nó hàn huyên mà thôi, đều là chút ít lời xa giao, lại là muốn tập ti thất vọng rồi. Triệu Đô An mỉm cười nói, đã hiểu, đã hiểu. Bản quan lường trước hầu tước bực này bệ hạ nể trọng vân quý, cũng sẽ không nhúng tay nghị hòa sự tình, bệ hạ cũng sẽ không hiểu lầm. Lần này hai người ngồi đối diện nói càng lâu nói nhảm, toàn bộ hành trình không hề tức giận, và Triệu Đô An phủi mông một cái đứng dậy rời đi sau. Bảo dưỡng rất tốt, Thanh Hà Hầu Tước mới như chút được gánh nặng, lại khó duy trì tự tin tư thế, trong cửa tay áo lòng bàn tay đã là lau một vệt mồ hôi. Hắn hai hùng khiếp vía thở dài, liếc mắt trên mặt đất quý báu trên mặt thảm những kia chân quý tây vực quà tặng, gọi người làm trong nhà đem những thứ này cũng đưa đi Chiếu Nha. Kinh thành vân quý phần lớn tụ tập tại Bắc Thành, mà giờ khắc này Từ Ôn Nôn đội xe rời đi Hầu Tước phủ về sau, liền hướng phía Trần Quốc Công trước phủ để đi. Chỉ là không hề có nóng lòng đến nhà, mà là tại Quốc Công phủ phụ cận một cái yên lặng đường phố ngừng lại. Từ Ôn Nôn cùng Phùng Tiên Sinh tại trong xe đợi một hồi, bên ngoài cuối cùng có Hà Gian Vương phủ binh sĩ chạy tới, cách rèm bẩm báo nói, hồi bẩm Thế Tử, quả thực có người cùng sau chúng ta đầu, thân phận không rõ. Nhưng ngài chân trước rời khỏi ở đâu, bọn hắn chân sau liền tiến vào cái nào chỗ, bây giờ đang Thanh Hà Hầu Tước trong phủ. Phùng Tiên Sinh nhìn về phía béo Thế Tử, chau mày, chỉ sợ cũng Chiếu Nha ứng quyền. Không chừng cùng hôm qua chằm chằm vào Yên Sơn quận chúa chính là cùng một nhóm người. Từ Ôn Nôn không hề có bộc lộ ngoài ý muốn tâm trạng, ngược lại hai mắt thanh minh, tại trên địa bàn của người ta, nhất cử nhất động chắc chắn sẽ bị chằm chằm vào, chúng ta hôm nay cử động, vốn cũng không có trông cậy vào che giấu bất luận kẻ nào. Chỉ là đối phương lại như vậy quả quyết làm việc, ngay cả giấu cũng không giấu, chúng ta thăm hỏi một nhà, bọn này ương khuyển liền tới cửa cảnh cáo một nhà, ngược lại là nóng nổi. Phùng Tiên Sinh thở dài, dầu dĩ nói, đối phương như thế, chỉ sợ vân quý nhóm không dám chống lại. Từ Ôn Nôn thần sắc lạnh nhạt, mặt ngoài không chống lại, không có nghĩa là phía sau không chịu xuất lực. Trái lại, triều đình nhưng khuyển đúng huân quý nhóm tạo áp lực càng lớn, huân quý tập đoàn càng sẽ căng thẳng, lo lắng, sợ và bắt vương bị thanh toán, cũng sẽ đến phiên bọn hắn. Phàm là nỗi sợ hãi này tại, thì khẳng định có người càng muốn nhìn thấy đàm phán hòa bình thành công, năng lực lưu lại vương gia càng nhiều, hoàng quyền càng mỏng manh, nữ hoàng đế cũng sẽ càng lôi kéo bọn hắn, bởi vậy, địa vị của bọn hắn mới biết càng vững chắc. Trái lại, ngoại bộ địch nhân dọn sạch rồi, bọn hắn cũng liền không trọng yếu. Không cần phải lo lắng, bãi phòng chuyện vẫn muốn làm, khiếp đảm không để ý tới, gan lớn chuẩn sẽ liên lạc chúng ta. Phùng Tiên Sinh thở dài nói, điện hạ có đại trí tuệ. Vương gia lần này phái điện hạ tới xác thực anh minh. Thứ Ôn Nôn tự rêu nói, hắn chẳng qua là chó ngáp phải rồi thôi. Tốt, ta cũng muốn gặp biết hạ lệnh Tuyết Liên muội tử mặt mày xám xịt người có gì đặc thủ, dứt khoát chờ một chút hắn. Nói xong, mập mạp ngu dại từ Ôn Nôn lại chủ động nắm Phùng Tiên Sinh xuống xe. Xuống xe một mấy mắt, hắn khôi phục rồi hàm ngụy trang. Hai người công khai đứng ở trong đống tuyết, một bộ chờ đợi tư thế. Mà không bao lâu, yên lặng cuối con đường gậy ra xe ngựa, bánh xe ép qua mặt đất, tại cách đó không xa dừng lại. Lái xe hầu nhân manh đi đầu nhảy xuống, giật ra thật dày chắn gió rèm, trong xe Triệu Đô An đem trong ngực hỏa lò phóng, trước nô ra một con giày, lại liên lụy xuất thân tử. Tiếp theo, tại từ Ôn Nôn tầm mắt bên trong, khoác lên màu đen áo choàng, đầu đội mặt nạ màu trắng Triệu Đô An trầm rãi, tại hạ thuộc bảo vệ bên trong đi tới. Bởi vì là quý tộc phủ đệ phụ cận, lại là tuyết thiên, rộng rãi đủ để dung nạp ba kéo xe ngựa đồng hành trên đường dài trống rỗng, chỉ có hai nhóm người giằng co. Chư vị đi theo chúng ta sau lưng, ý muốn như thế nào? Chiếu nha cấm quân cần gì phải trốn chôn tranh tránh, mà không phải quang minh chính đại hiện thân? Phùng Tiên Sinh ánh mắt bén nhọn, giọng nói cũng không khách khí. Triệu Đô An dừng bước lại, có chút hăng hái dò xét đối phương, không có đi nhìn nhiều tên này vương phủ đại khách khanh, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Ôn Ngôn trên mặt. Chương 593, bắt người. Bản quan tất nhiên muốn lấy nhiều khí ít, 2, chương 593, bắt người. Bản quan tất nhiên muốn lấy nhiều khí ít, 2, chỉ thấy đại danh đỉnh đỉnh đần độn thế tử một bộ chất phát thành thật bộ dáng, dường như hoàn toàn không hay biết cảm giác bầu không khí dương cung bạc kiếm, mà là đầy mắt tò mò. Diễn kỹ này, Dioscas cao thấp một hành đế. A, người hoa a, cái kia có điểm quá sức. Triệu Đô An trong lòng trầm biếm. Đối với bị đối phương phát hiện, hắn ngược lại không thật bất ngờ, như thật để ý cái này, hắn thì không cần thiết cùng như vậy gốc. Thế tử nhận ra bản quan. Triệu Đô An cười nhạt mở miệng. Phùng Tiên Sinh cau mày nói, các ngươi dù chưa mặc quan sai áo bảo, lại công khai bội đao rêu rao khắp nơi, lại có bạch tập ti chiêu bài này mặt nạ, như lại không nhận ra, liền không nói được. Triệu Đô An cuối cùng liếc hắn một chút, hề là đạo, bản quan tại cùng thế tử nói chuyện. Ngươi một thuộc hạ nhiều cái gì miệng? Hà Gian Vương phủ chính là như vậy không có cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là không có nửa điểm công danh hương giả tán nhân, thì có mặt đến nghị hòa. Tây Bình đạo là không ai rồi sao? Không hề che giấu địa châm chọc nói móc. Phùng Tiên Sinh mặt lộ vẻ giận, hắn xuất thân sắc thực hương giả, có thể bị Triệu Đô An công khai nói móc, không khác nào nhục nhã. Từ Ôn Ngôn căm tức tiến lên một bước, che chở nói, vị đại nhân này, Phùng Tiên Sinh là ta phụ thượng giáo sư bản thế tử việc học sư trưởng, ngươi làm nhục như vậy thời ta, ta liền không thể ngồi yên không lý đến rồi. Sao? Nghe Tiên Sinh nói, các ngươi hôm qua liền đi tìm tới Tuyết Liên muội tử, khi phụ nàng, hôm nay cũng muốn đến khi phụ bản thế tử sao? Triệu Đô An trầm thấp cười cười, nói, không dám. Ta đại ngu coi trọng tôn sư trọng đạo, đã là thế tử sư trưởng, tự nhiên che chở, chẳng qua mà. Vừa rồi vị này Phùng Tiên Sinh hỏi bản quan vì sao theo đôi. À, cũng không ngại nói cho điện hạ phân biệt, ta chiếu nha tập ti giám thị kinh sư, ngày hôm trước đúng sứ đoàn danh sách giúp cho loại bỏ, lại bất ngờ phát hiện, vị này Phùng Tiên Sinh cùng nha môn công văn trong kho một cọc năm xưa trộm cướp án liên quan đến, hư hư thực thực kẻ trộm, lẩn trốn đi Tây Bình. Cho nên mới theo đôi tra án, còn xin thế tử đem người này giao cho bản quan, đợi điều tra hiểu rõ tình tiết vụ án ngọn nguồn, lại cho phong thích. Nghe nói như thế, không chỉ là đối phương, hầu nhân mãnh, thẩm quyện chờ mình người đều bối rối dưới. Trong lòng tự nhủ này là chuyện khi nào? Liếc nhau, mới ý thức được là nhà mình đại nhân nói bậy bạn, thuận miệng địa chuyện. Hắc, chiếu nha Diêm Vương bắt giữ quan viên lúc, thuận miệng theo dệt tội danh không phải là cơ bản nghệ năng lực sao? Nói bậy bạn. Phùng Tiên Sinh dường như tức tới muốn cười, hắn nguyên lai tưởng rằng đám người này năng lực có cái gì thủ đoạn cao minh, không nghĩ càng như thế thô ráp. Từ Ôn Nôn thì tức giận, hoàn mỹ sánh vai nhìn sư phụ chịu đục về sau, đệ tử vốn có biểu hiện, mặt đỏ lên, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, lẽ nào có lý đó? Các ngươi còn muốn vu oan người? Phùng Tiên Sinh là phụ vương bổ nhiệm sứ đoàn phó sứ, phẩm hạnh cao khiết, sao lại cuốn vào vụ án gì? Triệu Đô An không có hảo ý yếu đất nói, có tội hay không, dù sao cũng phải bắt về thẩm nhất thẩm mới biết được. Lao hầu, động thủ. Hầu nhân manh sửng sốt một chút, bất ngờ vu đại nhân quả quyết. Nhưng cái này Lê Hoa Đường số một đau đầu danh hào không phải thổi, hơi chút ngây người, chính là khoe miệng vét ra sâm mạch rằng, tay phải đằng sau lưng chỉ vồ một cái, cầm trôi đao, ra sức vừa gậy. Ken. Sáng như tuyết sắc bén cương đao ra khỏi vỏ, đương theo hầu nhân mãnh nhanh chân về phía trước bước ra, trong tay cương đao cuốn lên phong tuyết, như một chàng tất luyện, đã hướng phía trước chém vào quá khứ. Rất có đem Tây Bình binh sĩ bước lui, cương ép đuổi bắt Phùng Tiên Sinh tư thế. Ngươi dám? Từ Ôn Nôn giận dữ, vác tại sau lưng béo tay làm thủ thế. Ngay lập tức ở giữa, trung quanh hộ vệ bên trong một tên Tây Bình đạo bên trong, đóng vai làm vương phủ quân tốt giang hồ cao thủ đống nhiên đặt đất, như hổ báo bật ra, đồng thời bên hông trường kiếm thì như ác miệng đâm ra. Ồ ồ trong gió lạnh, đao kiếm cắt vỡ không khí, giống như lôi ra hai đạo nhàn nhạt khí lưu. Tiếp theo dữ dội địa đụng vào nhau, võ phu khí cơ lần theo binh khí va chạm, phát ra kim thiết gào thét. Hầu nhân manh cùng tên này Tây Bình đạo kiếm khách gần như đồng thời chỉ cảm thấy eo tê dần, cánh tay như bị điện giật rồi, đạp đạp lui lại hai bước, mà lấy hai người làm trung ương, trên mặt đất thật mỏng tuyết động thì hiện lên hình cái vòng khuyết tán ra tới. Chỉ là một lần va chạm dưới, hầu nhân manh chiếm cứ chủ công ưu thế, lại ngược lại lui ra phía sau bước đến càng nhiều. Không thể nghi ngờ là rơi vào hạ phong, là cao thủ. Hầu nhân manh sắc mặt đỏ lên, lần này nổi lên rồi mười thành khí lực, tháo bỏ xuống khí lực sau như mũi tên bắn ra, cương đao đại khai đại hợp, đao khí bệnh lên một cái lưới lớn, mặc dù kém xa Lãng Thập Bát đao thuật cảnh giới, nhưng bất kể đặt ở triều đình trong quân hay là giang hồ, đều đã bước ra cao thủ hàng ngũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong hai năm này, lão hầu võ đạo thì có tiến bộ. Nhưng mà cuối cùng là tên kia Tây Bình đạo kiếm khách võ đạo thành tựu càng hơn một bậc, đối mặt hầu nhân manh đánh giết, trường kiếm trong tay nhất nhất đem nó đo lấy, càng lộ ra có chút thành thạo điêu luyện. Hắn cười lạnh, lắc đầu thầm nghĩ trong kinh cấm quân thì không gì hơn cái này, ai nói người trong giang hồ liền đánh không lại quân chính quy. Hắn từ trong giang hồ trải nghiệm gió tanh mưa máu giết ra, may mắn vào Hà Gian Vương mắt thần được mời vào vương phủ là võ đạo khách hành, hôm nay bước vào kinh sư thi triển kiếm thuật, nhất thời nhiệt huyết dâng trào, rất có một bộ tướng hầu người manh chém xuống tư thế. Đại nhân, lão hầu có chút không chống nổi. Thẩm Quyện thấp giọng nói. Triệu Đô An tức giận nghiêng qua hắn một chút, nói, vậy mọi người còn ngốc đứng làm cái gì? Thẩm Quyện và Cẩm Ý sững sờ, sau đó mới nhe răng cười một tiếng, đều nhịp đưa tay đặt ở sau lưng. Nương theo rút đao âm thanh nối liền không dứt, mọi người ngồi lên, chỉ trong chớp mắt, liền đem tên kia Tây Bình kiếm khách đánh thổ huyết bại lui. Các ngươi không giảng võ đức, lại lấy nhiều khí ít. Từ Ôn luôn trừng to mắt, bị Triệu Đô An vô sỉ sợ ngây người. Triệu Đô An dưới mặt nạ ánh mắt kinh ngạc, có chút hoang mang mà nhìn chằm chằm vào hắn, cái này lại không phải luận võ, bản quan tại đuổi bắt nghi phạm, ai cùng ngươi một đối một a? Từ Ôn luôn á khẩu không trả lời được. Lúc này, mắt thấy Phùng Tiên Sinh thật muốn bị bắt đi, còn lại vương phủ hộ vệ thì sôi nổi nhìn về phía thế tử, không biết phải chăng là muốn xuất thủ. Nhưng bọn hắn hôm nay ra đây thăm hỏi vân quý, căn bản thì không mang đủ nhân viên, dù là thật treo lên hội đồng, chỉ sợ cũng muốn bị thua. Người rốt cuộc muốn làm gì? Từ Ôn luôn cuối cùng có chút không giả bộ được rồi, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Kiểm Tập Thi. Triệu Đô An quát tay, lệnh thủ hạ tạm dừng tiến công, cười tủm tỉm nói, theo nếp làm việc mà thôi. Từ Ôn luôn cả giận nói, bản thế tử chính là đến nghị hòa, bệ hạ là muốn tại nghị hòa trước đem bản thế tử dưới người ngục sao? Dừng một chút, vị này béo thế tử đột nhiên thần sắc bình tĩnh nói, hay là nói triều đình cho rằng chúng ta lần này đàm phán hòa bình không có nửa điểm thẻ đánh bạc? Triệu Đô An híp mắt lại, ồ. Từ Ôn luôn sâu kín nhìn về phía chân trời, thông tin cũng nên khoái chuyển đến. Chương 594, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Tháng 5 cầu đảm bảo người phiếu, chương 594, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Tháng 5 cầu đảm bảo người phiếu, ngay tại Triệu Đô An cùng Hà Gian Vương thế tử tại quốc công bên ngoài phủ đối lập lúc. Khoảng cách kinh thành phía tây mấy ngàn dặm bên ngoài Tây Bình đạo bên trong, trấn quốc công Thang Đạt Nhân ngồi trong thư phòng, mở ra rồi bàn trên một đại chồng chất trong quân tấu thứ nhất phong. Một năm qua đi, vị này có chút lưng còn quốc công ra tóc mai tóc trắng lại nhiều một chút. Theo cửa sổ khe hở bên trong thổi tới gió lạnh bọc lấy mùa đông hàn khí, lệnh trấn quốc công vô thức nắm thật chặt cái cổ khăn quàng cổ trong miệng thì ho khan. Không còn nghi ngờ gì nữa, hơn nửa năm qua này một bên phòng thủ Tây vực, vừa hướng giao Hà Gian Vương đồng dạng làm hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Cũng may bắt đầu mùa đông rồi, theo lệ cũ chiến tranh độ chấn động sẽ trên diện rộng hạ xuống, thực tế Hà Gian Vương cùng triều đình đàm phán hòa bình càng là hơn lệnh tiền tuyến triệt để tiến nhập ngưng chiến kỳ. Phụ thân thân gửi, phía trên nhất rõ ràng là con gái Thang Chiêu đưa tới quân thư. Vì ngăn chặn Hà Gian Vương, Thang Quốc Công tự mình xuất một bộ phận biên quân áp chế Hà Gian Vương thế lực, mà Thang Chiêu thì lưu tại biên quan, tiếp tục trông coi Tây vực yếu đạo. Tại đây phong quân trong sách, Thang Chiêu để lâu Tây vực trừ quốc gần đây càng thêm no ngoe muốn động, lại quan ngoại tin tức truyền đến sưng, Phật môn tổ đỉnh trước đó không lâu dường như đã xảy ra có chút biến hóa, dẫn đến tất cả Tây vực cũng rung chuyển bất an. Đáng tiếc cụ thể thông tin bị chặt chẽ phong tỏa, tạm thời không muốn người biết. Ngoài ra, Văn Châu công chúa xuất lĩnh kim trướng cố gắng lệnh Tây vực khôi phục bình ổn, nhưng cũng không thành công. Có tin tức sưng, Văn Châu công chúa có thể đã bị làm mất thực quyền. Thử, liền biết bọn này tái ngoại người sẽ không an phận. Thang Quốc Công cũng không ngoài ý muốn. Ngu quốc nội loạn, Tây vực chư quốc khẳng định sẽ tính toán vớt chỗ tốt, cũng đúng thế thật hắn đem đại bộ phận binh lực vẫn giữ tại biên quan không có điều động nguyên nhân. Bằng không, như biên quân bỏ cuộc trấn thủ biên cương, quy mô đè xuống, Hà Gian Vương sớm đã binh bại. Chẳng qua, bây giờ vừa mở ra đàm phán hòa bình, hoặc có chuyển cơ, không chừng không được bao lâu, hắn là có thể xuất quân trở về thủ, cũng tốt triệt để cắt đứt Tây vực người sao động tâm tư. Nghĩ đến đây, Thang Quốc Công đem phần này quân thư để ở một bên, chuẩn bị sao chép sau mang đến kinh sư. Chợt đi xử trí còn lại quân thư, phần lớn liên quan đến qua mùa đông trong quân thu xếp vấn đề. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rập, nương theo lấy tiếng gõ cửa, "Quốc công, phía trước truyền đến cấp báo." Thang Quốc Công để bước xuống, ngẩng đầu, một giọng nói bảo. Chợt chăm chăm vào đẩy cửa đi vào tướng lĩnh, chỉ nghe sắc mặt người sau nghiêm trọng, "Bẩm Quốc công, Hà Gian Vương thủ hạ quân tốt dị động, như muốn hướng ta và áp chế đến." Thang Quốc Công sửng sốt một chút. Kinh sư phía bắc, cự bắc thành bên trên, La Khắc Địch hôm nay theo thường lệ đi ra quân doanh, bắt đầu mỗi ngày lệ cũ tuần tra đầu tường. Hành động này hắn theo bắt Vương Chi loạn sau liền bắt đầu kín giữ, một ngày đều chưa từng gián đoạn. Thân làm tại Tào Mậu bên cạnh mai phục nhiều năm, một khi lộ ra mặt nước, thay thế Tào Quốc Công chấp trưởng cự Bắc thành mới tướng lĩnh, hắn cần vì loại phương thức này, bảo đảm thành nội quan binh lòng tin kiên định. Thủ đoạn này không thể nghi ngờ là thành công. Hắn vì tương đối cũng không nhiều binh lực, lại có thể đem Yến Sơn Vương gắt gao ngăn chặn ngoài cự Bắc thành, hơn nửa năm đến lại một bước chưa từng lướt qua tòa này quan hải, có thể thấy được luống đốn. Dù là sớm đi thời gian liền truyền ra đàm phán hòa bình thông tin, Từ Tuyết Liên càng là hơn hắn tự mình đưa ra thành, nhưng La Khắc Địch cũng không có thư giãn. Tướng quân, trên đầu thành, thủ thành các binh sĩ nhìn thấy lông mày rậm đen bình đơn giản là như đao La Khắc Địch, sôi nổi thẳng tắp cái eo. La Khắc Địch ngân rồi âm thanh, hỏi, có hay không dị thường?
Không.
Đi theo sau La Khắc Địch một tên phó tướng nói, tướng quân, bây giờ Yến Sơn Vương cùng triều đình đàm phán hòa bình, đương nhiên sẽ không dị động, ngài đều có thể nghỉ ngơi chút ít thời gian. La Khắc Địch lại lắc đầu, vị này vô cùng trẻ tuổi chỉ huy sứ hai tay vị lạnh băng đầu tường, nhìn qua ngoài thành tuyết trắng mênh mang, đống nhiên nói, ta đi năm báo cáo công tác hồi kinh trong lúc đó, từng cùng vị kia triệu đô đốc quen biết, từng có một đoạn ngắn gặp nhau, hắn nói một câu, làm ta ký ức vẫn còn mới mẻ, đại thể ý là, chiến tranh thắng bại cũng không ở trên bàn đàm phán, mà ở bàn bên ngoài. Phó tướng khẽ giật mình, ý của ngài là? La Khắc Địch đang muốn mở miệng, chợt nghe phương bắc xa xa truyền đến trầm thấp tiếng kèn, đó là trạm gác vệ binh phát ra tín hiệu. Tất cả mọi người giật mình, tiếp theo banh ra con mắt, nhìn thấy đường chân trời cuối cùng, màu trắng trên mặt tuyết, có lít nha lít nhít đen nhánh binh sĩ quân trận tới gần. Thông tin. Triệu Đô An dưới mặt nạ con mắt khẽ nhúc đích, hiếu kỳ nói, thế tử nói cái gì? Từ Ôn luôn phun ra lời này về sau, đột nhiên ý thức được thất thố, vận điệu lại khôi phục khờ ngu đần phẫn bộ dáng, giống như vừa nãy một cái chớp mắt bình tĩnh thanh minh là ảo giác giống như. Béo thế tử cắn răng phẫn nộ chỉ trích, như triều đình là như vậy đàm phán hòa bình biện pháp, không bằng đem bản thế tử cũng làm đạo tặc đuổi bắt vào tù. Nếu không, ngươi dám mạnh cầm Phùng tiên sinh, bản thế tử lập tức đi hoàng cung chất vấn bệ hạ, tìm cái công đạo. Thân làm địch nhân, lại hướng nữ đế tìm công đạo. Lời này rất ngu, nhưng lại phù hợp hắn giờ phút này thiết lập nhân vật. Triệu Đô An trầm ngâm dưới, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, khoát tay áo nói, điện hạ nói quá lời, bản quan cũng chỉ là lo lắng thế tử điện hạ là gian tặc chỗ lừa gạt, triều đình đàm phán hòa bình tự có điều lệ, thế tử điện hạ vừa nói như thế, này đổi bắt nghi phạm một chuyện liền. Thôi đi. Hầu nhân mãnh, thẩm quyện và thuộc hạ đều nhịp lui lại thu tay lại, kỷ luật nghiêm minh. Hà Gian Vương phủ các binh sĩ thì đại nhẹ nhàng thở ra. Phùng tiên sinh vẫn chưa hết sợ hãi, cất bước tiến lên đúng thế tử nói nhỏ vài câu, đại khái là nói, có bọn này ưng khuyển đi theo, không bằng đi đầu trở về. Từ Ôn luôn cũng đúng, hung hăng chừng Triệu Đô An một chút, giận dữ quay đầu lên xe rời khỏi. Trước giờ kết thúc buổi sáng thăm hỏi chiếu nha người đứng ở này, quốc công phủ là tuyệt không có khả năng mở cửa để bọn hắn tiến vào. Đưa mắt nhìn Hà Gian Vương thế tử một đoàn người rời khỏi mảnh này vân quý tụ tập kiến trúc khu vực, Triệu Đô An thì cúi đầu lâm vào trầm tư. Hà Gian Vương thế tử sâu cạn hắn khoảng đã sờ soạn cái 8-9 phần 10, đây tính đam mê kỳ quái Yên Sơn quận chúa cao hơn rồi cái cấp, nhưng ở Triệu Đô An bực này quan trường kẻ ra đời trong mắt, nhưng cũng cùng một dòng suối nước không có khác nhau quá nhiều. Tài năng thật có, nhưng cũng có hạn. Mà thật sự làm hắn để ý, hay là Hà Gian Vương thế tử trước đó cố ý nói câu nói kia? Đại nhân, có muốn hay không chúng ta theo sau? Hầu nhân manh chưa hết thỏm thèm địa thu đao trở vào bao, nhịn không được hỏi. Triệu Đô An suy nghĩ một lúc gật đầu nói, các ngươi theo tới đi, lưu cái lái xe là được. À, buổi sáng thì sắp tới rồi, bọn hắn cho dù sẽ không dập tắt thăm hỏi vân quý tâm tư, nhưng hôm nay ứng thì sẽ không tiếp tục rồi. Mọi người lên tiếng rời khỏi, không có hỏi Triệu Đô An lưu lại mục đích. Và thủ hạ cũng đi rồi, Triệu Đô An quay người lại, nâng lên giày, đi thẳng tới đại môn đóng chặt Trần Quốc công phủ. Đến cũng đến rồi, hắn cũng nghĩ nói bóng gió gia vị này mặc dù dòng dõi đã xuống dốc, nhưng danh vọng vẫn không tầm thường uy tín lâu năm vân quý thái độ. Nhưng mà không chờ hắn chủ động gõ di chuyển vòng cửa, nặng nề quốc công phủ cửa lớn lại tự động mở ra. Một tên trong phủ người làm trong nhà hướng hắn thi lễ một cái, nói, mời. Triệu Đô An nhướng mày, thầm nghĩ đây là vừa rồi hai bên tại người ta cửa chính đối lập một màn, đã bị trong phủ người phát hiện, sợ không phải vừa rồi thì cách lấy cánh cửa may chầm chầm vào. Được. Hơi cười một chút, Triệu Đô An cất bước xuyên quốc gia cao cao cánh cửa, đi theo người hầu hướng sân nhỏ chỗ sâu đi. Trần Quốc công phủ sớm đã không còn năm đó, phô trương nô bộc cũng không nhiều, nhưng tòa này trạch tử nhưng vẫn là lúc trước ban thưởng tốt đẹp dinh thự, chỉ là bởi vì ít người, không ít vô dụng trong sân tuyết động cũng không có người quét sạch, có vẻ tất cả trạch tử đặc biệt yên tĩnh. Triệu Đô An bước vào nội viện về sau, kinh ngạc nhìn thấy quét sạch sạch sẽ trong sân, ba đạo nhân ảnh đang từ trên bậc thang tiếp theo. Bên trong một cái trống quải trượng đầu rồng, tóc mai tái nhợt như tuyết, mặc dù thân hình thon gầy lại bọc lấy hoa phục khí độ bất phàm lão nhân tự nhiên là đại trạch chủ nhân Trần Quốc Công. Chương 594, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Tháng 5 cầu đảm bảo người phiếu, 2, chương 594, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Tháng 5 cầu đảm bảo người phiếu, 2, lão nhân bên cạnh là một tên nâng hắn nữ tử. Hai người đi tại sau đó một bước, mới từ trong đường ra đây, dường như tại tiễn khách, mà trước mặt một đạo bị quốc công tự mình đưa ra tới thân ảnh, lại là lệnh Triệu Đô An nao nao. Đốc công. Hán kinh ngạc nói. Vị này tại quốc công phủ làm khách rõ ràng là chiếu nha đốc công Mã Diêm. Mã Diêm đồng dạng không có mặc quan tam phẩm bảo, mà là một thân ám sắc y phục, gầy cao nghiêm mặt thật dài, là quen thuộc nghiêm túc lạnh lẽo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mã Diêm nhìn thấy hắn lại cũng không nên kinh thường bên ngoài, chỉ là khẽ gật đầu liền quay người đúng Trần Quốc Công nói, quốc công không cần đưa tiễn, rét đậm tuyết tiên, ta tự động xuất phủ là được. Trần Quốc Công gật đầu một cái, ôn hòa cười nói, cũng tốt. Sau đó quay đầu lại liếc nhìn Triệu Đô An một cái, đột nhiên cười nói, nghe nói kinh thành lại mới ra rồi cái tiểu Diêm La, không tệ. Nghe câu này nghe không ra thưởng thức hay là châm chọc lời nói, Triệu Đô An không hiểu có loại mặt nạ trở thành trong suốt, mình bị đối phương khám phá thân phận cảm giác. Triệu Đô An lòng có run lên, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, nhường quốc công chê cười. Trần Quốc Công cười cười, không nói gì. Đi thôi. Mã Diêm thân ảnh cao lớn đi tới, đối với hắn bình tĩnh nói. Triệu Đô An đành phải đuổi theo, hai người bị quốc công phủ người hầu đưa ra trạch tử. Triệu Đô An muốn mời Mã Diêm trên bên ngoài xe, nhưng không ngờ đại thái giám lắc đầu, nói, nơi này cùng nha môn không xa, người ta đi trở về đi làm sao? Tiểu mã ngươi trúng cái gì gió? Triệu Đô An trong lòng trầm biếm, mặt ngoài vui vẻ đáp ứng. Đuổi thuộc hạ một mình lái xe về trước đi, này trong kinh thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, hai tên Diêm Vương liền dọc theo vắng vẻ vào đông đường lớn đi bộ lên. Đi rồi một hồi lâu, Mã Diêm đột nhiên mở miệng nói, theo lý thuyết ngươi giờ phút này không nên xuất hiện ở kinh thành, mà là tại Hoài Thủy mới đúng, á Triệu đại đô đốc. Triệu Đô An bước chân thốt nhiên dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mã. Trầm mặc dưới, hắn đưa tay đem mặt nạ màu trắng hướng lên xốc lên một tầng, đẩy ngã đỉnh đầu vị trí, lộ ra chân thực gương mặt đến, bất đắc dĩ nói, sư huynh khi nào nhận ra ta sao? Quả nhiên là ngươi. Mã Diêm thở ra một hơi, ánh mắt bên trong mang theo ngạc nhiên, cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn tâm trạng. Hắn giọng nói phức tạp nói, theo ngươi nhảy dù Lê Hoa Đường thì có rồi suy đoán, ngoại nhân không biết, nhưng ta sao lại không rõ Lê Hoa Đường đám kia đau đầu khó giải quyết? Sao lại là một đại diện tập ti thì có thể làm bọn hắn túi đầu nghe theo? Bao gồm sau đó đối phó Thanh Lưu Đảng những thủ đoạn kia phong cách, liền làm cho người cảm thấy quen thuộc. Chẳng qua thật sự làm ta ngờ vực vô căn cứ, hay là lần trước Đại Đông Sơn ngươi hướng bệ hạ báo cáo Triệu sư hùng quy thuận triều đình thông tin? À, bệ hạ đúng ngươi cũng không giống như là đơn giản cung phụ. Triệu Đô An thở dài một tiếng, vui lòng phục tùng, tiểu nói này sơ hở quả thực rất nhiều. Mã Diêm lắc đầu nói, nghi không, ta năng lực nhận ra là ngươi là vì cách gần đó, lại đúng ngươi đủ quen. Trong triều tuyệt đại đa số người đều khó có khả năng khám phá, cái khác không đề cập tới, chỉ ngươi không thể nào thời gian ngắn xuyên thẳng qua Hoài Thủy cùng kinh thành, điều này cũng đủ để bỏ đi dường như tất cả nghi ngờ. Triệu Đô An cười cười, vừa rồi đơn giản giải thích chính mình khôi lỗi thân tình huống. Mã Diêm biết được là cùng võ thần tu hành đường tắt liên quan đến, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo hiểu rõ. Thân làm đồng dạng tu hành võ thần đường tắt cung đình cung phụng, Mã Diêm là sớm nhất biết được hắn ở đây tu hành trên con đường này đặc thù người. Bởi vậy, dù là này nghe tới thiên phương giả đảm, nhưng hắn hay là nhanh chóng tiếp nhận rồi, cảm khái nói, thì ra là thế, ha ha, như triều đình bách quan, trong kinh thành kia vô số một đôi mắt hiểu rõ thân phận của ngươi, không biết muốn hù sợ bao nhiêu người, ta đều có chút chờ mong ngươi công khai tháo mặt nạ xuống ngày đó. Không phải, tiểu mã ngươi lúc nào thì có kiểu này ác thú vị? Triệu Đô An thở dài, đem mặt nạ mang trở về nói, chỉ sợ ngày đó không xa. Theo hắn bại lộ dấu vết hoạt động càng ngày càng nhiều, Triệu Đô An cũng hoài nghi cái này áo lót có thể hay không chống nổi mùa đông này. Hai người tiếp tục bên đường đi lại. Nói chính sự đi, sư minh ngươi vì sao xuất hiện tại quốc công trong phủ? Triệu Đô An hỏi. Mã Diêm liếc mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đang là nghị hòa chuyện này hao tâm tổn trí, hôm qua từ ôn luôn cho các lộ vân quý tiên bái thiếp, ta lại làm sao chưa từng biết được. Về phần tới bái phòng Trần Quốc Công, tự nhiên là biểu đạt thái độ của triều đình. Triệu Đô An hiếu kỳ nói, Trần Quốc Công ý nghĩ làm sao? Mã Diêm trầm mặc dưới, thở dài nói, Trần Quốc Công nói mình già rồi, đã không quản được quá nhiều, cũng không muốn quản. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, hắn bất tưởng lập, không lẫn vào. Mã Diêm gật đầu một cái, coi như là chuyện tốt đi, Trần Quốc Công lập trường có thể ảnh hưởng rất nhiều vân quý. Triệu Đô An bật hơi nói, nhưng không có cờ sĩ rõ ràng địa đứng đội, đúng rất nhiều vân quý mà nói, thì mang ý nghĩa ngầm đồng ý. Mã Diêm quay đầu theo dõi hắn, do dự một chút, ngự trọng tâm trường nói, Trần Quốc Công rốt cuộc danh vọng không nhỏ, mà nên sơ tại Tào Mậu sự việc trên cũng coi như có công, ngươi. Triệu Đô An dở khóc dở cười, sư minh ngươi cảm thấy ta muốn đối Trần Quốc Công độc thủ? Ta trong mắt ngươi là loại đó nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân lại sinh sôi người sao? Mã Diêm không có lên tiếng âm thanh, lặng lặng nhìn một chút trông hắn. Triệu Đô An bị cả sẽ không. Tốt tốt tốt, ta là nhân vật phản diện ác nhân được rồi, xuyên qua hơn một năm, như cũng không có thay đổi chính mình tiêu cực hình tượng, thậm chí còn củng cố. Triệu Đô An tâm mệt thở dài, nói sang chuyện khác, vừa rồi ta thăm dò từ ôn ngôn lúc, hắn nói một chút lời nói, ta hoài nghi Hà Gian Vương, Tiến Sơn Vương vì trận này đàm phán hòa bình sẽ để lên một ít thẻ đánh bạc. Thì như, Triệu Đô An ngẩng đầu, nhìn tối tăm mở mịt trên bầu trời lẻ tẻ bay xuống bông tuyết, lầu bầu nói, đàm phán thắng bại cũng không ở trên bàn đàm phán, mà ở đào thương. Được rồi, trước chờ một chút đi. Đàm phán hòa bình chương trình hội nghị quyết định đến không có. Mã Diêm hồi đáp, quyết định đến rồi, ngày mai tại Hồng Lư Tự, hai bên đàm phán, triều đình bên này đại biểu là chọn vẹn hai vị thượng thư. Chẳng qua dựa theo lịch sử kinh nghiệm, đàm phán hòa bình loại đại sự này qua lại lôi kéo sẽ rất lâu, không phải thời gian ngắn năng lực quyết định tới, chỉ sợ muốn 1-2 tháng mới có thể triệt để mọi chuyện lắng xuống. Ngươi muốn đi dự thính sao? Triệu Đô An lắc đầu, tự rêu nói, ta cũng không am hiểu cãi nhau, chỉ hy vọng triều đình văn thần không chịu thua kém điểm, khác ta tại phía trước quyết đấu sinh tử dây đến rồi ưu thế, cho bọn hắn ở trên bàn đàm phán đưa xong rồi, nếu là thật sự xảy ra một màn kia. Giống như gì? Mã Diêm hỏi. Triệu Đô An trầm mặc thật lâu không trả lời. Một hồi lâu, ngay tại hai người đi trở về rồi chiếu cửa nha một lúc, Triệu Đô An cuối cùng dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Ngày kế tiếp, nghị hòa mở ra. Lại qua mấy ngày, hai lá quân thư chia ra theo Tây Bình cùng Thiết Quan hai đạo truyền về, Hà Gian Vương cùng Yến Sơn Vương đại binh tiếp cận, cùng tiền tuyến hai quân đối lập, chiến tranh hết sức căng thẳng. GS, sắp chữ trước càng sau sửa chương 595, rút kiếm lên điện, thượng, đầu tháng, cầu đảm bảo 10 phiếu, 1, chương 595, rút kiếm lên điện, thượng, đầu tháng, cầu đảm bảo 10 phiếu, 1, tiền tuyến xung đột không ngoài dự liệu phá vỡ kinh thành mùa đông yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng, vốn đã đến rồi đàm phán hòa bình giai đoạn lại tái khởi đao binh. Mà nương theo Tây Bình, Thiết Quan lưỡng địa chiến báo quân thư vượt qua ngàn dặm đưa đến nữ đế trên bàn, Hồng Lư Tự bên trong đàm phán hòa bình cục diện lập tức đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tiền tuyến cái bầy thế cũng không dọa đảm bỏ dở, ngược lại thúc đẩy tam phương thật sự tiến nhập bàn đàm phán trên gây cấn chém giết giai đoạn. Triệu Đô An không có tham dự cụ thể và đàm luận nghi, nhưng mỗi ngày đàm phán hòa bình mới nhất tiến triển đều sẽ đưa đến trước mặt hắn. Mà thời gian thì tại kiểu này không khí vi diệu bên trong không ngừng hướng phía cửa ải cuối năm tới gần. Mùa đông năm nay thì cách ngoại hàn lãnh, phong tuyết cũng càng là dày đặc. Sáng sớm, Triệu gia trên bàn cơm, Triệu Đô An lần nữa bước vào nhà ăn, nhìn thấy Di Nương cùng muội tử đã đợi nhìn rồi. Chỉ là so với quá khứ thoải mái bầu không khí, hôm nay trong nhà hai cái nữ quyến thần sắc lo lắng. Làm sao vậy? Có tâm sự. Triệu Đô An ngồi ở chủ vị, bưng lên chén cháo, cười lấy trêu ghẹo nói, hay là tới gần cửa ải cuối năm, quá đáng tiếc nên đón mang đến rất nhiều công việc phát sầu. Vưu Kim Hoa miễn cưỡng gạt ra nụ cười, muốn nói lại thôi, trái lại Triệu Phán càng ít cố kỵ, giòn tan nói, hôm qua thân mẫu cùng ta cùng với trong kinh một ít quan viên nữ quyến tụ hội, trong bữa tiệc trò chuyện dậy rồi đàm phán hòa bình chuyện, nói đúng không đại thuận lợi, là thế này phải không? Vu Quốc mặc dù nữ đế lâm triều, nhưng dưới đáy văn võ gia quyến vẫn tuân theo truyền thống, ít thảo luận chính sự. Bởi vậy tồn tại nhất định thông tin lạc hậu tính. Quả thực không tính thuận lợi Triệu Đô An phong chén cháo, Hà Gian, Tiên Sơn hai cái phiên vương khẩu vị rất lớn, yêu cầu triều đình công khai theo pháp lý bên trên, cho phép bọn hắn cắt chiếm rất lớn một mảnh địa, như thế mới bằng lòng ngưng chiến dừng tay. Triều đình từ sẽ không đồng ý, bởi vậy lâm vào cục diện bế tắc. Cắt đất. Vưu Kim Hoa cùng Triệu Phán liếc nhau, lớn nhỏ mỹ nữ ánh mắt lo lắng, này cùng các nàng biết thông tin ăn cướp. Triệu Phán tuy là đậu khấu thiếu nữ, bây giờ thì đóng vai làm bản nhã tiểu tỷ, thực chất bên trong đã có một cô gia tính, thử lạnh nói, nghĩ hay lắm. Một đám phản tặc còn vọng tưởng cùng bệ hạ cộng trị Giang Sơn hay sao? Không nói đến việc này vốn không năng lực đáp ứng, chỉ sợ như nhà già, còn lại phản vương học theo, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, pháp lý trên cho phép rồi, chẳng phải là cả đám đều phải đáp ứng. Vưu Kim Hoa ở trước mặt con gái thì có uy nghiêm, nhưng thực chất bên trong là tiểu nữ người, lo lắng đạo nếu không ứng, có phải chính là muốn đánh. Triệu Đô An thở dài, nếu chỉ nhìn Tây Bình, thiết quan lưỡng địa. Triều đình thì không sợ và khai chiến, sở dĩ nguyện ý cùng đàm, lo lắng vẫn là đại cục. Hắn phân tích nói, nhất là Tây Bình, như Hà Gian Vương hạ quyết tâm treo lên Hàn Đông cũng muốn cùng triều đình cùng chết, chắc chắn sẽ dẫn đến phía Tây biên phòng yếu kém, trước vài ngày, Thang Quốc công tấu Tây vực Trư Quốc cũng không an ổn. Bọn hắn chính là nắm bóp điểm ấy, phía Tây vực cùng Tĩnh Vương bức hiếp bệ hạ đi vào khuôn khổ. Như Tây Bắc biên quân suy yếu xuống dưới, Tây vực người sang năm mùa xuân nhập quan, đến lúc đó triều đình vừa muốn đối phó Tĩnh Vương, còn muốn ứng đối phía Tây, thậm chí phía Bắc uy hiếp, phân thân thiếu phương pháp. À, hôm đó ta gặp Từ Ôn Ôn, còn không xác định trong miệng hắn thẻ đánh bạc là cái gì, vào ngay hôm nay xác định, chính là này bức hiếp thủ đoạn rồi. Triệu Đô An tâm trạng đồng dạng nặng nề, bởi vì này chính là cái vô giải vấn đề, cũng là đàm phán hòa bình lâm vào lâu dài cục diện bế tắc nguyên nhân thực sự. Nữ đế là tuyệt đối không nguyện thừa nhận đối phương pháp lý, cắt đất ban cho. Nhưng nếu không cho, năm nay thật không dễ dàng đánh ra cục diện lại muốn chôn vùi rơi. Cuối cùng là băng hà lão hoàng đế để lại đầy mặt đất cục diện rối rắm, đều muốn hậu nhân thu thập. Một bữa cơm ăn nặng nề ngột ngạt. Cuối cùng, Vưu Kim Hoa nói khẽ, sắp vách Ninh tổng đốc phu nhân nắm ta giúp đỡ, cho Ninh tổng đốc đưa đi một ít đồ vật, đều là đồ tết, thê nữ tự tay may quần áo các loại. Triệu Đô An lúc này mới tỉnh ngộ. Cửa hải cuối năm gần, năm nay ở tiền tuyến chiến trường rất nhiều quan viên đều không thể quay về cùng người nhà đoàn tụ, hắn chân thành nói, chuyện này ta sẽ an bài người đi xử lý. Không chỉ là Ninh Tắc Thần, còn có cái khác yếu viên gia quyến, chắc hẳn đều có tương tự truy cầu. Hắn chuẩn bị sau đó tìm Trinh Bảo nói một chút, gạt ra nhân viên tới làm. Rời khỏi Triệu gia, Triệu Đô An rẽ trái lượt phải, đi vào nơi nào đó ngõ nhỏ, chỉ thấy tiểu thư ký Tiền Khả Nhu và thuộc hạ đứng ở mấy chiếc xe lớn tiền chờ đợi. Đại nhân, mọi người hành lễ, Triệu Đô An ân rồi âm thanh, cất bước lên xe, đi thôi. Tiếp theo, vì hắn cầm đầu mấy chiếc xe ba gác mênh mông quần quận, hướng phía thành đông lái đi. Bắt đầu mùa đông rồi, dựa theo lệ cũ Triệu Đô An sẽ vì thành đông tế cô viện và vài tòa thiện đường đưa đi một ít qua mùa đông vật tư. Chẳng qua năm nay vật liệu quy mô khuyết trương lớn thêm không ít. Bởi vì mấy ngày trước đây, Triệu Đô An thần hồn trở về Kính Xuyên ấp lúc, Kim Giản tìm được rồi hắn, lúc đó keo kiệt tiểu tài mê thiết lập nhân vật thiếu nữ lại hào phóng đem cổng kính cái ví nhỏ giao cho hắn, ủy thác hắn giúp đỡ cho thành đông thiện đường đưa đi. Cái ví nhỏ bên trong, trừ ra lần trước ám sát từ kính đường, Triệu Đô An ban thưởng cho Kim Giản mấy 1000 lượng bạc, còn có ban đầu ở Thái Thư phủ, Kim Giản làm việc thù lao, cùng với thiếu nữ thần quan một năm qua này làm việc vặt kiếm được, không có gì ngoài tự thân cần thiết sau còn lại xuống ngân lượng. Quả nhiên là thật lớn một khoản tiền tài. Mỗi lần nhớ ra Kim Giản tại đem tiền cho hắn lúc, trên mặt một bộ không tín nhiệm thần thái, lại lặp đi lặp lại cảnh cáo hắn, ngươi nếu dám tham ô, chờ ta hồi kinh điều tra ra được thì nói cho sư tôn một màn. Triệu Đô An liền muốn cười ra tiếng. Này ngốc núc ních tiểu nha đầu, đến nay cũng không biết Triệu Đô An hàng năm thì tại làm chuyện này. Thành Đông tế cô viện. Triệu Đô An sau khi xuống xe, tháo mặt nạ xuống, đổi cái khăn che mặt che kín hơn phân nửa khuôn mặt, lại làm sơ dịch dung. Mới gõ thiện đường môn. Một năm qua đi, quẹ rồi chân, chống chỉ một quải trượng Ngô viện trưởng lại già yếu một chút, nhìn thấy hắn thời trước sừng sốt một chút, và nghe rõ âm thanh, mới kinh ngạc nói, Lâm công tử. Triệu Đô An gật đầu một cái, chỉ vào khăn che mặt mỉm cười giải thích nói, nhiễm phong hàn, sợ lây cho bọn nhỏ. Nô viện trưởng bừng tỉnh đại ngộ, bật điệu nóng bỏng địa chào hỏi hắn vào trong, Tiền Khả Nhu và ra vẻ người hầu thuộc hạ bắt đầu đem trên xe áo đông, than tuổi, lương thực và vận chuyển đi vào. Triệu Đô An vì phong hàn làm tên, không có đi thấy trong viện cô nhi, chỉ là cùng nô viện trưởng bắt chuyện, giải thích năm nay giúp đỡ bên trong, có nào là thay Kim Giản đưa tới. Nô viện trưởng rất kinh ngạc, không ngờ rằng Lâm công tử cùng những năm qua cũng tới quên giúp cô gái kia thì quen biết. Lại hỏi rồi năm ngoái vị kia từng cùng Triệu Đô An cùng đi qua Văn Châu công chúa, biết được hắn đã rời khỏi kinh thành sau cũng chỉ gật đầu. Tiếp lấy chính là Triệu Đô An đang hỏi, phần lớn là dân sinh phương diện vấn đề. năm nay vào đông đặc biệt khổ sở à, trong thành cái gì cũng tại tăng giá, nếu không có giúp đỡ, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nô viện trưởng thở dài. Triệu Đô An trầm mặc, đành phải an ủi và sang năm chiến loạn lắng lại, sẽ tốt. Trong lúc đó thân làm xuất ngũ lao tốt Ngô viện trưởng hỏi tới lao cấp trên Triệu Sư Hùng, cảm khái ngay cả Triệu tướng quân nhân vật như vậy lại cũng sẽ bị người lừa gạt, cũng may Lạc Đường biết quay lại, tiếp lấy lại trắng trận tán thưởng lên Triệu Đô Đốc tới. Cái đó Triệu Đô Đốc thanh danh cũng không tốt, rất nhiều người đọc sách đều mắng hắn là gian thần, người cũng chưa từng thấy qua hắn, thì khâm phục. Triệu Đô An buồn cười hỏi. Ngô viện trưởng nghiêm mặt nói, có thể đánh thắng trận, chính là đại anh hùng. Ta già Ngô không có đọc qua thư, nhưng cũng hiểu rõ công tích không phải ngoài miệng nói ra được, theo ta thấy, những kia chửi bới Triệu Đô Đốc thư sinh mới là họa quốc ứng dân. Triệu Đô Đốc như hiểu rõ, sẽ cao hứng. Triệu Đô An mỉm cười nói. Nô viện trưởng đột nhiên lo lắng nói, Lâm công tử, ngài xuất thân bất phàm, chắc hẳn biết được triều đình đàm phán hòa bình chuyện a. Đến tột cùng làm sao? Nghe nói phản tặc muốn cắt đất, vậy hạ cố ý thỏa hiệp. Triệu Đô An sắc mặt biến hóa, ngươi nghe người nào nói lời này? Nô viện trưởng lắc đầu nói, cũng không biết ở đâu chuyển ra, nhưng trên phố cũng đang nói. Lâm công tử như tò mò, có thể đi tìm chút ít tiểu quán nghe ngóng, nhưng lại hướng lên, những kia giá cả không ít trong tiểu lâu, chắc hẳn sĩ diện các lao gia có phải không dám nói như vậy? Ta biết rồi. Nghị hòa chuyện còn không kết quả, bệ hạ cũng sẽ không thỏa hiệp. Triệu Đô An nói. Thật. Lao Nô cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Rời khỏi tế cô viện, Triệu Đô An tâm trạng càng thêm không tốt. Chương 595, rút kiếm lên điện, thượng, đầu tháng, cầu đảm bảo người phiếu, 2. Chương 595, rút kiếm lên điện, thượng, đầu tháng, cầu đảm bảo người phiếu, 2. Đại nhân. Tiền Khả Nhu nhìn ra hắn tâm trạng không đúng, nhẹ giọng hỏi. Triệu Đô An ngừng chân dừng bước, nói với nàng, còn lại vật tư, các người đi y theo ta viết tốt danh sách phân phát. Ngoài ra, còn nhớ thông báo Hồng Hoa hội, gọi đám người kia an phận chút ít, nếu dám đánh nhóm này đổ vật chủ ý. Tiên Khả Nhu cười nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã hiểu. Tiểu thư ký tròn trịa dưới mặt, cũng có được giết phôi một mặt. Ân. Triệu Đô An gật đầu, đưa mắt nhìn thuộc hạ rời khỏi, hắn một thân một mình bay người dẫm lên tuyết động, hướng phụ cận tiểu quán đi. Không có lựa chọn xa hoa tử lâu, hắn chọn lựa cái ổn định giá tiểu quán bước vào, điểm rồi mấy thứ ăn uống, tại không đáng chú ý góc ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, tiểu quán bên trong khách nhân thì nhiều hơn, không cần nghe ngóng, đám người này liền tự động nghị luận dậy rồi nghị hòa chủ đề. Nghe nói sao, bệ hạ có thể muốn nhà ra, tại cùng đàm trên nhượng bộ rồi. Một tên tiểu thương nhân thấp giọng nói. Cùng ba người lấy làm kinh hãi, làm sao lại như vậy? Sứ đoàn không phải cắn chết muốn chiếm núi làm vua. Nếu là đáp ứng, chẳng phải là tạo ra hai cái quốc trung chi quốc đến. Ha ha, theo lý thuyết có phải không sẽ lùi bước, nhưng người ta tiền tuyến đại quân cũng đánh nhau, năng lực thế nào? Đây chính là mùa đông, đều muốn đánh, này có bao nhiêu quyết tâm? Lại một người gia nhập thảo luận. Nhưng còn có biên quân tại. Biên quân như lợi hại, vì sao luôn luôn không thể tiêu diệt bọn hắn? Đến đàm phán hòa bình một bước này, nhưng còn có Triệu Đô Đốc, có Tiết Nguyên Soái tại a. À, vị kia Triệu Đô Đốc xác thực lợi hại, nhưng chung quy chỉ là một người, bây giờ còn đang ở Hoài Thủy phía tây không dám đi, nói không chừng Bình Định Vân phủ còn muốn hao phí bao nhiêu binh lực. Cũng đừng quên, còn có Tĩnh Vương đấy. Thiếu nhân lực, không phải thỏa hiệp, nhận thua. Ầm. Tiếng nghị luận bên trong, một tên say khướt thư sinh nghèo đột nhiên hung hăng chụp bàn, phát ra động tĩnh lớn, thư sinh nghèo lung la lung lay đứng dậy, cả giận nói, hôm nay cắt một thành, ngày mai cắt 10 thành. Phản Vương nhu phản, sinh linh đồ thán, Triệu Đô Đốc thắng liên tiếp, tựa như kia đồng đại công tử cũng xếp bút nghiên theo việc binh đao, xông lên Tây tuyến, thật không dễ dàng đánh chết Hàn Vương, đánh chết Mộ Vương, bây giờ lại ngược lại muốn cắt đất ngược bộ. Từ đâu tới này cầu thí đạo lý? Làm sao xứng đáng tiền tuyến thương vong tướng sĩ? Như thật chứ như thế, thiên tử nọ còn không bằng thoái vị thôi. Mới đầu mọi người còn nghiêm túc nghe, càng về sau tất cả đều biến sắc. Tiểu bảo càng là hơn giật mình, thì căm tức tiến lên đem say khướt thư sinh kéo lái đi. Loại lời này cũng là có thể nói, nhưng mà tất nhiên biết được có chút lời không thể nói, nhưng từ bọn này tiểu quán bên trong khách nhân trên mặt lại không nhìn thấy đúng thư sinh lời nói thân mình phản đối, ngược lại mơ hồ có tán đồng cảm giác. Đây hết thảy đều bị trong góc Triệu Đô An thu nhập tầm mắt. Hắn trầm mặc đứng dậy, thanh toán, sau đó rời đi rồi nhà này tiểu quán. Tiếp xuống mấy canh giờ, Triệu Đô An hành tẩu ở thành nội mỗi cái tiểu quán, trong quán trà, yên tĩnh nghe dân gian dư luận. Chờ đến buổi chiều, hắn lại một lần nữa thanh toán đi ra về sau, dẫn đầu quay trở về chiếu nhà, phát hiện Tiền Khả Nhu đám người đã làm xong hắn chuyện phân phó. Đại nhân, sự việc làm xong. Đây là khác nhau thiện đường cần thiết vật liệu ghi chép. Tiền Khả Nhu đem một phần văn thư đưa cho hắn. Đây chỉ là nhóm đầu tiên vật tư, một lần cho quá nhiều, là họa không phải phúc. Lại cũng muốn nhằm vào tình huống cụ thể, mua sắm vật tư. Triệu Đô An gật đầu một cái, hơi đọc qua liền phóng, ngược lại nói, phái người thường phục, đi thăm dò một chút gần đây trong thành tản bệ hạ muốn đầu hàng cắt đất ngôn luận đầu nguồn. Tiền Khả Nhu lấy làm kinh hãi, thần thái ngưng trọng gật đầu, là thuộc hạ cái này đi làm. Phân phó xong chuyện này, Triệu Đô An lần nữa khởi hành, lần này lại là thẳng đến hoàng cung mà đi rồi. Dựa vào cung phục lệnh bài, Triệu Đô An thuận lợi vòng qua hoàng thành, cung thành, vào dưỡng tâm điện. Cuối cùng tại quen thuộc trong ngự thư phòng, gặp được nữ đế. Đến rồi. Từ Trinh Quan đang phê duyệt tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ôn hòa sáng rỡ trong thư phòng, lò than cùng lư hương đọc lại thành không khí bên trong một cô ấm hương. Tóc xanh như suối áo trắng nữ đế mảnh khảnh cổ tay trắng đi theo cán bút xê dịch. Triệu Đô An tháo mặt nạ xuống, tự động túm cái ghế dựa ở trước mặt nàng ngồi xuống, nói đến cho Linh Tắc Thần và Tiền Tuyến Văn Thần võ tướng vận chuyển đồ tiết chuyện. Từ Trinh Quan gác lại bút, nghiêm túc nghe xong, vuốt cằm nói, có đạo lý. chấm sẽ sai người đi làm. Sau đó nàng nhìn Triệu Đô An sắc mặt, nói khẽ, có lời gì nói thẳng đi. Triệu Đô An nói ra, thần hôm nay đi thành Đông. Hắn chậm rãi, từng chút một đem chính mình hôm nay nghe thấy chứng kiến thấy miêu tả hoàn tất. Trong lúc vô tình, từ Trinh Quan thì tần dậy rồi lông mày, ngươi cảm thấy là có người tại tản tương quan ngôn luận. Có lẽ có lẽ không có. Triệu Đô An lắc đầu nói, nghị hòa bày ở tất cả mọi người trước mặt, kết quả cuối cùng cũng khó có thể giấu giếm, kỳ thực ai tuyên dương cái gì ngược lại cũng không trọng yếu. Từ Trinh Quan theo dõi hắn, ngươi là muốn hỏi trong triều bây giờ hướng gió. Thấy Triệu Đô An gật đầu, nữ đế khẽ thở dài nói, không ngoài dự liệu. Tiên tuyến đánh về sau, trong triều đình thì càng ngày càng nhiều đại thần để lộ ra ý thỏa hiệp rồi. Chấm đều thấy rõ, biết được một phần trong đó tất nhiên là âm thầm cùng Hà Giang Vương, Yến Sơn Vương có liên hệ, nhưng cùng lúc thì có một bộ phận, sợ là cũng không tư tâm. Triệu Đô An thì thở dài, một màn này chúng ta đã sớm tiên đoán được, không phải sao? Nữ đế cũng trầm mặc xuống tới. Theo đại cục góc độ, tạm thời thỏa hiệp có thể là mạo hiểm thấp nhất bình định phương án. Nếu không lui, thì đến năm tình thế có thể lần nữa trở nên không minh lãng. Vậy hạ ý tưởng gì? Triệu Đô An hỏi. Vấn đề này, tại nghị hòa sứ đoàn đến tiền hắn liền đã từng hỏi qua, bây giờ là lần thứ hai. Từ Trinh Quan con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nói ra, chấp cũng không từng sửa đổi tâm ý. Địch nhân đây trong dự đoán ác hơn, cứng quá dễ gãy. Chấp có đường lui sao? Triệu Đô An khỏe miệng có hơi nổi lên nụ cười, hắn đứng lên nói, thần đã hiểu rồi. Nói xong, hắn lại quay người liền muốn đi. Đột nhiên, giọng nữ đế từ phía sau truyền tới, gần đây. Chấp lại thử mấy lần, vẫn không cách nào phá giải mở điện thoại mật mã. Khó được ngươi còn nhớ chuyện này. Triệu Đô An thở hắt ra, quay đầu mỉm cười nói, thần có dự cảm khoái đến thế gian cao phẩm rồi. Mặc dù đúng trong nhân thế không có cái gì sửa đổi, nhưng khoảng cách thiên nhân cũng coi như tiến thêm một bước. Nghĩ đến thiên nhân cảnh về sau, hai người cảnh giới lần nữa cân đối. Nữ đế gò má có hơi lửa nóng, thở hắt ra, nói, cút đi. Được. Thời gian tiếp tục từng chút một quá khứ. Đàm phán hòa bình như cũ tại vất vả đánh rằng co bên trong, mà thỉnh thoảng từ tiền phương chuyển về chiến báo mới nhất, cũng đều sẽ lập tức tác dụng tại bàn đàm phán bên trên. Đồng dạng, đương theo hai bên một bước cũng không nhường, phía trước hai quân thì từ lúc mới bắt đầu đối lập, bắt đầu rồi nhất định phạm vi chém giết. Mà trong thành dư luận thì càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Đô An như cũng không có tham dự Hồng Lư tự đàm phán hòa bình, mỗi ngày không phải ngồi ở Lê Hoa đường, đọc qua thuộc hạ đưa đến hắn trên bản hai phần, chia ra đối ứng đàm phán hòa bình vào thành, cùng với dân gian ý kiến và thái độ của công chúng quan sát đấu. Chính là chỉ đi một mình thiên sư phụ, tiếp nhận công thâu thiên nguyên đúng cố này thế thân cải tạo. Chương 595, rút kiếm lên điện, thượng, đầu tháng, cầu đảm bảo người phiếu, 3, chương 595, rút kiếm lên điện, thượng, đầu tháng, cầu đảm bảo người phiếu, 3, tại đây để nén bầu không khí bên trong, khoảng cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần. Có thể thành nội không có vốn có hỉ khí. Tất cả mọi người đều chú ý tới trận này đàm phán hòa bình cuối cùng đi về phía. Cuối cùng, và nói tới rồi dự định hết hàng ngày, mà căn cứ mới nhất đấu, hai bên như cũng chưa thể đạt thành nhất trí. Dựa theo quá trình, Từ Ôn Nôn cùng Từ Tuyết Liên đem lần nữa lên điện diện thánh, nói cách khác, cuối cùng phải có kết quả cuối cùng. Sáng sớm, một sợi nắng sớm chiếu sáng đông phương thiên màn lúc. Dịch quán bên trong, mập mạp thế tử Từ Ôn Nôn đốt hương tắm rửa, đổi lại trong hành lý đại biểu thế tử thân phận hòa phục. Đẩy cửa ra khỏi phòng, dọc theo thang lầu xuống dưới, nhìn thấy trong viện đã đứng đầy người ảnh. Cầm đầu rõ ràng là Phùng tiên sinh. Điện hạ, mọi người hành lễ. Từ Ôn Nôn đưa tay từ nắm, trên mặt không có khờ ngốc thần sắc, hắn bình tĩnh đảo qua này từng gương mặt một động, nói ra, lên đường đi. Trong trầm mặc, Từ Ôn Nôn cưỡi lên xe ngựa, tại mọi người bảo vệ hạ triều nhìn hoàng cung tiến đến. Tòa xe trong, Phùng tiên sinh nhìn về phía bên cạnh chợp mắt thế tử, nói khẽ, điện hạ, hôm nay muốn gặp rốt cuộc rồi, ngài có thể. Từ Ôn Nôn mở to mắt, cười cười, tất cả như thường lệ là đủ. Ta biết được tiên sinh lo lắng cái gì, nhưng theo ý ta, lần này đàm phán hòa bình đã có không nhỏ phần thắng. Tin tức mới nhất, Phật môn tổ đình phát xuống rồi phát chỉ chờ đầu xuân, Tây vực chư quốc rồi sẽ tiến một bước nếm thử xâm chiếm Tây Bình đạo. Tin tức này, nữ hoàng đế tất nhiên thì đã biết. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, hôm nay trên Kim Loan điện cũng sẽ có rất nhiều triều đình đại thần tranh thủ đàm phán hòa bình, nữ hoàng đế cho dù không cam lòng, chung quy muốn lấy đại cục làm trọng. À, theo quá khứ nữ hoàng đế phong cách làm việc trên nhìn xem, nàng không thiếu tại trong tuyệt cảnh quyết đoán lực, nhưng thế cuộc phạm là không có đưa nàng bức bách đến tuyệt cảnh, nàng liền sẽ có khuynh hướng dùng nhu hòa hơn, bình ổn, càng ít xung đột cách thức ứng đối. Lúc trước giải quyết trong triều cựu thần là như thế, vì khai trương đối phó bắt vương cũng là như thế. Nay không thể nói là nhược điểm, nhưng quả thực tính nữ hoàng đế người phong cách hành sự. Mà bây giờ thế cuộc không hề có đến cấp bách tuyệt cảnh, nàng nghĩ đến liền hạ không chừng quyết tâm triệt để đàm phán không thành rơi. Phùng tiên sinh nghe thế tử phân tích cặn kẽ suy đoán, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thế tử nhìn xem thấu triệt. Từ Ôn Nôn cười nói, nay đàm phán cuối cùng không phải cùng Hồng Lư tự đám kia quan viên đàm, mà là cùng trên Kim Loan điện vị kia đàm, chỉ cần thăm dò rõ ràng nữ hoàng đế tính cách, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Mà lúc ta tới, lo lắng nhất chỉ có cái đó Triệu Đô An. Phùng tiên sinh kinh ngạc, Triệu Đô An. Ân Tử Ôn Nôn đôi mắt thâm thúy, ta dù chưa gặp qua người này, nhưng là xem hắn quá khứ phong cách hành sự, bề ngoài biểu mặc dù yêu thích tính toán, âm tàn, nhu lược hơn người. Nhưng ta năng lực nhìn ra, người này cùng nữ hoàng đế khác nhau, nhìn như kín đáo tính cách dưới, là không nhiều quan tâm được mất người, nữ hoàng đế thủ quy củ, nhưng người này lại không tuân quy củ. Người tài giỏi như thế đáng sợ nhất, dù là nhượng bộ có thể lấy thắng, hắn cũng có thể lật tung bàn cờ. Phùng tiên sinh lần nữa kinh ngạc, không ngờ rằng thế tử đúng cái đó Triệu Đô An nhìn xem như thế thấu triệt. Hắn cười nói, may mắn, người này không ở kinh thành. Từ Ôn Nôn gật đầu, nhẹ khẽ thở ra một hơi, đúng vậy à, may mắn người này không ở kinh thành. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đến Hoàng Thành cầu. Từ Ôn Nôn đi xuống xe ngựa, đúng lúc nhìn thấy Từ Tuyết Liên xuất lĩnh Yến Sơn Vương phủ đội ngũ thì trước sau trần đến. Bạch Hồ quận chúa từ bị Triệu Đô An đánh đòn về sau, khiêm tốn rồi rất nhiều, hôm nay cũng không có ngồi cưới Bạch Lang. Hai bên lướt nhau, trao đổi cái ánh mắt, liền cùng nhau hướng trong hoàng cung đi. Tảo Chiêu muốn mở. Thiên sư phủ trong công thâu Thiên Nguyên công xưởng bên trong. Nương theo Triệu Đô An thần hồn chỉ bảo, cải tạo sau thế thân mở mắt. Cảm giác làm sao? Công thâu Thiên Nguyên hưng phấn mà xoa xoa tay, đội vàng tựa như muốn đem bánh nướng mặt dán tại Triệu Đô An trên mặt. Triệu Đô An đứng dậy, hoạt động chi dưới thể, cảm thụ lấy mới thế thân trong khí hải bên trong sôi trào chứa đựng tại thủy tinh bên trong bành trướng pháp lực, lông mày giãn ra, thật tốt. Công Đâu Thiên Nguyên vui vẻ ra mặt, thưởng thức kiệt tác của mình, trải qua cải tạo, nguyên bộ thân thể này đã có thể so với thần chứng cảnh, ân, điều kiện tiên quyết là thể nội pháp lực không có hao hết sạch. Đủ rồi. Triệu Đô An nói ra những lời này, đưa tay cầm lên để ở một bên đen nhánh áo khoác, cùng với một thanh tập ti bộ kiếm. Hắn lại nắm lên mặt nạ màu trắng, che ở trên mặt. Làm phiền Công Đâu mình, ta phải đi rồi. Công Đâu Thiên Nguyên nóng bỏng nói, không cùng lúc ăn một bữa cơm sao? Ách, quên rồi ngươi ăn không được, kia mời ngươi phơi nắng thái dương. Không cần, hôm nay còn có chuyện quan trọng mang theo. Triệu Đô An cất bước đi ra ngoài. Chuyện quan trọng. Công Đâu Thiên Nguyên sửng sốt một chút, cảm thấy Triệu huynh hôm nay là lạ, lắc đầu, bụng hắn đi thiên sư phủ tiệc cơm. Lúc ăn cơm gọi lại một thần quan, ngươi biết hôm nay trong thành có chuyện gì khẩn yếu sao? Trẻ tuổi thần quan nhìn về phía cả ngày cậu tại công xưởng, không để ý đến chuyện bên ngoài thiên sư đệ tử, cung kính hành lễ, hồi sư minh, muốn nói chuyện khẩn yếu. Ân, hôm nay nghị hòa sứ đoàn muốn lên điện diện thánh, ứng tính một kiện đi. Công Đâu Thiên Nguyên sửng sốt. Cùng lúc đó, Triệu Đô An che mặt nạ màu trắng, khoác lên đen nhánh áo khoác, lưng đeo bội kiếm, lẻ loi một mình đi tại băng tuyết bao trùm kinh sư thành nội. Dọc theo chu tước đường lớn, ở trung quanh người ghé mắt bên trong một đường hướng bắc, đó là hoàng cung phương hướng. Chương 596, rút kiếm lên điện, hạ, gấp đôi. Chương 596, rút kiếm lên điện, hạ, gấp đôi. Sáng sớm, hoàng cung. Nhằm vào nghị hòa công việc lên triều tại muôn người chú ý hạ tổ chức rồi. Từ Ôn luôn cùng Từ Tuyết Liên dựa theo quy củ, đem đại bộ phận tùy tùng lưu tại hoàng thành khẩu. Chính mình xuất lĩnh tùy hành sứ đoàn văn thần đi bộ vòng qua cao mà thâm thủy cổng to bò, đến tòa kia ngắn ngủi 3 năm thời gian trong, hai lần nhuốm máu ngọ môn quảng trường. Giờ phút này, phương đông đã tảng sáng, trên quảng trường tuyết đã bị quét sạch, nhưng vẫn lưu lại thật mỏng sương trắng. Triều đình văn võ bá quan sớm hơn một bước đã là vượt qua đông tây hai tòa cửa hồng, qua kim thủy tiểu, chờ tại tiếp giáp bạch ngọc đài giai trên quảng trường, tầm mắt lần theo bậc thềm hướng lên, là nguy nga nghiêm túc kim loan bảo điện. Khi nhìn thấy sứ đoàn mọi người đi tới, quân thần từng đạo tầm mắt toàn bộ ném qua thứ. Nhìn thấy ước chừng gần 20 tên mặc lễ phục, ưỡn ngực ngẩng đầu nghị hòa sứ giả. Phân biệt rõ ràng hai bên tầm mắt trong không khí giao hội, va chạm, dường như tựa như xô ra hỏa tinh tới. Nhưng mà lại ma quái không người mở miệng trò chuyện, mãi đến khi trên bậc thang truyền đến thái giám bén nhọn tiếng la. Trên quảng trường tất cả mọi người tâm thần nghiêm nghị, ngay ngắn trật tự lần theo bậc thềm bước vào trên kim loan điện. Văn thần ở bên trái, quan võ bên phải, sứ đoàn đám người liền bị lưu tại trung ương. Sau đó, làm người mặc long bào, đầu đội mũ miệng, rủ xuống rèm châu đại ngu nữ đế từ cửa hồng từng bước một đi tới, quay người không thiếu uy nghiêm ngồi tại long ỷ, bao gồm sứ đoàn ở bên trong quần thần đều cùng kêu lên hành lễ, tham kiến bệ hạ. Ân, cơ bản mặt mũi hay là cho miễn lễ bình thân. Từ Trinh quan âm thanh lạnh lùng, không thấy hỉ nộ. Đợi quần thần đứng dậy, Từ Trinh quan quan sát phía dưới sứ đoàn, bình tĩnh nói, tự nghị cùng sứ đoàn vào kinh thành thì có thật nhiều thời gian, nhưng cửa hải cuối năm gần, đàm phán hòa bình cũng phải có một điều lệ. Tôn thượng thư lại báo cáo đoạn này thời gian và đàm luận nghi. Nữ đế không có lập tức cùng sứ đoàn đối thoại, mà là trước muốn thần tử báo cáo, một cái là cho ở đây bách quan không chúng được mở mới nhất tiến triển giúp cho hiểu rõ. Thứ hai, cũng không thiếu vắng vẻ sứ đoàn, biểu đạt sân nhà ưu thế ý nghĩa. Lần này phụ trách đàm phán chủ quan chính là lễ bộ thượng thư, nghe vậy ra khỏi hàng, không mình hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, tự nghị cùng tổ chức đến nay, chúng thần thụ mệnh tại Hồng Lư tự thì Tây Bình, thiết quan hai đạo chiến sự. Lễ bộ thượng thư trước thuật lại đại bối cảnh, mới bắt đầu thì đàm phán hòa bình cụ thể tiến trình giúp cho công kỳ. Giữa răng môi đêm này, một hai tháng đàm phán quan trọng trọng yếu nhất tường thuật, bao gồm phản vương nhất bắt đầu đưa ra bao nhiêu quá đáng yêu cầu, sau đó triều đình lại như thế nào bức bách đối phương dần dần bỏ cuộc. Tại đề cập chiến sự tiền tuyến lúc, thì sơ lược, chủ đánh một xuân thu bút pháp, mà như nhảy qua những kia trong quá trình lặp đi lặp lại lôi kéo, dưới mắt bây giờ đạt thành cơ bản chung nhận thức có hai cái. Thứ nhất, Hà Giang Vương, Yến Sơn Vương vui lòng thừa nhận nữ đế chấp chính tính hợp pháp, hướng nữ đế xưng thần, đình chỉ chiến sự. Đầu này là đàm phán cơ sở. Thứ hai, thì là như vậy triều đình một phương vui lòng trả ra đại giới. Triều đình đồng ý tiếp tục giữ lại Hà Gian, Yên Sơn hai vị phiên vương tức bị, đem tiền tạo phản quy vị bị quân phủ xã lừa gạt. Nhưng yêu cầu giải trừ hai đại phiên vương vũ trang, mà sứ đoàn một phương lại chưa vừa lòng với đó. Cũng đúng thế thật đàm phán lâm vào cục diện bế tắc chỗ. Lễ bộ thượng thư phân trần hoàn tất về sau, nữ đế cuối cùng đem tầm mắt chuyển hướng sứ đoàn. Hàm Hàm Từ Ôn Nôn dẫn đầu thở dài, cười ha hả mở miệng, một bộ người vật vô hại bộ dáng, đoạn này thời gian nhận được bệ hạ chiếu cố, chúng ta tại kinh sư qua rất tốt. Nguyên lai tưởng rằng năng lực tại lễ mừng năm mới tiền dự đảm có một kết quả, cũng tốt mang về tin vui về nhà, làm ta hoàng thất tiêu trừ hiểu lầm, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thế nhưng, nhiều ngày đàm phán lại chậm chạp khó có tiến triển. Thực tế ta nhận được thư nhà, biết được tiền tuyến tái khởi chiến sự, lại là làm ta ngu quốc bách tính tại Lẫm Đông ngày vẫn cuốn tại chiến hỏa. Đây là ta Hà Gian Vương phủ không muốn nhìn thấy. Từ Ôn Nôn biểu hiện được có chút vụ bè, phảng phất là ở lương tụng bài giảng. Một phen lời xã giao rong dài về sau, hắn thở dài một tiếng, bộc lộ vẻ buồn bã. Phụ vương ta nguyên nhân chính là không đành lòng thấy huynh đệ tương tàn lê dân trôi dạt khắp nơi, cho nên nguyện vô cùng đại thành ý đàm phán hòa bình. Nhưng triều đình muốn cầu lại tha thứ ta Hà Gian vương phụ không cách nào đáp ứng. Hôm nay không ngại ở đây nói rõ, nếu muốn hòa bình, bệ hạ trừ ra công khai hướng về thiên hạ ban bố chiếu thư, hứa hẹn ngày sau không chủ động uy hiếp ta Hà Gian vương bên ngoài phủ, còn cần đem Định Sa, Văn An, Hoàng Thủy, chư huyện ban thưởng vì ta Hà Gian vương phủ đất phong nội vụ, triều đình không được can thiệp. Từ Tuyết Liên cũng mở miệng nói, ta Yến Sơn vương phủ yêu cầu cũng thế, trừ ra chiếu thư thừa nhận, còn phải đem cùng Sa, Lâm Hải, Bạch Sơn, chư địa vinh thế giao cho Yến Sơn vương phủ quản lý. Lòi kim trong bọc, dứt bỏ nói nhảm, chính là hai chữ, cắt đất. Về phần vũ trang, tự nhiên cũng sẽ không giải trừ. Nghe nói như thế, phụ trách đàm phán hòa bình quan viên còn tốt, có thể trong điện còn lại đại thần bên trong đã có không ít đều mặt lộ vẻ giận. Đối phương lòng quá tham. Tuy nói hai bên đưa ra muốn cắt nhường địa bàn cũng không phải là Tây Bình, thiết quan đạo toàn bộ ai cũng hiểu rõ, toàn bộ cắt nhường là tuyệt đối không thể. Có thể dù là để lại cho triều đình bộ phận khu vực, có thể vừa đến, lưu cho triều đình đều là độ chênh lệch huyện thành. Thứ hai, bây giờ triều đình vốn là chia ra chiếm cứ lấy hai đạo trong không ít địa khu. Mà mấu chốt nhất là, không nói đến này không khác nào sáng lập rồi hai cái quốc trung chi quốc như ý, kia sau đó triều đình đúng này hai đạo liền đã đánh mất khống chế. Nhất là Tây Bình đạo, theo từ Ôn Ngôn cho ra cắt đất danh sách, càng là hơn sẽ đem Tây vực lối đi một mực nắm chắc tại Hà Gian vương trong tay. Lẽ nào có lý đó? Một tiếng run giọng gầm thét, không có dấu hiệu nào tại trên điện bộc phát. Đã vào già trên 80 tuổi chi niên đồng thái sư chống quải trượng, theo văn thần trong đội ngũ đi ra, trong tay quải trượng dùng sức đánh mặt đất, phát ra cốc cốc âm thanh. Vị này gần trong một năm, bởi vì vất vả quốc sự, mà già cả hư nhược rồi quá nhiều lao thần tức giận chầm chậm vào sứ đoàn, các ngươi vừa nguyện xưng thần, há có lấy phong cắt đất chi đạo lý? Rõ ràng là lòng lang dạ thú, tâm hắn đang chết. Theo thái sư dẫn đầu nã pháo, trong đám người biên lập thì ánh mắt lạnh lùng địa mở miệng, trước đây Hà Giang, Yên Sơn nhị vương chủ động đưa ra đàm phán hòa bình, vốn cho rằng là mang theo thành ý mà đến, bây giờ nhìn tới, lại là làm cho người thất vọng đến cực điểm. Su mật viện phó su mật sứ thì đại biểu quan võ trận doanh biểu đạt lập trường, hắn cất bước tiến lên, chắp tay hướng nữ đế, lớn tiếng nói, vậy hạ, chưa bao giờ nghe đàm phán hòa bình trong lúc đó tái khởi chiến sự chi lệ, này hai tặc đàm phán hòa bình trong lúc đó, tại tiền tuyến động binh, có thể thấy được không hề có thành ý. Thần mời chu sát này chúng tặc, gian đe. Vậy hạ, tặc tử giáp tâm hại người, không thể đáp ứng. Trong lúc nhất thời, trên triều đình quần tình xúc động phẫn nộ, từng người quan viên nhảy ra giận dữ mắng mỏ phản tặc hành vi. Nhưng mà, như cẩn thận quan sát, nhưng cũng có tương đương một bộ phận đại thần không có mở miệng. Vậy đại biểu ngoài ra một cỗ chủ hòa âm thanh. Trên thực tế, về cắt đất cầu hòa một chuyện, trước đây tiểu lên triều đã là thảo luận nhiều lần. Thì có thật nhiều đại thần cho rằng nếu không đáp ứng, thì đến năm khai chiến, thế cuộc nguy hiểm. Không bằng hư cho rằng rắn, tạm thời đồng ý, chờ về sau đặt vững thắng cục, còn muốn biện pháp đổi ý chính là. Nói cách khác, chủ chiến chủ hòa đã âm thầm cãi lộn rồi quá nhiều lần. Hôm nay lên triều chỉ là đem những thứ này lần đầu tiên bày tại bên ngoài mà thôi. Chẳng qua, dù là rất nhiều quan viên chủ hòa, nhưng tối thiểu tại hôm nay trường hợp này là tuyệt đối không thể công khai nhảy ra lên tiếng ủng hộ sứ đoàn. Tối thiểu, tại nữ đế rõ ràng biểu đạt thái độ tiền không thể. Về phần nữ đế đến tuột cùng có gì chủng quyết đoán, điểm này kỳ thực tất cả đại thần trong lòng cũng không xác định. Vì tính đến hiện nay, nữ đế dù là luôn luôn đang chú ý đàm phán hòa bình tiến trình, nhưng lại chưa bao giờ biểu đạt qua bất luận cái gì thái độ. Dường như không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không cho ra quyết đoán. Vậy hạ nương theo này một đợt đại thần giận dữ mắng mỏ đầu sóng dần dần rơi xuống, Hà Gian vương phủ đại khách khanh Phùng Tiên Sinh cất bước tiến lên, tiếp quản rồi đàm phán tiết tấu, cùng với chư vị đại nhân, trước tạm không cần tức giận. Thần sát hắn lạnh nhạt, một bộ hoàn toàn không có e ngại bộ dáng, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút nụ cười, lộ ra một cỗ tự tin phong thái, chậm rãi mà đàm đạo. Chương 596, rút kiếm lên điện, hạ, gấp đôi, 2, chương 596, rút kiếm lên điện, hạ, gấp đôi, 2, ta biết được bệ hạ và chư công trong lòng không vui, thế nhưng, ta chỗ này có một phong tình báo mới nhất, muốn đọc cho bệ hạ nghe. Tình báo. Giờ khắc này, quần thần ngơ ngác, đại điện một chút yên tĩnh trở lại. Không ngờ rằng đối phương lại còn có chuẩn bị. Từ Trinh quan cao cư long ỷ, quan sát phía dưới, tầm mắt xuyên thấu qua rèm châu liếc nhìn đến, bình tĩnh nói, "Chuẩn." Đa tạ bệ hạ Phùng Tiên Sinh ưu nhã hành lễ một cái, mới từ trong tay áo lấy ra một phong thư, vị thư đã xé mở, hắn từ đó rút ra một trang giấy, triển khai, tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên trong thì thầm, "Vương gia thân gửi, Tây vực Phật môn tổ đỉnh sinh biến, thần long tự trụ trì huyền ấn mang theo biện cơ vào tổ đỉnh, thư hư thực thực cùng Thích Ca Mâu Ni kết minh, ban bố pháp chỉ, bí mật truyền đọc Tây vực chư quốc, đánh ra là thiên thú diệt Phật báo thù cơ hiệu, đem vi mô nhập quan." "Vâng." Phùng Tiên Sinh nhẹ nhàng như là kinh lôi, lan qua đại điện. Dường như tất cả mọi người đổi sắc mặt. Huyền ấn thời gian qua đi mấy chục năm, lại vào Tây vực, lại cùng Thích Ca Mâu Ni kết minh. Làm sao làm được? Một núi làm sao cho hạ hai hổ? Không, đây không phải mấu chốt ở chỗ Phật môn tổ đỉnh thái độ. Trước đó, triều đình mặc dù thì nhận được Tây vực không an phận thông tin, nhưng cũng không xác định Tây vực muốn làm đến đâu một bước. Lớn nhất suy đoán, vẫn chỉ là Tây vực đem thừa dịp loạn bất một ít chỗ tốt, chiếm cứ một ít biên quan địa bàn. Đóng ấn Tây vực chư quốc năm bè bảy mảng, không đủ để đối địch với Ngô quốc. Nhưng nếu Phật môn tổ đỉnh hạ pháp chỉ, lại rõ ràng đánh ra là 600 năm trước thiên thú diệt Phật báo thù cơ hiệu, vậy sẽ mang ý nghĩa Tây vực không chỉ là tiểu đà tiểu nháo địa làm tiền, chiếm đoạt địa bàn, mà sẽ là một hồi chính thức xâm lấn. mà một hồi đại quy mô xâm lấn vừa có thể triệt để đè sập triều đình, bởi vì hai mặt thụ địch mà bại vong. Thậm chí càng làm cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một chút ở chỗ, như Huyền Ấn cùng Thích Ca Mâu Ni kết minh, Phật môn lực lượng đem chưa từng có cường đại, đến lúc đó nữ đế dù là có thiên nhân tu vi cũng chưa chắc năng lực giữ vững kinh sư. Dường như theo bản năng mà có người nghi ngờ tình báo này là thật hay giả, nhưng chợt ý thức được loại sự tình này không cách nào làm bộ. Hà Gian Vương tại Tây Bình Đạo kinh doanh nhiều năm, tại Tây Vực nhãn tuyến đông đảo, dẫn đầu đạt được tình báo không ngoài ý muốn. Nhưng nếu thật xảy ra vực này đại sự, chậm thêm một ít, triều đình cũng nên có thể biết được. Này, Tây Vực toàn diện khai chiến, Phật môn đổ vật hợp dòng. Sao? Giờ khắc này, dù là tối cường ngạnh chủ chiến phái cũng không khỏi dao động. Bệ hạ, lúc này đại biểu Yến Sơn Vương phủ đàm phán hòa bình lão nhân kia thì đứng ra, bình tĩnh nói, Phật môn đổ vật hợp dòng, Tây Vực chư quốc sắp bị bệnh thành một sợi dây thừng, đã đánh ra báo thù cờ hiệu, liền không phải là tiểu đả tiểu nháo. Mà một khi quy mô lớn sầm lớn, ta Đại Ngu triều chỉ sợ thật chứ nguy như trồng trứng. Như thế tình trạng dưới, như giải trừ chúng ta binh quyền, làm sao đối kháng? Cùng các ngươi Yến Sơn Vương phủ có quan hệ gì? Ngươi nói rõ ràng là của ta tử. Phùng Tiên Sinh đoán thẩm, cất bước tiến lên, mỉm cười nói, chính là này lý. Nếu ta và giải trừ binh quyền, không khác nào bó tay chịu trói. Mà vừa bệ hạ cùng chư vương đều hoàng thất dòng họ, đối mặt ngoại địch, lẽ ra cùng chung mối thù. Như bệ hạ tại đây cái cửa quan, vẫn kiên trì huynh đệ tương tàn chỉ sợ. Từ Ôn luôn cùng Từ Tuyết liên lẫn nhau, hiểu rõ lúc đến rồi, cũng đều cùng lúc mở miệng, mời bệ hạ quyết đoán. Bước thoái vị, sáng loáng bước thoái vị. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, giờ khắc này, sứ đoàn chính là tại mượn nhờ Tây Vực Phật môn bước thoái vị. Như nữ đế kiên trì không đồng ý, trong lúc này đâu nữa, sang năm cái bấy thế đều sẽ dị thường ác liệt. Như nữ đế gật đầu đồng ý, tất nhiên có thể nhanh chóng lệnh Tây Bình, Tiên Sơn lưỡng địa an ổn xuống, lệnh Tây Vực Phật môn khó mà đánh bảo. Nhưng cũng không khác nào phân đất phong hầu. Này cũng là bọn hắn sở dĩ dám luôn luôn cắn chết không hé miệng chân chính sức lực. Ngươi không phải nữ tử đế vương sao? Ngươi không phải nghĩ bắt chước thái tổ hoàng đế, tiến công lập nghiệp sao? Tiên như trong tay ngươi, vương triều là ngoại địch chỗ xâm chiếm nên như thế nào? Quân tử có thể lấn chi vì phương. Thân làm phiên vương, bọn hắn không cần là đại cục suy nghĩ, nhưng nữ đế nhất định phải như thế. Từ Ôn luôn cùng Từ Tuyết liên miết miệng lên, nhìn đã hỗn loạn lên tới Kim Loan Điện, nhìn trên Long ỷ trầm mặc không nói một câu nữ đế, hai người dường như muốn cười ra đây. Theo bọn hắn nghĩ, đã ăn chắc nữ đế. Tiếp đó, chỉ cần cho cái bậc thềm, thậm chí không cho, nữ đế rồi sẽ chính mình tiếp theo, đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Thắng lợi chung quy là thuộc về bọn hắn. Mà ở một mảnh rối loạn bên trong, Từ Trinh Quan lại vẫn không có mở miệng, ánh mắt của nàng thậm chí rời đi quần thần, mà là có hơi nâng lên, nhìn phía đóng chặt cửa điện phương hướng, dường như đang thất thần. Nữ đế sẽ ở thời điểm này thất thần sao? Đầu tiên là Vi Lập, Đồng Huyền, Mã Diêm đám người trong lòng hơi động, phát giác không đúng. Sau đó, Từ Ôn Ôn, Từ Tuyết Liên mấy người cũng không hiểu sinh ra một cỗ bất an tới. Bắt đầu có người đem tầm mắt thì nhìn về phía rồi đóng chặt cửa điện, sau đó đứng gần người kinh ngạc mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến một ít âm, dường như xen lẫn tiếng la giết. Không, bây giờ hoàng cung tại bệ hạ không chế dưới, sao lại xuất hiện tiếng la giết? Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, đóng chặt cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, một cỗ gió lạnh quét sạch đi vào. Kẹt kẹt này ngoài ý muốn một màn đột nhiên đè xuống trong điện rối loạn, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn sang, sau đó ngơ ngẩn, chỉ thấy một mảnh đột nhiên tràn vào tới trắng bệnh thiên quang bên trong, một khoác lên đen nhánh áo khoác, mang mặt nạ màu trắng bóng người chậm rãi đi đến. Tay phải hắn bên trong lại nắm lấy một thanh ra khỏi vỏ kiếm, trên lưỡi kiếm đang có tươi mới máu tươi dọc theo danh máu chảy xuôi tiếp theo, giọt giọt nện trên sàn nhà, hợp thành một chuỗi. Ai dám can đảm cầm kiếm vào điện? Là ngươi! Có người kêu lên một tiếng, nhận ra Lê Hoa Đường cái đó tân nhiệm tập ty, cũng là gần mấy tháng kinh sư bên trong thanh danh vang dội nhân vật. Có thể tùy theo mà đến, là nhiều hơn nữa kinh ngạc cùng hoài nghi. Một chỉ là tập ty, cung phụng, làm sao dám cầm kiếm lên điện? Ai cho hắn dạng này dũng khí? Hắn điên rồi sao? Cùng với trên thân kiếm máu tươi là người phương nào lưu lại? Một mảnh trong kinh ngạc. Triệu Đô An lặng lẽ đảo qua mọi người, tầm mắt cuối cùng dừng lại tại Từ Ôn Ôn, Từ Tuyết Liên hai người trên mặt. Hắn hơi cười một chút, âm thanh so với rét đậm tháng chạm lạnh hơn, bước thoái vị. Hỏi qua ta không có. Đợt, lỗi của ta, kẹt văn rồi, đoạn này viết đặc biệt gian nan, chương 597, bóc mặt. Thần mời quân lệnh trạm. Đầu tháng cầu gấp đôi nguyện phiếu, 1, chương 597, bóc mặt. Thần mời quân lệnh trạm. Đầu tháng cầu gấp đôi nguyện phiếu, 1, hỏi qua ta không có. Giọng Triệu Đô An lăn lộn ngoài điện xuyên thấu vào trắng bệnh tiên quang trong, rõ ràng quanh quẩn tại trong điện bách quan trong hai. Giống như cục đá đầu nhập mặt hồ, đẩy ra từng vòng bận sóng. Tĩnh mịch bầu không khí bỗng nhiên bị đánh vỡ. Trên Kim Loan Điện bởi vì một màn này quá mức đột ngột mà nhất thời lâm vào đờ đẫn, mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần. Tiếp theo, kia từng gương mặt một động dâng lên hiện ra khác nhau nét mặt. Đứng mũi chịu sào Từ Ôn Ôn, Từ Tuyết Liên và sứ đoàn đám người trong lòng dâng lên hồi hộp, theo bản năng ý niệm đầu tiên, là cái này Bạch Kiểm tập ti xuất hiện chính là nữ đế sắp đặt. Vì chỉ có như vậy mới suy luận phù hợp nhất, một nho nhỏ tập ti mới có thể rút kiếm thuận lợi địa sát đến trước mặt bọn hắn, tỏa sáng như vậy hùng biện. Huống hồ bất kể là Yên Sơn của chúa, hay là Hà Gian Thế Tử cũng tại trước đó vài ngày, tao ngộ qua Triệu Đô An theo dõi, thăm dò. Mà những hành vi này, tự nhiên bị bọn hắn giải đọc là chính là nữ đế ý nghĩa. Có thể và nghe được hỏi qua ta không có câu này, sứ đoàn mọi người hồi hộp lại chuyển thành hoài nghi. Bởi vì này lời nói sao nghe, cũng không giống như là phụ mệnh tới đây bộ dáng, mà càng giống là tuân theo hắn ý nghĩ của mình. Trong đường bách quan đồng dạng ý thức được điểm ấy, có người quay người quay đầu, nhìn về phía cao cư trên long ỷ nữ đế. Có người nhíu chặt lông mày, sinh lòng hoài nghi. Có người mờ mịt, không biết vì sao. Có người lộ ra kinh sợ nét mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái này không biết trời cao đất rộng nho nhỏ tập đi. Mà như Vi Lập, Ma Diêm, Tôn Liên Anh bọn tiểu số biết được Triệu Đô An thân phận chân chính người, thì ánh mắt thâm thúy, trầm mặc không có phát biểu cái nhìn. Bệ hạ, đây là ý gì? Cuối cùng, Phùng Tiên Sinh tức giận âm thanh phá vỡ yên lặng, vị này đại biểu Hà Gian Vương phủ đại khách khanh không để ý đến Triệu Đô An, chỉ phẫn nộ quay người, ngẩng đầu chằm chằm vào ngự tọa trên nữ tử hoàng đế, trầm giọng nói, hay là nói, bệ hạ đã quyết ý bỏ cuộc đàm phán hòa bình, cùng bọn ta khai chiến. Bởi vậy cũng không tiếp tục giữ thể diện mặt. Từ Tuyết Liên bên cạnh vị kia Yến Sơn Vương phủ lão thần cũng là một bộ không hề sợ hãi tư thế, mặt hướng nữ đế, cười lạnh nói, bệ hạ như quyết định, là trong tay quyền hành, ngồi nhìn thiên hạ hỗn loạn, man nhân nhập quan, cũng không ngại đem lời nói rõ, làm gì phái một chỉ là quân tốt tới đây phát ra tiếng. Há không giáo người trong thiên hạ chế nhạo. Sứ đoàn mọi người cũng đều lấy lại tinh thần, mặc dù trong lòng căng thẳng, sợ hãi, nhưng trên mặt lại đều bộc lộ phẫn nộ quyết liệt thần thái. Một bộ ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chiến tư thế. Bọn hắn không xác định đây có phải hay không là nữ đế sắp đặt đạo diễn một hồi hù dọa bọn hắn không thú vị tiết mục, chỉ có thể duy trì khoan dung. Thế thế, giả bộ ngu dại từ ôn luôn cũng không lo được thiết lập nhân vật, hiểu rõ nhất định phải mở miệng. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, cất bước mà ra, ngẩng đầu chằm chằm vào Từ Trinh Quan, chém đinh chặt sát, vậy hạ như muốn giết cứ giết, bất quá ta cũng muốn nhắc nhở một câu, đàm phán hòa bình thất bại, ta Hà Gian Vương phủ tất cùng triều đình tử chiến. Từ Tuyết Liên cũng lấy lại tinh thần đến, kinh sợ tỏ thái độ, ta Yến Sơn Vương phủ cũng đem quyết chiến, không chết không thôi. Chỉ một cái mắt, đàm phán hòa bình đã đến bấp bênh bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thế thế, trong điện một ít trầm mặc đại thần cuối cùng nhịn không được, một người vội vàng quyên nhủ, chư vị chớ nên hiểu lầm, bệ hạ tâm hệ muôn dân, việc này còn có thể đàm. Sau đó, lại quay người chắp tay hướng nữ đế, buồn bã nói, bệ hạ, đàm phán hòa bình liên quan chuyện trọng đại, không thể nhẹ quyết, càng không thể tin vào sàng luôn nha. Một người khác thì lớn tiếng khuyên can, bệ hạ nghĩ lại, việc này vẫn có thể trao đổi. Chợt lại giơ tay chỉ nhìn Triệu Đô An, phẫn nộ nói, ngươi là ai? Quan mấy phẩm bị? Lên triều đại điện cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Lại một người nhảy ra ngoài, hỏa lực nhắm thẳng vào Triệu Đô An, run giọng nói, cầm kiếm lên điện, khẩu suất cùng luôn, ngươi muốn tạo phản không thành. Đàm phán hòa bình là quốc chi nặng chuyện, ngươi có tư cách gì khoa tay múa chân? Còn cùng luôn muốn hỏi qua ngươi, hẳn là bệ hạ quyết đoán, cũng muốn ngươi đến đồng ý. Một mảnh tiếng mắng. Giờ khắc này, trong triều đình chủ hòa phái rốt cuộc không có cách nào giả câm vờ điếc, vì như bỏ mặc náo xuống dưới, một khi đàm phán hòa bình quyết liệt, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, dù là lui một vài bước, cái này Bạch Kiểm tập ti đích thật là bệ hạ âm thầm thụ ý, bọn hắn thì nhất định phải tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, Triệu Đô An lại giống như ngàn người chỉ trỏ, càng như nộ hải trong một viên đen nhánh đáng ngầm, trực diện phong bạo. A, Triệu Đô An nở nụ cười, một tiếng này cười tràn đầy châm chọc cùng kinh thường, càng như một cỗ bất khí giấu ở trong lồng ngực rất nhiều ngày, cuối cùng thổ lộ ra đây. Tay phải hắn cầm kiếm, lặng lẽ liếc nhìn từng trương phẫn nộ chỉ trích hướng khuôn mặt của hắn, giờ khắc này ánh mắt chán ghét đi tới cực hạn. Không cần giả vờ giả vị thăm dò, ta cũng không phải là phụng bất luận người nào mệnh lệnh mà đến. Giọng Triệu Đô An âm vang hữu lực, giúp cho rồi chính diện đáp lại. Này ngược lại lệnh càng nhiều người ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ thật chẳng lẽ là người này điên rồi. Chỉ vì ở kinh thành làm mấy món chuyện, có rồi chút ít thanh danh, liền cho rằng có thể can thiệp nghị hòa. Mà những kia chỉ trích chủ hòa phái quan viên lại nhãn tình sáng lên, không phải bệ hạ thủ ý, kia tất cả thì cũng có chỗ giảng hòa. Lớn mật cùng đồ. Một tên nghị hòa phái quan viên chấn nộ, ngón tay xa xa chỉ vào khuôn mặt của hắn, vừa không gọi đến, sao dám được này phạm thượng hành chính kính. Người tới. Cấm quân ở đâu? Nhanh đem người này ấn xuống đi. Vừa dứt lời, ngoài điện lại thật có nhóm lớn mặc giáp cấm quân mà đến, chẳng qua nhưng không có tới gần, chỉ là trầm mặc ngừng chân tại ngoài điện. Không những không giống như là đến bắt giặc, phản càng giống tại bảo vệ đằng trước Bạch Kiểm tập ti giống như. Một màn này, lệnh càng nhiều người ngơ ngẩn. Triệu Đô An nhưng cũng mất kiên trì, ánh mắt của hắn lạnh lùng chằm chằm vào tên này quan viên, dưới mặt nạ, lộ ra cười nhạo, ngươi, còn có các ngươi. Hắn nâng tay phải lên, dùng nhuốm máu mũi kiếm chỉ hướng những kia chủ hòa phái đại thần. Tay trái lại chậm rãi nâng lên, theo trên mặt thuần trắng trên mặt nạ. Các ngươi hỏi ta phẩm trật, chất vấn ta có tư cách gì thảo luận chính sự? Vào chiều. Tốt, chỉ là đại diện tập ti quả thực không xứng, nhưng dứt lời, trên mặt hắn mặt nạ màu trắng đột nhiên xốc lên, bị hắn tiện tay ném một cái, ngã tại đại điện chân bóng trên sàn nhà, lộ ra chân dung. Triệu Đô An đảo mắt quần thần, ánh mắt lạnh lẽo, bình định đại đô đốc thân phận có thể đầy đủ. Quay như một đạo kinh lôi từ cựu thiên rơi xuống, hung hăng đánh trúng mặt đất. Giờ khắc này, làm Triệu Đô An để lộ mặt nạ, hiện lộ chân dung. To như vậy trong cung điện, bách quan quần thần đều chỉ cảm thấy trong đầu có lôi đình anh tạc, đầu góc trống rỗng, song nhị rung động ầm ầm. Dường như trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Triệu Đô An, Thái tử Thiếu Bảo, Bình Định Đại Đô đốc, Khâm Định Hoàng Phu, có vô số danh hiệu, từ khai chiến đến nay, nhiều lần lập chiến công, càng tại trước đây không lâu chém giết Từ Kính Đường, Bình Định Hoài Thủy Tây tuyến Triệu Đô An. Làm sao có khả năng? Không biết là ai hét lên kinh ngạc âm thanh, sau đó, tĩnh mịch đại điện ầm vang sôi trào. Triệu Đô đốc hồi kinh. Khi nào? Hắn không nên trấn thủ tại phương Nam sao? Vì sao lặng yên hồi kinh, hoàn toàn không có tiếng động? Không, nếu chỉ là bí mật hồi kinh, không có đạo lý không nên giả bộ là Bạch Kiểm tập ti. Trừ phi, kia Lê Hoa Đường đại diện tập ti, vốn là Triệu Đô An giả trang. Như thế, mới có thể giải thích trước mặt một màn này. Có thể. Làm sao lại như vậy? làm được bằng cách nào? Nghị Hòa phái đại thần toàn bộ biến sắc. Chống quải trượng đồng thái sư thần sắc kinh ngạc. Su mật viện phó su mật sứ hai mắt trừng lớn. Lục bộ thượng thư ngây ra như phỗng. Nghị Hòa sứ đoàn mọi người càng là hơn như bị sét đánh, quyết tuyệt khí thế bị đánh gãy, không ít người toát ra hốt hoảng thần sắc. Người tên, cây có bóng. Triệu Đô An tên này, sớm đã tại Bát Vương trận doanh bên trong có rồi chịu nặng phân lượng. Từ Ôn Nôn nét mặt đại biến, con ngươi chỗ sâu cuối cùng toát ra bối rối cùng sợ hãi. Hắn có tự chương 597, bóp mặt. Thần mời quân lệnh trạm. Đầu tháng cầu gấp đôi nguyện phiếu, 2, chương 597, bóp mặt. Thần mời quân lệnh trạm. Đầu tháng cầu gấp đôi nguyện phiếu, 2, tin có thể dùng đại cục uy hiếp nữ đế, nhưng lại không hề lòng tin kiểm chế Triệu Đô An. Mặc dù không rõ ràng vì sao Bạch Kiểm tập ti thành Triệu Đô An, nhưng hắn giờ phút này nhớ tới hôm đó Triệu Đô An tại Trần Quốc Công bên ngoài phủ hai bên gặp mặt một màn kia. Cho nên, tham dò chính mình không phải cái gì nữ đế, mà là trong truyền thuyết Triệu Đô An. Lại liên tưởng đến vào thành thời kia hơn ngàn tên áo đen bách tính vây công, Từ Ôn Nôn phía sau lưng bỗng nhiên thấm ra mạng lớn mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp gian nan, ý thức được chính mình lần này vào kinh, có thể là nhân sinh bên trong quyết định sai lầm nhất. Từ Tuyết Tính cả dạng khuôn mặt nhỏ tái nhợt không màu, hoàn toàn không có bạn hô phách lối, nàng gặp quỷ cô chầm chậm vào Triệu Đô An. Nàng mặc dù chưa gặp qua người thật, nhưng Triệu Đô An chân dung sớm đã truyền khắp các đại vương phủ, nàng thì nhìn vô số lần. Nghĩ đến tịch chiếu am bên trong, cái này tập ti lớn mật cử động, quỷ dị thủ đoạn, mọi thứ đều có giải thích. Triệu Đô Đốc, ngươi, ta không biết, ta. Tên kia vừa rồi phẫn nộ quát lớn Triệu Đô An quan viên sắc mặt trắng bệnh, môi phát xanh, thân thể có hơi đỏ gõ, đứng mũi chịu sào hắn nơi nào còn rằng có vẻ giận dữ. Còn sót lại, chỉ có sợ hãi thật sâu. Triệu Đô An cười lạnh cất bước rút kiếm tiến lên, ta hỏi các ngươi lời nói đâu, bản đô đốc có thể phối hợp điện, có thể phối tham chính nghị hòa. Tên kia quan viên bị mũi kiếm bước lui lại mấy bước, tiếp theo đặt mông chật vật ngã quỵ tại đất, bởi vì sợ hãi mà nhất thời nghẹn nào. Hừ. Triệu Đô An ánh mắt bên trong hiện hiện vẻ khinh bỉ, cầm trong tay kiếm len ken một tiếng nhét vào sáng đến có thể soi gương địa gạch bên trên, chợt không tiếp tục nhìn về phía quần thần, mà là cung kính chắp tay, túi người hướng ngự tọa trên nữ đế hành lễ, bệ hạ, thần có lời nói. Thế là, vừa rồi vẫn luôn trầm mặc như nguy nga tượng thần ngu quốc nữ đế cuối cùng mở miệng, phía sau bức rèm che truyền đến thanh âm của nàng, chuẩn. Đa tạ bệ hạ. Triệu Đô An thẳng tắp cái eo, thu hồi tầm mắt, nhìn quanh quần thần, bình tĩnh nói, tự nhiên ngày nhị hoàng tử giản văn phát động huyền môn cung biến, bệ hạ bình loạn đăng cơ, đã có 3 năm. 3 năm qua, bệ hạ trị hạ quốc thái dân an, nhưng giản văn dư đảng bẻ cong sự thật lịch sử, bốn phía làm hại. Quốc phủ xa trùm thổ phỉ Trang Hiếu Thành làm loạn, cho nên, ta giết chi. Trang Hiếu Thành sau khi chết, thần long tự huyền ấn liên thủ Thanh Sơn võ tiên khôi bắn tỉa bệ hạ tại Lạc Sơn, chư phiên vương trăm phương ngàn kế đã lâu, thừa dịp loạn như phản, nhóm tặc tranh giành, cho nên Sơn Hà pha toái, khói lửa nổi lên bốn phía, nạn dân khắp nơi trên đất, bách tính trôi giạt khắp nơi. Đây là phản vương chi tội. Về sau, ta bị bệ hạ hủy nhiệm bình định, tuần tự diệt đi hàng vương, mộ vương. Lệnh ngoài an vương quy thuận. Nhóm tặc thấy tình thế không ổn, mới có hôm nay đàm phán hòa bình. Triệu Đô An chậm rãi mà nói, giọng nói đột nhiên trầm xuống, nhưng ta xuất tướng sĩ tại tiền tuyến phấn đấu bên mình, tiêu diệt cường đạo, gian nan đổi lấy hôm nay. Trên triều đình đã có một số người đem đây là thẻ đánh bạc, để đổi lấy phản vương niềm vui, ý đồ cầu hòa, vì thế không tiếp tăng quyền lục triều. Không những như thế, những thứ này quốc tặc lại còn có mặt mũi, chất vấn bản đô đốc vào triều tư cách, chẳng lẽ không phải trò cười lớn nhất thiên hạ? Không người dám ứng. Đồng thái sư, Mã Diêm đám người khẽ gật đầu, nghị hòa phái quan viên không phản bắt được, chỉ có thể trầm mặc. Ta biết, các ngươi có ít người trong lòng không phục. Có người cho rằng nghị hòa chính là kế tạm thời, thậm chí cho là mình vì đại cục, vì mân dân, không tiếc mang tiếng xấu. Thật là quang vinh chuyện. Sao? Triệu Đô An hít sâu một hơi, đau lòng như góc, ta lại không cho rằng. Ngay tại mấy ngày trước đây, đàm phán hòa bình lâm vào cục diện bế tắc, ta thường phục được tại trong thành Đông Tây Nam Bắc bốn phường thị tử quán, các ngươi có biết ta nghe được, nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy trong kinh bách tính giai truyền triều đình muốn cắt đất cầu hòa, truyền bệ hạ nén giận, truyền ta ngu quốc tướng sĩ tại tiền tuyến dùng hết phân chiến, đánh xuống mấy trận đại thắng đều là hư giả, cái gọi là thắng lợi đều là nói dối, thậm chí chuyển Tây vực man nhân đem đánh tới. Khiến bách tính lòng người bàng hoàng, đúng bệ hạ, đúng triều đình nội bộ lục đục, lòng người ủng hộ hay phản đối. Bản đô đốc thử hỏi chư công, đây cũng là các ngươi kết quả mong muốn. Các ngươi thật sự cho rằng cắt đất đàm phán hòa bình liền có thể phá cục, đúng đại cục hữu ích? Không. Các ngươi đây là đang hãm bệ hạ tại bất nhân, ham triều đình vào bất nghĩa, lệnh bệ hạ nền chính trị nhân từ 3 năm tích lũy được dân tâm đều trôi theo dòng nước. Triệu Đô An giận hắn không tranh, liếc nhìn nghị hòa phái đại thần từng gương mặt một động, chết đàm phán hòa bình, chết rất nhiều. Chết dân tâm, chết tất cả. Sắc mặt hắn lãnh nạo, xì rồi một tiếng, sao mà ngủ xuân. Hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít quan viên mặt đỏ tới mang tai, bị chửi xấu hổ vô cùng, hận không thể tiến vào kẽ đất trong. Nhưng cũng có một chút nghị hòa phái quan viên thấy tình thế không ổn, cố gắng phản kích, mở miệng nói, Triệu Đô Đốc, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải. Nhưng Tây vực Phật môn đã đổ vật hợp dòng, huyền ấn vào Tây vực, chư quốc sắp nổi binh, đợi cho xuân lúc, nếu không thể lệnh biên quan yên ổn, đến lúc đó triều đình hai mặt thù địch, dù là diệt Hà Gian, Tiên Sơn Nhị Vương, lại lệnh Tây vực người nhập chủ, chẳng lẽ không phải càng là hơn sinh linh đồ thắn? Mười phân sai. Đúng vậy à, Triệu Đô Đốc, không phải là chúng ta là tư tâm, mà là nếu không nói gì, phải làm sao? Người đang phương Nam, cái kia biết Tĩnh Vương còn nhìn chằm chằm, Trần Vương cũng cắt cứ một phương. Một khi không cách nào tốc thắng, đến lúc đó loạn lên, lại nên như thế nào? Triệu Đô An mặt không biểu tình, đón lấy từng người quan viên chất vấn. Bị đổ ập xuống mắng một trận, rất nhiều quan viên thì nghẹn lấy một luồng khí nóng, đàm phán hòa bình quất đủ, tốt, vậy ngươi ngược lại là xuất ra cái phương án giải quyết đến a. Đều nói xong rồi. Triệu Đô An lạnh lùng liếc nhìn mọi người, thấy không có người lên tiếng nữa, hắn quay người, lần nữa nhìn về phía ngự tọa trên nữ đế, chắp tay hành lễ, bệ hạ, thần mời quân lệnh trạng. Vừa trong triều chư thần muốn lời giải thích, kia thần liền cho lời giải thích. Chỉ đợi băng tiêu tuyết tan, thần mời đi Hoài Thủy Đông tuyến lãnh binh bình định, có thể đem tiết xu mật sứ giọng vương Tây Bình đạo ngăn chặn Tây vực chư quốc. 3 tháng, chỉ cần cho thần ngăn chặn địch nhân 3 tháng, thần tất có thể chém giết Tĩnh Vương Tử Văn. Chỉ cần Tử Văn xuất lĩnh kiến thành quân đại bại, phản vương lại không dê đầu đàn, đến lúc đó như Trần Vương, Linh Nam Vương và không có thành tựu, ta ngu quốc trên dưới một lòng, chỉ là Tây vực tiểu quốc, tự nhiên lui bước. Hán tiếng như sét, lan qua Kim Loan điện, như 3 tháng bình định không thành, thần lúc này lấy chết tạ tội. Đến lúc đó, lại có người muốn nghị hòa, thần ra ngựa bọc thây, cũng vô pháp khuyên can, làm sao? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đại điện quân quần. Đột nhiên, Mã Diêm cất bước đi ra, hướng nữ đế hành lễ, vi thần nguyện vì Triệu Đô An bảo đảm, nếu không thành, cùng gánh chứ. Đồng Thái Sư cười lớn một tiếng, chống phải trượng, cũng nói, lao thần cũng nguyện vì Triệu Đô đốc bảo đảm, dù sao lão thần trưởng tôn thì đã đi rồi Tây Bình chiến trường, nếu muốn chết, ta Đồng ra một môn chết hết lại có sợ gì. Viên Lập thở dài một tiếng, chắp tay nói, vậy hạ, thần cũng có thể là Triệu thiếu bảo bảo đảm. Vậy hạ, thần, thần nguyện bảo đảm. Lần lượt từng chủ chiến phái đại thần đứng ra, từng đạo bảo đảm âm thanh nối liền không dứt, dần dần chấn nhị muốn động. Kim Loan điện bên ngoài, kia lít nha lít nhít, trầm mặc đứng lặng mặc giáp cấm quân rào rào quỳ một gối xuống một mảnh, đồng nói, chúng ta nguyện vì Triệu Đô đốc bảo đảm. Âm thanh chấn như lôi đình, tất cả hoàng cung mái hiên mảnh ngói cũng phảng phất đang chấn động. Trong điện, Nghị Hòa phái quan viên chỉ cảm thấy đại thế đã mất, trầm mặc không nói gì. Từ Ôn Ôn, Từ Tuyết Liên và Nghị Hòa sứ đoàn mọi người mặt như màu đất. Thỉnh nguyện âm thanh bên trong, đại ngu nữ đế tử Trinh Quan chậm rãi đứng dậy, hai tay nâng lên, thập chỉ hư theo, miễn lễ bình thân. Nữ đế nhếch miệng lên, chậm rãi đi xuống ngự đài, phong hoa tuyệt đại trên khuôn mặt mang theo ý cười, không cần chư khanh bảo đảm. Ngừng nói, nữ đế nhìn qua từng chương đồng loạt nâng lên, hoang mang nhìn về phía khuôn mặt của nàng. Miệng vàng lời ngọc, vợ chồng một thể. Như Triệu Khanh binh bại, chấm làm cùng hắn cùng nhau tiếp nhận. Tội mình, vì tạ thiên dưới. Sắp chữ chữ sai trước càng sau sửa chương 598, một bụng ý nghĩ xấu, gấp đôi, chương 598, một bụng ý nghĩ xấu, gấp đôi, trong điện Kim Loan. Theo nữ đế kết cục, nói ra những lời ấy, tất cả mọi người ý thức được, đàm phán hòa bình sự tình nắp hòm kết luận. Sứ đoàn mọi người triệt để hoảng hồn, lại không vừa rồi chấn định tư thế. Từ Ôn Ôn cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, Từ Tuyết Liên càng là hơn ngẩn ngơ địa liền lùi mấy bước, trong miệng liễu díu, không. Ngươi không dám. Ngươi làm sao dám? Đàm phán hòa bình sợ bàn. Kế tiếp là không chết không thôi cục diện. Kia đứng núi chịu sào bị sung làm tế phẩm, không thể nghi ngờ chính là bọn hắn những người này. Không dám. Từ Trinh Quan bệ nghệ quan sát thiên sơn của chúa, lại quét mắt bản thế tử, phản phất đang nhìn xem hai cái ngây thơ hải tử, thương hại nói, chớ có chướng ngu lâu, trở thành thần ngu. Mã Diêm. Chiếu nha đốc công lên tiếng, vi thần tại. Nữ đế nói, lập tức đem sứ đoàn đám người giải vào chiếu ngục, chờ đợi xử lý. Hơi dừng một chút, Từ Trinh Quan lại quét về phía trong điện một đám chủ hòa phái, ánh mắt yếu ớt, ngoài ra, thẩm nhất thẩm sứ đoàn đám người này, tham dò rõ ràng đoạn này thời gian, kinh sư bên trong người nào bí mật cùng với nó tiếp xúc. Một cái cũng không được phóng chạy. Nghe vậy, những kia nghị hòa phái quan viên hỗn loạn lên tới, một bộ phận người sắc mặt trắng bệnh, lộ ra vẻ sợ hãi. Thì có bộ phận quan viên không hề sợ hãi, chỉ là thở dài. Chủ trương nghị hòa người, cũng không có nghĩa là đều là sâu mọt, thì có thật nhiều thật là căn cứ vào triều đình phần thắng suy xét. Đàm phán hòa bình 2 tháng này, chiếu nha một mực bí mật điều tra, đã nắm giữ rất nhiều manh mối, kết hợp thẩm vấn lời khai, có thể tự phân biệt trung gian. Có thể nghĩ, những kia âm thầm giúp đỡ sứ đoàn đều muốn bị liên lụy, trên triều đình cũng muốn lại rót đám tiếp theo người. Mã Diêm lập tức nói, vi thần tuân chỉ, lập tức đi làm. Chợt, hắn quay người nhắm mắt, cười lạnh nhìn về phía thế tử, quận chúa đám người, trầm giọng nói, người tới, có thể bắt được. Sớm canh giữ ở ngoài điện các cấm quân như lang như hổ xông vào, có nữ đế ở đây, không người dám phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn có, ngoài hoàn thành, dịch trạm bên trong còn có sứ đoàn quân hộ vệ tốt. Mã Diêm lại nói, lại bị Triệu Đô An cười tủm tỉm ngắt lời, không cần. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu xuống trên mặt đất nhuốm máu trường kiếm. Hoàn thành khẩu những kia sớm bị giết rồi, dịch trạm bên trong lưu lại thì sáng sớm tốt lành sắp xếp lê hoa đường người đi bắt lấy. Ý thức được điểm này, sứ đoàn mọi người thì tê cả da đầu, toàn thân chết phản kháng khí lực. Bị mang đi lúc, Từ Ôn Ôn thật sâu nhìn về phía Triệu Đô An, cắn răng nói, ngươi đang tự tìm đường chết. Muốn 3 tháng diệt xây thành trì, thiên vương giả đảm, ta sẽ chờ nhìn ngươi đầu người rơi xuống đất ngày đó. Triệu Đô An liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên, yên tâm, ta chết trước sẽ mang theo tất cả đối địch với ta người cùng một chỗ. Không hiểu, trên triều đình không ít người dùng mình một cái. Sứ đoàn bị áp đi, nữ đế lại hạ mấy đạo ý chỉ, bao gồm sau này thế nào ứng đối, làm sao tuyên truyền lần này quyết định, làm sao tăng cường bách tính lòng tin. Nghiêm chỉnh đã là suy nghĩ hoàn thiện. Đám quần thần sôi nổi lĩnh chỉ, sau đó tăng triều, vội vã rời khỏi, muốn vì tiếp xuống gian nan thế cuộc làm chuẩn bị. Đợi đến quần thần lần lượt đi rồi, Tôn Liên Anh thì mang theo mấy tên hoạn quan ra đại điện. Vắng vẻ trong điện, chỉ để lại Triệu Đô An cùng Từ Trinh Quan chuyện này đối với quân thần. Vậy hạ, vừa rồi tổng gánh chịu tội câu nói kia, bạn không cần thiết nói. Triệu Đô An nhìn về phía nữ đế, có chút bất đắc dĩ giọng nói. Từ Trinh Quan đi xuống bậc thang, cùng hắn đứng sóng vai, giống như một đôi bích nhân nhìn qua ngoài điện bạch ngọc quảng trường. Nàng a rồi âm thanh, nụ cười nghiền ngẫm, ngươi dám nói ngươi không vui nghe. Kia trong thu hồi. Triệu Đô An huyền chuyển nói. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tùy tiện thu hồi chỉ sợ có hại thiên gia uy nghiêm. Từ Trinh quan nhíu môi, a, nam nhân. Rõ ràng chính mình nghe được trong lòng mừng thầm, không nên giả bộ không thèm để ý. Triệu Đô An hơi lúng túng sờ mũi một cái, ngược lại nghiêm mặt hỏi, huyền ấn. Thật vào Tây vực. Từ Trinh quan ân rồi âm thanh, nói, ảnh vệ chưa chuyển về thông tin, nhưng Hà Gian Vương dám lấy đây là áp chế, chắc là thật. Triệu Đô An khe khẽ thở dài, lại cũng không ngoài ý muốn. Huyền ấn vào Tây vực. Bản này ngay tại quân thần hai người suy nghĩ bên trong, thần long tự hủy diệt về sau, huyền ấn hoặc là xuôi nam, kiến tạo cái thứ hai thần long tự tổng đàn. Nhưng mấy tháng này nhìn tới, nghiêm chỉnh cũng không phải là như thế. Kia bài trừ cái này tuyển hạng, huyền ấn lựa chọn liền không nhiều, đi Tây vực, mượn nhờ Tây vực Phật môn tổ đỉnh lực lượng phản công chính là thứ nhất. Huyền ấn không phải nguyện chịu làm kẻ dưới người, Tây vực Thích Ca Mâu Ni cũng không phải. Cũng không biết tổ đỉnh đã xảy ra chuyện gì, lại là làm sao hợp dòng. Triệu Đô An nhíu mày. Từ Trinh quan thì rất là khó hiểu, chân cũng không cảm ứng được phía Tây truyền đến tiên tượng biến hóa. Có lẽ huyền ấn cũng không nói nhiều vũ lực, cũng hoặc hai bên đánh một hồi, nhưng bị che đậy thiên cơ. Tây vực trung binh là ngu quốc bên ngoài, mượn nhờ một ít thủ đoạn, có thể che giấu thiên nhân cấp chiến đấu. Triệu Đô An gật đầu một cái, chợt nhớ tới, chính mình tại Tây vực còn có cái cọc ngầm. Chính là lúc trước Phật pháp biện luận lúc, chủ động đầu nhập vào hắn Hồng giáo thượng sư. Chẳng qua Triệu Đô An vẫn luôn không tin lắm qua được lão hòa thượng kia chính là. Ngoài ra, Tây vực còn có cái lúc trước từng ám sát hắn đại tịnh thượng sư, cũng là mang thủ quyển sổ nhỏ trên một thành viên. Thế cục kết tiếp khẳng định sẽ rất gian nan, ngươi lập hạ quân lệnh trạng quá mức cực hạn. Từ Trinh quan ngược lại nhăn mày, đúng Triệu Đô An quyết định có chút bất mãn. Quân lệnh trạng là trước đó không có trao đổi qua, thuộc về Lâm Tràng phát huy. Triệu Đô An cười khổ một tiếng, đừng nhìn kinh thành dân gian không ít bách tính ủng hộ chiến rốt cục, nhưng kinh thành không có nghĩa là toàn bộ. Một khi đàm phán không thành thông tin truyền ra, các nơi bất kể quan tâm, dân tâm tất nhiên rung chuyển, tránh không được muốn sinh nhiễu loạn. Thần có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, chính là mượn nhờ thần nửa năm qua này mấy lần thắng liên tiếp tích lũy xuống như thế, dùng cái này tuyên cáo ổn định lòng người. Từ chối đàm phán hòa bình là vì lòng người, lập quân lệnh trạng cũng giống như thế. Huống chi, thần cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Bây giờ Mộ Vương chết rồi, Tĩnh Vương mặc dù còn có thể cùng Tấn Hải Trần Vương kết minh, nhưng triều đình dụng binh lại không cần lại bởi vì Mộ Vương mà nhận hạn chế. Đây là thứ nhất. Thần binh định Mộ Vương, cũng chỉ dùng mấy tháng, có này tiền lệ, chỉ cần thần đến lĩnh quân, sĩ khí tất tràn đầy. Đây là hai. Tĩnh Vương bên người Vương Phi, là thần rất sớm tiền xếp vào nội ứng, vẫn luôn chưa từng bắt đầu dùng. Đây là ba. Triệu Đô An bình tĩnh nói, lại thêm như thần lần trước báo cáo, nói tới Thiên Nguyên đại pháo, Hoài An Vương đầu nhập vào về sau, cái này địa đầu xà có thể phát huy tác dụng, cùng với hoặc có thể lại mượn một mượn thiên sư phụ lực. Rất nhiều thẻ đánh bạc phủi đi một trận, tốc thắng Tĩnh Vương, cũng không phải thiên phương giả đảm. Đúng thế. Hắn này quân lệnh trạng tuy có bị tình thế ép buộc nhân tố tại, nhưng cũng là tồn tại khả thi. Từ Trinh quan lại cũng không lạc quan, Tĩnh Vương cáo giả, là bắt vương bên trong thâm trầm nhất một. Vương Phi Lục Yến Nhi lá bài này chưa hẳn thật có thể có hiệu quả, lại xây thành trong bạn quân có chút chặt chẽ, nhưng không có như Triệu sư hùng nhân vật như vậy đi sử dụng. Triệu Đô An cười cười, ánh mắt bên trong chạy xuôi sáng bóng, do đó, đối phó Tĩnh Vương cần tốn một ít tâm tư, tiến hành nhu đồ. Tranh thủ một lần là xong, mà không phải lệ mề địa đánh xuống. Ngươi có ý tưởng? Nữ đế kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Đô An lắc đầu nói, còn chưa thành thục, cho nên cần tiếp xuống tốn thời gian hiểu rõ chi tiết, ta phải tự mình đi Đông Tuyến nhìn một chút, mới có thể chế định kế hoạch cụ thể. Vừa vặn Kính Xuyên ấp bên ấy thì cơ bản ổn định, tiếp đó, ta đột phá sau khi tấn cấp, rồi sẽ theo Kính Xuyên ấp tiến về Đông Tuyến, cùng tiết thần sách giao tiếp. Vậy hạ còn phải hạ một đạo lệnh cho tiên tuyến. Gặp hắn mọi thứ đều suy nghĩ hoàn chỉnh, nữ đế trong lòng nhất định, ý thức được giá hỏa này tám thành lại bắt đầu cân nhắc tính toán người. Dường như hắn lúc trước vì không quan trọng chi thân, muốn vào triều đình chính đấu vòng xoáy, tính toán từng cái trọng thần giống như. Chương 598, một bụng ý nghĩ xấu, gấp đôi, 2, chương 598, một bụng ý nghĩ xấu, gấp đôi, 2, bây giờ hắn tính toán là phiên vương, là thiên hạ. Thật không biết ngươi từ đâu tới một bụng ý nghĩ xấu. Nữ đế nhẹ giọng lẩm bẩm. Triệu Đô An đột nhiên tiện hề hề cười nói, thần trong bụng ý nghĩ xấu bao nhiêu, vậy hạ không biết. Từ Trinh quan sửng sốt một chút, nhất thời không có phản ứng. Triệu Đô An cũng đã bước nhanh chân chạy ra. Chờ một chút, ngươi bây giờ để lộ thân phận, chắc chắn sẽ dẫn phát rất nhiều chất vấn. Không cần thiết đi giải thích, không trả lời là đủ. Nhường đám người kia đoán đi. Nữ đế gọi lại hắn nhắc nhở. Triệu Đô An cũng không quay đầu lại, biết rồi. Nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại Hạ Từ Trinh quan nghĩ ngợi ý nghĩ xấu lời này hàm nghĩa, thật lâu, nàng đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, xì rồi một tiếng, hạ lưu. Lên triều giải tán lúc sau, tạo triều trên chuyện phát sinh giống như một hồi gió lốc, kinh vào triều quan viên khẩu, vì tấn mãnh tốc độ hướng tất cả kinh sư truyền bá. Mà vì để tránh cho tin đồn, nữ đế càng bổ nhiệm công sở đem đàm phán hòa bình kết quả cùng triều đình quyết định công khai tuyên dương mở. Thu văn quán. Một đám học sĩ hôm nay vô tâm công tác, cũng lo lắng ngồi ở trong quán, chờ đợi đàm phán hòa bình kết quả. Mà theo ngọ môn tan triều tiếng chuông vang lên, tọa lạc tại trong hoàng thành tu văn quán trên dưới các học sĩ đồng thời đứng dậy, chờ không nổi địa dứt khoát đi ra ngoài, hướng cung thành phương hướng đi. Đã tấn thăng thủ tịch học sĩ Hàn Trúc đi ở trước đám người đầu, trong gió rét đi nhanh, rất nhanh bắt gặp đồng thái sư Cố Kiệu. Thái sư, dám hỏi bệ hạ quyết ý làm sao? Hàn Trúc đứng vững, hướng trong tiệu hành lễ, lo lắng hỏi. Màn tiệu giật ra, lộ ra đồng huyền tấm kia dàn mua gương mặt, khoe miệng của hắn mỉm cười, nói ra, bệ hạ chủ chiến. Chủ chiến? Chính là đàm phán không thành. Nghe vậy, một đám tu văn quán học sĩ nửa vui nửa buồn. Thân làm thế hệ tuổi trẻ hoàng đảng, trong quán đại thể là chủ chiến, nhưng bọn hắn thì biết rõ một khi buông tay chém giết sẽ đưa đến kết quả. Mà Đồng Thái Sư câu nói tiếp theo càng là hơn khiến cho mọi người ngơ ngẩn. Triệu Đô An rút kiếm lên điện, quát lớn quần thần đã lập xuống quân lệnh trạng. Hàn Trúc và học sĩ bối rối, hoài nghi mình nghe lầm, mà chờ bọn hắn theo Đồng Huyền trong miệng biết được Tào Triều trên phát sinh tất cả mọi người triệt để lộn xộn rồi. Mặt trắng tập ti chính là Triệu Đô An, hắn đã sớm trở về kinh thành, luôn luôn che giấu thân phận. Chẳng thể trách, này xuất hiện thần bí tập ti năng lực hiệu lệnh Lê Hoa Đường, thủ đoạn bất phàm. Chẳng thể trách, bao gồm Đạm Thu lần kia, mỗi lần đều là hắn cái thứ nhất đưa tới phía trước quân tỉnh. Chúng học sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo tại trong đầu tưởng tượng lấy Triệu Đô An rút kiếm lên điện, giận dữ mắng mỏ quần thần, lớn tiếng thỉnh nguyện một màn, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đại trượng phu làm như thế, không hổ là ta tu văn quán đi ra học sĩ, có người cùng có vinh yên. Những người còn lại liếc mắt nhìn hắn, trong lòng tự nhủ người ta là cấm quân xuất thân, ta có thể hay không muốn chút mặt, khác lung tung thế bảng. Về phần vì sao Triệu Đô An năng lực tấp nập xuất hiện tại lưỡng địa, thì bị bọn hắn vô thức uy vị có chút thuật pháp thủ đoạn. Hoàng cung đại nội bí pháp luôn luôn không thiếu. Thế nhưng, ba tháng pha tặc, nay không khỏi quá hà khắc, làm sao có thể làm được? Như đến lúc đó không thành, thật chẳng lẽ muốn tự vẫn? Có người lo lắng, không phải là hắn, bệ hạ cũng muốn tội mình. Này, Triệu học sĩ là thật anh hùng, nhưng lời nói này không khỏi ít suy nghĩ, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải? Chúng ta còn cảm thấy không thể được, chỉ sợ và thông tin truyền ra, còn có người muốn chất vấn Triệu học sĩ nói mạnh miệng. Các học sĩ lâm vào lo lắng. Đúng cái này quân lệnh trạng thực hiện không ốm hy vọng. Nội thành, trà lâu tiểu quán bên trong, một đám người kinh sư sĩ thì đang nóng nảy chờ đợi thông tin. Cửa hải cuối năm gần, có thể tất cả mọi người quan tâm nhất lại là đàm phán hòa bình tiến trình. Bạch bạch bạch. Tiểu quán ngoài có tiếng bước chân truyền đến, sau đó thật dày chắn gió rèm vải xốc lên, có người chạy vào, bọc lấy đầy người hàn khí, lớn tiếng nói, có tin tức. Triệu Đô đốc rút kiếm lên điện, giận dữ mắng mỏ quần thần, là dân xin chiến, vậy hạ đáp ứng. Đàm phán hòa bình tan vỡ. Sứ đoàn người đang bị chiếu nha Diêm Vương nhóm áp đi thiên lao trên đường. Vâng. Tất cả tiểu quán đỗng nhiên sôi trào, tất cả khách uống rượu ngạc nhiên nhìn sang, trên mặt viết tê không tin. Vì sao từng chữ đều biết, tụ cùng một chỗ lại đọc không hiểu. Triệu Đô đốc, lão nhân gia ông ta không phải trấn thủ Hoài Thủy, làm sao lại như vậy rút kiếm lên điện? Lại mời cái gì chiến? Một đám người chen chúc xuống lại, lao nhau hỏi. Và báo tin người khoa tay múa chân, đem nghe được có chỗ khuyết đại thông tin tản mở, tất cả mọi người nghe được khí huyết cuộn cuộn. Tốt. Một gã đại hán nắm quyền truy bàn, đem rượu bắt chấn lên cao ba thước, đỏ mặt nói, nên như thế. Những kia cái gì thế tử quận chúa nghĩ hay lắm. Lẽ ra như thế. Lẽ ra như thế. Một tên khách uống rượu thẳng tắp cái eo, thần khí nói, ta nói cái gì tới? Ta liền nói, có Triệu Đô đốc tại, triều đình không thể nào khuất nhục đàm phán hòa bình, Triệu Diêm Vương. Thử, Triệu đại nhân là ai? Há có thể nuốt xuống một hơi này? Vậy hạ anh minh, Triệu Đô đốc thật là hào kiệt, nên uống cạn một chén lớn. Trong góc, một vài ngày trước còn chửi mắng triều đình kẻ khuyển nho thư sinh cười ha ha, đứng dậy bưng rượu uống thả cửa. Từng tiếng hưng phấn tiếng khen quen quẩn. Bọn hắn như cũ e ngại Triệu Diêm Vương, nhưng khi người người kính sợ Tiểu Diêm Vương đứng ở bọn hắn này một bên, đối mặt địch nhân lộ ra răng nanh, ai biết không thích. Nhưng mà cuồng hoan bên trong, thì có bộ phận khách nhân duy trì thanh tỉnh, nhíu chặt lông mày. Chủ chiến tự nhiên thông khoái, nhưng Triệu Đô đốc lập hạ này quân lệnh trạng có phải quá mức mạo hiểm? Chẳng lẽ lại là liên tục đánh thắng trận, mấy thắng đánh bại mộ vương, lệnh Triệu Đô đốc nhẹ nhàng, cho rằng tương tự thành công còn có thể sao chép? Chiếu nha. Triệu Đô An thừa dịp Trinh Bảo không có lấy lại tinh thần, vội vã rời khỏi hoàng cung, chỉ là trên đường cũng không thuận lợi. Tại hoàng thành cửa, số lớn quan viên chờ ở chỗ này, hắn vừa ra tới, liền cùng nhau xuống lại quá khứ, các loại hàn huyên, tán thưởng, xin chỉ thị, nói bóng nói gió, làm hắn sọ não đau. Nhất là một đám chủ hòa phái, càng là hơn khuôn mặt tươi cười đón lấy, cố gắng hòa hoãn quan hệ. Triệu Đô An đứng phó rồi một hồi lâu, mới thoát thân rời khỏi, và trở về Lê Hoa đường lúc, kinh ngạc phát hiện nho nhỏ đường khẩu bên trong đã đầy áp người. Đại lang, đại ca. Chỉ thấy Bưu Kim Hoa cùng Triệu Phán lại cũng chẳng biết tại sao, tìm tới nha môn, hai nữ la lên một tiếng, chạy vội tới. Sau các nàng đầu, là Ninh Tắc Thần thế nữ, còn có sớm hơn một bước đến Hải Đường, Trương Hàm và Tập Ti. Các ngươi tại sao cũng tới? Triệu Đô An kinh ngạc nhìn về phía trong nhà nữ quyến. Hải Đường ôm cánh tay, ánh mắt sâu kín đi tới giải thích nói, ngươi trên triều đình làm chuyện truyền ra, nàng nhóm nghe được mới đến. Dừng một chút, nữ Tập Ti có chút khó chịu cắn răng nghiến lợi, được, ta liền nói luôn cảm thấy Lê Hoa Đường cái này mới Tập Ti quen thuộc, nguyên lai là chúng ta Triệu đại đô đốc. Ngươi đem chúng ta lừa gạt thật khổ a. Trương Hàm cùng với còn lại Tập Ti đồng thời gật đầu, bọn hắn biết được thông tin về sau thì khiếp sợ không muốn không muốn. Chớ đừng nói chi là Lê Hoa Đường trong những kia bình thường cẩm ý đề kỵ, càng là hơn từng cái cây đay mây người. Vũ Kim Hoa mặc thật dày bông vải váy, tóc mai tô điểm châm vàng, ánh mắt lo lắng, nghe nói ngươi lập xuống quân lệnh trạng, qua năm muốn đi Bình Định Tinh Vương, nếu không thành. Triệu Phán thì cắn môi cánh, lại gần, thu thủy trong con ngươi tràn đầy sầu lo. Không còn nghi ngờ gì nữa, là đều bị Triệu Đô An như bại, lấy cái chết tạ thiên ở dưới lời nói dọa sợ. Triệu Đô An trong lòng ấm áp, lộ ra ôn hòa nụ cười tự tin, "Di nương, muội tử các ngươi yên tâm, ta chuyện cần làm, khi nào thất bại qua?" Triệu Phán điếu đất nói, "Ngươi vẫn muốn ngủ tẩu tử, thì nhiều lần thất bại." Triệu Đô An nét mặt cứng đờ, trong viện những người còn lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm bộ không nghe thấy. Hắn nghiêm mặt, nhìn thấy ngoài viện bọn tới càng ngày càng nhiều tham gia náo nhiệt cầm ý đi, hít sâu một hơi, trở về phòng nói chuyện. chương 599, nổ trại, gấp đôi, chương 599, nổ trại, gấp đôi, trong phòng. Cho nên chuyện đã xảy ra khoảng chính là như vậy. Triệu Đô An ngồi ở chủ vị, đảo mắt mọi người, đem trên Kim Loan Điện chuyện phát sinh, lại vì thứ nhất thị giác giảng thuật hạ, do đó, tình thế trước mặt ở dưới, nếu muốn ngưng tụ dân tâm, ta cho ra quân lệnh trạng là phương án tốt nhất. Về phần các ngươi lo lắng nguy hiểm, cũng không tồn tại, trước đó tình thế tối thời điểm nguy cấp, ta đều có thể mấy tháng giải quyết hết từ kính đường. Bây giờ Hoài Thủy thế cuộc tốt hơn nhiều, đánh dụng Tĩnh Vương cũng chỉ sẽ lại càng dễ. Một phen trấn an, làm ra hiệu quả nhất định. Nhưng theo Vu Kim Hoa mẫu nữ, Hải Đường cùng cấp Liêu nét mặt nhìn lại, này trấn an hiệu quả thì có hạn. Người đang ngồi chung quy không phải thiếu khuyết tin tức tầng dưới chốt bách tính, bởi vậy cũng càng khó coi nhẹ tiêu diệt Tĩnh Vương độ khó. Cũng may mấy tên đồng nghiệp là hiểu chuyện, bận điệu thì một hồi hát đệm, trợ lực Triệu Đô An cùng nhau trấn an trong nhà nữ quyến, khiến cho yên tâm. Mẫu nữ hai người khi biết nữ đế cùng nhau đảm bảo về sau, căng cứng nét mặt mới hơi chỉ hoãn, dù là quân lệnh trạng không cách nào đạt thành, nhưng có bệ hạ lời này, vẫn cũng sẽ không thật làm cho đại lang tự sát. Triệu Đô An thấy thế, mắt thấy thì nhanh đến buổi trưa, bận điệu chào hỏi Tiền Khả Nhu mang mẫu nữ hai người ra ngoài, tại trong nha môn dùng cơm. Vu Kim Hoa mẫu nữ là hiểu chuyện, biết được là muốn đàm luận, cho nên đành phải đi theo rời khỏi. Đám người đi rồi, ngồi ở Lê Hoa Đường bàn hội nghị bên cạnh Hải Đường thở ra một hơi, nhìn về phía Triệu Đô An, đôi lông mày buông lỏng, nguyên kỳ thực đại khái có thể cùng người nhà nói rõ, cái gọi là quân lệnh trạm chính là cái kế hoãn binh là trấn an lòng người cớ, tin tưởng cũng sẽ không ngoại chuyện. Triệu Đô An có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, ngươi cảm thấy ta là nói láo? Mấy tên đồng nghiệp run lên, chăm miệng một lời, nếu không đâu. Triệu Đô An một chút trầm mặc. Quân Vương Trương Hàm nhíu mày nói, chẳng lẽ lại đô đốc vẫn đúng là dự định 3 tháng phá tặc? Dù là theo đầu xuân thời tính lên, cũng mới còn mấy tháng thời gian. Ly gián Triệu sư hùng, diệt từ kính đường loại sự tình này, khả nhất bất khả nhị. Không giống với có Hải Xuân Lâm cái này đại bối cảnh Hải Đường. Còn lại tập ti đối mặt hôm nay Triệu Đô An, đã không dám lấy đồng nghiệp đối đãi, giọng nói có chút tôn kính. Triệu Đô An tính thấy rõ rồi. Hợp lấy cả Triệu Văn Võ, tương đối một bộ phận người cho rằng, chính mình chỉ là tại cùng nữ đế liên thủ giả vờ giả vịt cái gọi là quân lệnh trạng là ngân phiếu không chưa bao giờ dự định thực hiện. Hắn có chút dở khóc dở cười, chính mình cũng không đang chuyện cười, nói tới đều là thật ra nhưng hắn lại cũng không cách nào giải thích, cũng không thể đem Vương Phi và ám tử nói ra, há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nuốt xuống. Hải Đường nói, không cần giải thích, chúng ta hiểu. Đối ngoại khẳng định phải thật đúng đi làm, chỉ là tiếp đó, sợ là bởi vì người này khoác lác, lại muốn dẫn tới một số người chất vấn người khoác lác. Chờ về sau quân lệnh trạng hết hiệu lực, tránh không được lại muốn nhiều một bút hắc lịch sử, như thế một làm, ngươi này liên tục mấy trận chiến tích lũy thanh danh, chỉ sợ muốn trôi theo dòng nước. Trương Hàm ánh mắt kính để nói, đô đốc vì thiên hạ thà rằng mang tiếng xấu, chúng ta bội phục. Đúng vậy a, đô đốc đại nghĩa, chúng ta không bằng. May mà bệ hạ là minh quân, nguyện vì quân vương thân phận công đánh, cũng đúng thế thật là ngày sau sẽ bỏ quân lệnh trạng có lưu chỗ trống. Những người còn lại sôi nổi mở miệng, tán thưởng lên. Triệu Đô An tâm mệnh địa khoát khoát tay, thôi, theo người trong thiên hạ nghĩ như thế nào đi. Một chút hiểu lầm, hắn sớm quen thuộc. Tốt, cái đề tài này như vậy dừng lại, sứ đoàn người bắt như thế nào? Triệu Đô An hoán đổi trọng tâm câu chuyện. Hải Đường nói ra, đã cũng ném vào chiếu ngục rồi thẩm vấn rồi, chuyện kế tiếp chúng ta làm ngươi yên tâm. Đúng, về bước kế tiếp ngươi nghĩ như thế nào? Nàng chỉ, tất nhiên là đàm phán hòa bình sập bàn bố cục thế biến hóa. Triệu Đô An bình tĩnh nói, còn có thể nghĩ như thế nào? Tây Bình, thiết quan nhất định phải chết chiến, chẳng qua thật đánh nhau, nhất định là triều đình chiến thắng, rét đậm cũng có thể tranh thủ chút thời gian, Tây Bực người muốn nhập quan, cũng muốn đợi đến thiên ấm, là cái này cái thời gian cửa sổ tiếp xuống đoạn này thời gian. Các ngươi muốn nhiều tốn tâm tư, kiểm sát dư luận. Một khi phát hiện có người tán thất bại dư luận, không muốn nhúng tay. Mấy tên tập ti gật đầu, được. Cái này chúng ta hiểu. Bất luận cái gì chiến tranh, để chấn sĩ khí, thống nhất tư tưởng cũng là khâu trọng yếu nhất. Cũng may bởi vì liên tục mấy trận đại thắng, Triệu Đô An hy vọng đi tới một độ cao mới, đã triệt để đè xuống di vãng ác liệt thanh danh. Trong thời gian ngắn, dư luận ứng có thể duy trì an ổn. Đuổi mấy người rời khỏi, Triệu Đô An lại phân phó Tiền Khả Nhu, muốn nàng bảo vệ tốt môn, bất luận kẻ nào cũng không thấy. Sau đó, hắn về đến hậu viện gian phòng bên trong nằm ngửa. Khoảng khắc, một đạo thần hồn bay ra chiếu nha, thẳng đến hoàng cung. Hoài Thủy, Kính Xuyên ấp, Hoài An Vương trong phủ. Triệu Đô An từ trên giường mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy bụng cảm giác đói bụng như thủy triều vào tới. Hắn theo bên cạnh bình đan dược trong, đổ ra một hạt tịch cốc đan ăn, mới phát giác rất nhiều. Lần này ở kinh thành ngốc lâu, kém chút bỏ lỡ quay về ăn cơm. Xốc lên thật dày cái chăn, hai chân phóng điện, mặc vào giày, phụ thêm ngoại bảo. Triệu Đô An đẩy cửa phòng ra, trông thấy trong viện một mảnh sơ xác tiêu điều bên trong, tô điểm xanh đậm. Không giống với kinh sư tuyết trắng mê mang, dù là đến rồi cửa ải cuối năm, Kính Xuyên ấp còn mọc lên chút ít chịu rét thực vật. Trong viện không ai, hắn lần theo âm thanh ở trong vương phủ hành động, ven đường gặp được trong vương phủ người hầu, hắn cũng cuống quýt hành lễ, Triệu Đô đốc. Xuyệt. Triệu Đô An đem ngón tay chống đỡ tại trên môi, làm cái im lặng thủ thế, tiếp tục đi lên phía trước. Vòng qua lại một đường tường viện, bước vào vương phủ bên cạnh viện vườn hoa. Chỉ thấy giả sơn vờn quanh bên trong, một đám người quen chính mặc muôn hồng nghìn tiếng mới bảo, váy dài, vây quanh hỏa lò tại trong đình vui bùa. Thứ Quân Lăng, Thứ Thiên, Tế Nguyệt, Ngọc Tụ, còn có tuy là bạch tiền, nhưng lại cũng giữ vững tinh thần kim giản. Thiếu nữ thần quan đang ngồi ở lò một bên, trông mong chằm chằm vào than nướng hương tự, đột nhiên ngẩng đầu, chính nhìn thấy đi tới Triệu Đô An, nâng đỡ kính mắt, ta nắm ngươi tặng đồ vật, ngươi được không? Thực sự là đi thẳng vào vấn đề a. Triệu Đô An bất đắc dĩ nói, đưa, ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm. những người còn lại mới nhìn đến. Quân chúa Tử Quân Lăng bọc lấy một kiện đỏ trắng phức tạp áo khoác áo choàng, cái cổ ở giữa một vòng màu trắng dung mạo, sân thác khuôn mặt cũng giống như nhỏ một vòng, này lại bận bịu tiểu toái bộ đi tới, hành lễ nói, gặp qua đô đốc. Đoạn này thời gian, Triệu Đô An thì ở trong vương phủ, vì bế quan đột phá làm lý do, trưởng kỳ cầu lên không thấy bóng dáng tử. Chỉ ngẫu nhiên ra đây cùng người gặp mặt, ăn chút cơm, hỏi ý hạ thành bên trong tình huống, bởi vậy Tử Quân Lăng đối với hắn xuất quỷ nhập thần thì không ngoài ý muốn. "Ân, vương gia ở nơi nào?" Triệu Đô An không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Chính ngồi xổm ở hỏa lò vừa ngắt méo một cái nung đỏ gậy gỗ, lay chôn ở lửa than bên trong bổ câu thế tử Từ Thiên một chút đứng lên, ưỡn ngực mức, "Phụ vương ta đang ngủ ngủ trưa, đô đốc có chuyện gì khẩn yếu, nhưng cùng ta nói, bản thế tử có thể tự đại biểu vương phủ." Tử Quân Lăng nhìn cũng không nhìn ca ca, "Ta lĩnh đô đốc đi gặp phụ vương." "Được." Phái người khác tiến gọi viên phòng đến, triển khai cuộc họp. Triệu Đô An bình tĩnh nói, "Từ Thiên, ít khi." Triệu Đô An ngồi trong vương phủ đường bên trong, chờ đến vội vàng kết thúc ngủ trưa, chạy tới Hoài An Vương. "Đô đốc tìm bản vương chuyện gì?" Hoài An Vương bận bịu hỏi, không dám kinh thường. Chương 599, nhổ trại, gấp đôi, 2, chương 599, nhổ trại, gấp đôi, 2, bây giờ tất cả kính xuyên ấp toàn bộ trong tay triều đình, Triệu Đô An ở chỗ này địa vị so như thiên tử. Triệu Đô An trước giơ tay lên một cái, ra hiệu vương ra ngồi xuống, sau đó mới bình tĩnh nói, "Kinh thành nghị hòa thất bại rồi, bệ hạ giam rồi sứ đoàn, muốn toàn diện khai chiến." Bản đô đốc lập xuống quân lệnh trạng, tự khai xuân về sau, 3 tháng trong hủy diệt Tĩnh Vương, thời gian không đợi người, hiện tại sẽ phải tay tiến hành sắp đặt, ngươi chuẩn bị một chút. Ầm. Hoài An Vương cái mông vừa dính cái ghế bùng ben, đột nhiên được nghe tin tức này, kém chút té xuống. Hay là một bên Tử Quân Lăng nhanh tay lại mắt, vận điệu dịu dắt dưới, trông mong theo tới tham gia náo nhiệt Từ Thiên thì trợn mắt há hốc mồm. Đô đốc lời nói là thật. Hoài An Vương ổn định thân ảnh, mặt béo trên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Triệu Đô An ngồi ngay ngắn chủ vị, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Vương gia cảm thấy bản đô đốc là đang tìm ngươi nói đùa." "Không, không dám." Hoài An Vương vô thức nói, sau đó mồ hôi lạnh một chút thấm hiện ra. Ở xa Hoài Thủy, hắn nhận được thông tin cũng không kịp thời, nhưng cũng hiểu rõ kinh thành tại cùng đàm. Bây giờ Triệu Đô An lại cấp ra đàm phán không thành rồi kết quả. Cái này cũng còn tốt, vốn là khả năng tính một trong, nhưng đầu xuân 3 tháng cầm xuống Tĩnh Vương. Lời này thì thực sự quá đột ngột rồi, lại gần như có thể nói là không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Hoài An Vương không khỏi ý vị thâm trường liếc nhìn Triệu Đô An một cái, thầm nghĩ nhìn, hẳn là vị này đô đốc là bởi vì liền chiến liền thắng, tiêu diệt Từ Kính Đường sau đã lâng lâng. Bằng không tại sao lại sinh ra này không thiết thực suy nghĩ? Phải biết, Từ Kính Đường nhanh chóng bị thua tràn đầy trùng hợp, không chỉ là Triệu sư hùng phản loạn, càng là hơn hắn ngàn dặm truy sát Triệu Đô An đưa đến, phía sau còn liên quan đến Tiên sư phụ. Phàm là lúc trước Từ Kính Đường chẳng phải lãng, không nên đuổi theo Chính Dương Sơn, mà là lựa chọn đối phó quân đội, sau đó lui về Vân phủ đạo dạy thì đều khó có khả năng chết. Nhưng loại này trùng hợp, Tĩnh Vương không thể nào thì đi theo bắt trước một lần. Đô đốc, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, bản vương nhất thời kinh ngạc. Đây có phải hay không? Triệu Đô An bình tĩnh nói, vương gia đang chất vấn bản đô đốc dự định. Hay là nói, lúc trước đầu nhập vào triều đình lúc, nói tới nguyện ý vì tiêu diệt phản tặc xuất lực lời nói, không định thực hiện. Lời này thì rất nặng. Từ Quân Lăng đội mở miệng nói, phụ vương ta tuyệt đối không có ý tứ này, bất kể đô đốc khi nào muốn chúng ta xuất lực, Hoài An Vương phụ tuyệt không mảy may dây dưa dài dòng, thế tất toàn lực ứng phó. Là, toàn lực ứng phó. Hoài An Vương cũng đội bằng mũ. Hắn là thật sợ, dù sao chính mình có đầu tường thiết lập nhân vật quá thâm nhập lòng người, bây giờ đàm phán hòa bình thì thất bại rồi, như Triệu Đô An cho rằng bọn họ không thể tin, kia hủy diệt tất cả Hoài An Vương phụ thật chỉ là vài phút sự việc. Vậy là tốt rồi, yên tâm, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Triều đình hay là vui lòng thiện đãi tình cảm chân thực quy hàng phiên vương, Hà Gian Vương cùng Yến Sơn Vương tiểu này không thành tâm mới muốn đi. Triệu Đô An đút cho hắn một viên thuốc can thần, toàn tức nói, cụ thể muốn các ngươi làm, hay là sử dụng Hoài An Vương phụ tại Hoài Thủy tích lũy nhiều năm mối quan hệ cùng nội tình, giúp đỡ triều đình sưu tập tình báo. Đúng, trước đó muốn các ngươi hỏi thăm Tĩnh Vương động tĩnh có tin tức sao? Hoài An Vương bộ nói, có. Cụ thể tình báo cũng chỉnh lý tốt rồi, đặt ở bản vương trong thư phòng, Thiên Nhi, ngươi lập tức đi lấy. Vì sao là ta? Mà không phải muội muội, rõ ràng ta mới là thế tử. Từ Thiên ủy khuất vô cùng, còn không tới. Từ Quân Lăng chừng hắn, áo. Từ Thiên không tình nguyện ra cửa. Hoài An Vương gạt ra nụ cười, tiếp tục nói, trừ ra chi tiết, trên đại thể cùng lúc trước không có quá đại biến hóa. Từ Kính Đường binh bại về sau, Từ Văn Tiến một bước co vào phòng tuyến, từ bỏ một ít không trọng yếu địa khu, bây giờ cùng Tiết Thần Sách xuất lĩnh triều đình đại quân đối lập tại Hồ Đình. Hồ Đình, một cái cỡ nào tên quen thuộc. Triệu Đô An có hơi thất thần, còn nhớ lúc trước triều đình khai trường, thì tuyển tại Hồ Đình. Lúc đó, hắn là Khâm Sai mang theo Hải Công Công đám người dọc theo đại kênh đảo về phía nam, đến Hồ Đình, tại trên nước lần đầu tiên cùng Từ Cảnh Long đánh một trận, thì là lần đầu tiên cùng Thanh Sơn đại sư Minh Đoạn Thủy Lưu giao thủ. Bao gồm cùng Hoài An Vương lần đầu gặp gỡ, cũng là ở bên kia Đại Phong lâu. Mà Tĩnh Vương trên yên tỏa hồ nhằm vào Triệu Đô An hành động ám sát, thì là hai bên thật sự kết xuống cửu đoán khởi điểm. Ân, Vương phi Lục Yến Nhi này mai ám tử cũng là lúc kia chôn xuống. Không nghĩ thời gian qua đi lâu như vậy, chính mình muốn đuổi phó Đông tuyến chiến trường, trạng thứ nhất thì vẫn như cũng là Hồ Đình. Hoài An Vương tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một việc tương đối đặc thù. Tình báo mới nhất nói Tĩnh Vương thủ hạ đột nhiên có thêm một cái thần bí mưu sĩ. Ân, địa vị không biết, giống như đột nhiên xuất hiện, ngay cả tính danh đều không có, chỉ biết là thì họ Tử, địa vị cực cao, cùng Tĩnh Vương Tử Văn đi rất gần, bây giờ Hồ Đình không ít chuyện, người này cũng có nhúng tay. Chẳng qua cụ thể tới trình độ nào, còn đang ở dò xét. Người thân bí, thì họ Từ, là Tĩnh Vương này một chi nào đó thân thuộc. Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn cái gì con riêng đi. Triệu Đô An hô dưới, không tự chủ được triển khai nao bộ. Đại ngu triều 600 năm thiên hạ, nhiều đời tử tôn sinh sôi tiếp theo, họ Từ hoàng thất hậu đại nhân số đông đảo, tản mát chỗ trên bên cạnh thị thân thích một đống, Triệu Đô An vẫn đúng là nhất thời nghị không ra đầu mối. Lúc này, đường ngoại chuyện đến tiếng bước chân, cùng với khôi giáp va chạm tiếng vang. Từ Quân Lăng bận bịu đi mở cửa, liền thấy trong viện mặt chữ quốc viên phong xuất lĩnh mấy tên bản địa văn thần, võ tướng vội vàng chạy đến. Còn chưa vào cửa liền cao giọng nói, "Đô đốc, gọi đến chúng ta, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Triệu Đô An mí mắt đều không có nhấc, cũng là trước hết để cho mọi người tại trong phòng ngồi xuống, chợt hỏi trước xuống Triệu sư hùng động tĩnh. "Hồi bẩm Đô đốc, Triệu tướng quân bên ấy vô cùng thuận lợi, bây giờ đã chiếm lĩnh hơn phân nửa vân phủ, mấy ngày nay đang vây quét mộ Vương phủ thế tử, nếu không phải mang theo binh thiếu chút, chỉ sợ lúc này đã hoàn toàn thu phục vân phủ rồi." Viên phong nói. Triệu Đô An gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Không có dê đầu đàn bầy cừu, chính là số lượng lại nhiều, nhưng chỉ cần một đầu sư tử là có thể xua đuổi chúng nó như chó nhà có tang. "Rất tốt, tất nhiên vân phủ đã mất sầu lo, chuẩn bị một chút, chờ qua năm, các ngươi thì nổ trại lên phía bắc, đi tây bình đạo." Triệu Đô An nhàn nhạt phân phó. "Tốt, cuối cùng muốn đi Hoài Thủy Đông tuyến sao? Chúng ta đã sớm đói khát khó." "Sao?" Viên phong đầu tiên là kích động, sau đó sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Đô An. "Đô đốc, chúng ta ngũ quân doanh đi đâu?" "Tây bình đạo." Triệu Đô An thần sắc lạnh nhạt, không để ý mọi người kinh ngạc tầm mắt, bình tĩnh nói, "Đàm phán hòa bình thất bại rồi, Tây Bình, thiết quan toàn diện khai chiến, đầu xuân sau Tây vực người thì rất có thể nhập quan, Hoài Thủy khoảng cách Tây Bình có đoạn khoảng cách, mùa đông đi đường cũng chậm. Các ngươi được mau chóng khởi hành." Tiếp theo, hắn đem trên Kim Loan điện phát sinh một màn nói một lần. Và nghe xong trải qua, Hoài An Vương, Viên Phòng, Từ Quân Lăng đám người hô hấp khẩn trương, trong phòng thì an tĩnh lại. Chương 600, trong thương đội quý công tử, gấp đôi, chương 600, trong thương đội quý công tử, gấp đôi, lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Huyền ấn vào Tây vực, chư quốc nhập quan, Triệu Đô đốc rút kiếm lên điện. Vì Từ Quân Lăng cầm đầu mọi người không khỏi xuất thần, đi theo Triệu Đô An giảng thuật, suy nghĩ tựa như cũng tung bay lên phía bắc, tựa như chứng kiến kinh sư đao quang kiếm ảnh. Chợt, xông lên đầu còn có tầng tầng mê hoặc, Triệu Đô đốc làm sao đi tới đi lui kinh sư cùng kính xuyên ấp, mà bọn hắn lại không hề có cảm giác. Là bởi vì có chút thuật pháp thủ đoạn sao? Nhưng vì sao chưa từng nghe? Trong khi đang suy nghĩ, Văn Nhã ngọt ngào quận chúa nhìn về phía Triệu Đô An ánh mắt càng thêm khác nhau, chỉ cảm thấy cái này hoàng tỷ tương lai vị hôn phu trên người bao phủ mê vụ, làm cho người nhìn không thấu. Viên Phong cùng Hoài Vương quan tâm thì càng nhiều là năm sau đầu xuân cái bây thế, thì đã hiểu rồi Triệu Đô An ý nghĩa, vì phòng ngừa Tây vực người thừa lúc vắng mà bảo, ngũ quân doanh cần gấp rút tiếp viện trấn quốc công. Về phần ngũ quân doanh sau khi rời đi, sẽ hay không lệnh Tĩnh Vương kiến thành quân thừa lúc vắng mà bảo. Chỉ cần triều đình áp lực cho đủ, kiến thành quân sẽ không điên đến chia binh. Trên thực tế, theo Triệu Đô An, như ra ngoài ổn định góc độ, và Triệu sư hùng thu phục vân phủ, đem Tây Nam biên quân điều đi Tây Bình hoặc thích hợp hơn. Nhưng thứ nhất thời gian cũng không cho phép. Thứ hai, tuy nói lão nhân tộc đã an phận rồi quá nhiều năm, nhưng không chừng lỡ như lão nhân tộc thì gây ra chút động tĩnh. Lưu lại Triệu sư hùng đối phó, vẫn càng tiện tay chút ít. "Đúng, đô đốc, ta mấy ngày nay thì sắp đặt, qua năm liền lên đường." Viên phong nói, lại hỏi, "Vậy ngài thì cùng nhau?" Triệu Đô An lắc đầu, "Lần này lên phía bắc ta sẽ không theo theo. Ta đem mang Tế Nguyệt nàng nhóm âm thầm tiến về Hồ Đình, thay thế Tiết Thần Sách. Sau đó Tiết Thần Sách thì đem tiến về Tây Bình đạo trợ rút." "Này, chúng tướng kinh dị." Không chờ bọn họ mở miệng, Triệu Đô An suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên lại nói, "Đúng rồi, giúp ta chế tạo một bộ quan tài. Ta cũng muốn mang đến đồng tuyến." "Quan tài?" Từ Quân Lăng con ngươi đọc dưới, dường như đoán được cái gì, miệng thơm khẽ nết, "A, ngài là muốn?" Triệu Đô An mỉm cười đảo mắt mọi người, vuốt cằm nói, "Khiên quan tài mà chiến, thấy chết không sợn." Không bao lâu, Viên Phong đám người vội vàng rời đi, Hoài An Vương cũng đi sắp đặt. Tại Triệu Đô An mệnh lệnh dưới, tất cả kính xuyên ấp cấp tốc vận chuyển, hắn thì ngồi ngay ngắn vương phủ, tiếp kiến một ít quan viên, xử lý một ít chỉ có hắn mới có quyền hạn quyết định sự vụ. "Đô đốc, bên ngoài phủ có tự xưng Vân Tịch tới gặp ngài." Khoái trời tối lúc, có vương phủ người làm trong nhà báo lại. Triệu Đô An ngồi ở phòng làm việc đổi thành tạm thời cơ quan bên trong, sửng sốt một chút, mời tiến đến. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ mở, mặt một mạc áo đông, bọc lấy áo choàng, mang mũ rộng bảnh thiếu nữ đi đến. Vân Tịch dùng miếng vải đen che mặt, này lại đưa tay giật ra, lộ ra đông đỏ rực mặt, lại lấy xuống to lớn mũ rộng bảnh để ở bên người. Khoé ngồi, uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể. Triệu Đô An lộ ra ấm áp đủ cười, thân thiết chào hỏi. Hai người duyên phận từ sâu, theo ban đầu cựu địch, trở thành bây giờ thượng hạ cấp quan hệ, chỉ có thể nói vận mệnh liền diệu. Từ lần trước, Vân Tịch phụ mệnh bắt cóc Triệu sư hùng độc nữ lên phía Bắc Thái Thương phủ, và Triệu Đô An xuôi nam kính xuyên ấp, Vân Tịch liền mang theo Nô Linh, Thanh Điểu và Tân Khương phủ xã cốt cán, lần nữa chui vào giang hồ, trừ bỏ Khương phủ xã Dư Nghiệt. Lần này lại đột nhiên tới cửa, Triệu Đô An cực kỳ coi trọng, đã hiểu nếu không có chuyện khẩn yếu, vì Vân Tịch cốt khí tuyệt sẽ không vui tìm chính mình. "Nói một chút, đã xảy ra chuyện gì?" Vân Tịch nghiêm mặt, yên lặng tại ghế bằng gỗ đỏ ngồi xuống, bưng lên hòa với đường đỏ trà nóng uống một hơi cạn sạch, mới lau khóe miệng, nói ra, "Chúng ta người đang truy tra Khương phủ xã tổng đàn vị trí, gần đây đạt được rồi hai cái manh mối. Thứ nhất, nhị hoàng tử Giản Văn Phi tử cùng hài tử hư hư thực thực sớm 2 tháng liền tiềm nhập Vân phủ, không biết tung tích." "Đi Vân phủ?" Triệu Đô An run lên, lại cũng không quá bất ngờ. Trang Hiếu Thành sau khi chết, khuôn phủ xã sụp đổ, không ngừng truyền bảo, né ra triều đình địa bàn, giấu vào vân phủ cũng không khó đã hiểu. Chỉ là, vì sao hết lần này tới lần khác là vân phủ, mà không phải kiến thành đạo, tân hải đạo, thậm chí càng vắng vẻ lĩnh nam đạo. Vân Tịch tiếp tục nói, thứ hai, Tề Ngộ Xuân cùng Nhâm Khôn dường như cũng không cùng Văn Vương Phi cùng nhau trong mây phủ, lại hư hư thực thực nhắm hướng đông vừa đi rồi. Ngoài ra, căn cứ điều tra, khuôn phủ xã trong hư hư thực thực xuất hiện mới người cầm lái, nhưng thân phận thành câu đố. Triệu Đô An lần này thật giật mình, hắn lông mày tần lên, ngưng trọng đứng dậy trong tư phòng dạ bước. Mới người cầm lái, mà không phải Tề Ngộ Xuân hoặc Nhâm Khôn tiếp nhận. Đi phía đông, Tĩnh Vương địa bàn, hay là Tân Hải Trần Vương địa bực. Dường như hắn khả năng tính lớn hơn, rốt cuộc lúc trước khuôn phủ xã tổng đàn ngay tại Tân Hải đạo. Đột nhiên, Triệu Đô An trong đầu tốc độ ánh sáng, xẹt qua một đạo manh mối. Hắn đột nhiên nhớ lại, Hoài An Vương trước đây không lâu cùng hắn nói, Tĩnh Vương dưới trướng ra cái thần bí cao tầng, hư hư thực thực họ Tử. Thật lâu, Triệu Đô An nhắm mắt lại mở ra, nặng nề bật hơi, nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ, ngươi tình báo này rất có giá trị. Vậy là tốt rồi. Vân Tịch đứng dậy, kéo khăn che mặt, đội lên mũ rộng vành liền hướng bên ngoài đi. Dường như chỉ là đến nói cho hắn biết chuyện này. Ôi, không ngồi một chút, lưu lại ăn một bữa cơm. Triệu Đô An nếm thử giữ lại. Vân Tịch cũng không quay đầu lại, đẩy cửa biến mất tại rét đậm trong bóng đêm, không cần. Người ta cũng có chuyện muốn làm. Triệu Đô An thật sâu nhìn qua thiếu nữ mảnh mai bóng lưng, thầm nghĩ này ngắn ngủi 2 năm, thì lệnh lúc trước một bầu nhiệt huyết, ngực to mà không có nào thiếu nữ trưởng thành. Phong phú hơn có lãnh tụ khí tức, nhưng cũng mất đi lúc đó thuần chân. Đèn đuốc sáng ngời trong thư phòng, thật lâu chuyển ra thở dài một tiếng. Hồ đạo quận. Thời gian cửa ải cuối năm, có thể tất cả hồ đình nhưng không có vui mừng khí tức, phong thị sơ sát tiêu điều. Đến rồi ban đêm, ngày xưa cái kia phồn hoa náo nhiệt tiên tỏa hồ một mảnh hắc ám, thành nội từng tòa hiên nhà ốc xá trong lộ ra lấm ta lấm tấm ánh sáng. Gian nào đó lầu các cửa sổ đột nhiên bị một đôi khớp xương cân xứng, bảo dưỡng cực tốt tay từ trong ra ngoài đẩy ra. Ô, gió rét luồn vào trong phòng, trên bàn nút trong chụp đèn trong ánh nến nhảy lên, cái bóng tại bức tường màu trắng trên bóng người thì vặn vẹo như ác quỷ. Chương 600, trong thương đội quý công tử, gấp đôi, 2, chương 600, trong thương đội quý công tử, gấp đôi, 2, từ giản văn hít sâu một cái lâm liệt phòng, nói khẽ, vận hà hay là quá nhỏ. Nếu là ở Đông Hải một bên, này mùa đông phong thì không có như vậy lạnh. Sau lưng hắn, bên trong căn phòng bàn tròn bên cạnh, quy quy củ củ ngồi vây quanh nhìn ba người. Theo thứ tự là tiền nhiệm cấm quân đại thống lĩnh Tề Ngộ Xuân, địa thần thuật sư Nhâm Khôn, cùng với mặc hắc bạch cách đạo bào, trong tóc vì một cái mộc châm cố định, con mắt thâm thúy như đầm tiền nhiệm quốc sư, cổ hoặc chân nhân. Điện hạ, ngài có thể tuyệt đối đừng nói, Tĩnh Vương là vì mùa đông thổi gió biển, mới muốn đi Tân Hải đạo. Nhâm Khôn nhếch miệng cười nói, một đoàn người từ ngày đó thấy vậy Tĩnh Vương, cũng không biết nhà mình điện hạ đóng cửa lại đến, cùng Tĩnh Vương nói cái gì. Tóm lại từ đó về sau, điện hạ vì mưu sĩ thân phận xuất hiện, ngắn ngủi thời gian trong, đang xây thành phản quân trong tập đoàn có rồi vị trí, bây giờ càng là hơn dường như tiếp nhận hồ đình tất cả đại quyền. Mà Tĩnh Vương phụ tử lại trước đây không lâu bí mật rời khỏi hồ đình, từ cảnh long cách không xa, sau hồ đình phương huyện thành đóng quân, bóp lấy tiền tuyến cổ họng. Tĩnh Vương đã có ý tiến về Tân Hải đạo. Nói nhảm, Tĩnh Vương lúc này tiến đến, nhất định là vì rồi Trần Vương, hoặc là đi Thanh Sơn, cũng hoặc cùng có đủ cả. Tề Ngộ Xuân bình tĩnh phân tích, theo phương Bắc tin tức truyền đến, kinh thành đàm phán hòa bình đã sập, kia Triệu Đô An thả rằng bước lên đầu xuân sau tứ phía thụ địch nguy hiểm, cũng muốn ngăn chặn đàm phán hòa bình. Càng trước mặt mọi người hạ quân lệnh trạng, muốn tới hủy diệt kiến thành quân. Cái này khớp đối, Tĩnh Vương làm sao có thể không làm chuẩn bị, không lôi kéo đồng minh. Cổ hoặc chân nhân hắc hắc cười nói, nghe nói Tân Hải đạo Trần Vương là thê quả nghiêm, không ôm chí lớn, mọi thứ cũng nghe kia Trần Vương phi, từ khởi binh đến nay, chỉ cố thủ Tân Hải, muốn làm cái tiêu giao Phan Vương. Loại người này, cũng không tốt mời được, về phần kia Thanh Sơn Võ Tiên Khôi sao? Hắc hắc, theo bần đạo nhìn tới, càng là hơn cái ngại ngùng bận ba mặt hàng, cũng không biết sao tu lên trời người, muốn đánh hoàng thất liền dứt khoát thống khoái mà đánh, nhưng muốn quan tâm tên kia âm thanh, không nên duy trì hắn võ lâm đệ nhất cao thủ phong độ sao? Lúc trước tại Lạc Sơn, thì còn không phải dùng tỷ võ danh nghĩa. Loại người này, sợ cũng có phải không tốt mời. Từ Giản Văn đứng ở bên cửa sổ, nghe yên tĩnh hồ đình bên trong không biết nơi nào, mơ hồ truyền đến vài tiếng pháo âm thanh, không có tiếp cái đề tài này, mà là nói ra, Triệu Đô An nên rất nhanh sẽ tới. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp hắn một chút rồi. À, không nghĩ ta kia muội muội không chỉ ngay cả dấu rất khéo, đâm liền Việt Nam nhân ánh mắt cũng không kém. Triệu Đô An. Nghe được tên này, còn lại ba người cũng đều trầm ngâm đối mặt. Tề Ngộ Xuân cùng Nhâm Khôn đều muốn dậy rồi chính mình lúc trước giết Triệu Đô An thất bại trải nghiệm. Về phần cổ hoặc yêu đạo, lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, điện hạ yên tâm, chờ hắn đến rồi, vừa đạo chỉ cần hơi ra tay, liền có thể đem nó giết chết, càng phải nuốt mất hắn tất cả ký ức. A. Vân đạo đang muốn hiểu rõ, lúc trước Bần đạo vào kinh thành, đến tột cùng là như thế nào chết đi, lấy người này thân phận tất biết được nội tình. Lê Tẩm, lương trước Bần đạo bảo khố mất trộm, thì có liên quan với đó. Dưới gầm trời này, vẫn chưa có người nào năng lực bình yên lấy đi Bần đạo bà bối. Đối với tự thân thôn vệ mộng cảnh năng lực, cổ hoặc chân nhân cực kỳ tự tin. Tại lại một trận tuyết lớn về sau, Thiên Vượng 4 năm chính thức đến. Năm nay, kinh thành không có tổ chức thịnh đại đại yến nghi, tất cả giản lược, các nơi tuổi tác vị thì rất là nhạt nhẽo. So sánh với nhau, Nghị Hòa Sở Bản, Triệu Đô An lập xuống quân lệnh trạng thông tin, thì như là cắm lên cánh, nhanh chóng tại tất cả ngu quốc cảnh nội, thậm chí ngoại cảnh điên truyền. Trong lúc nhất thời, dư luận ồn ào. Dân chúng một phương diện lo lắng chiến tranh độ chấn động thăng cấp, nhưng lại bởi vì Triệu Đô An liên tục mấy trận đại thắng, đối nó có mù quáng tín nhiệm. Long ngươi thật là rượu thứ gì đó. Lúc trước Triệu Đô An chỉ là cái trai lơ lúc, người người cũng không nhìn chúng hắn, âm thầm sẽ xì một ngụm. Dù là hắn lúc trước nhiều lần lập công, cũng bị rất nhiều người suy đoán là mạ vàng. Mãi đến khi chân nước chân giáo đại thắng, một khi thay đổi dư luận. Năm mới về sau, Triệu Đô An đi ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cũng thường xuyên năng lực nghe được có người nói lên tên của mình. Chính diện đánh giá chiếm đa số. Nhưng mà tới đối đầu, tại trở lên lưu nhân sĩ làm chủ vòng tròn bên trong, đúng Triệu Đô An thì rất nhiều lo lắng. A, lại là tới khuyên ta thu hồi quân lệnh trạng, đám người này thật là. Ngày mùng 3 Tết, Triệu phủ cửa chính. Triệu Đô An đưa tiễn rồi lại một làn đến bái kiến hắn quan viên, nhịn không được lắc đầu. Sau lưng Bưu Kim Hoa cùng Triệu Phán đi tới, an ủi, chắc hẳn cũng là tốt bụng. Lòng tốt. Vậy nhưng chưa hẳn, Triệu Đô An cười lạnh nói, không biết trong âm thầm bao nhiêu người chờ lấy cười nhạo ta đấy. Thanh danh càng lớn, gây thù hằn càng nhiều, đạo lý này hắn đời trước liền hiểu 800 lượt. Đối với quân lệnh trạm chuyện này, bây giờ đại thể có 3 loại dư luận, thứ nhất là cho là hắn kết thúc không thành, đối với cái này tỏ vẻ lo lắng. Thứ hai là cho là hắn làm miệng hít, căn bản không có ý định thực hiện. Thứ ba là cho là hắn nhẹ nhàng, phát ngôn bừa bãi. Thôi, không quan tâm những chuyện đó, người, cái kia gặp người thì gặp không sai biệt lắm, tiếp xuống ta muốn bế quan, ai cũng không gặp rồi. Triệu Đô An quay người, quay lại ra trang phòng ngủ. Triệu Phán nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi chừng nào thì xuất phát? Khi nào xuất phát? Triệu Đô An cười không nói. Ít khi. Một đạo thần hồn hướng phía hoàng cung đại nội bay đi, chui vào tòa nhà cũ trong. Kính xuyên ấp đi hồ đỉnh, là cần hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên. Tết Nguyên Đán qua đi, Viên Phong xuất lĩnh ngũ quân doanh nổ trại lên phía bắc. Mà Triệu Đô An thì chỉ đem nhìn Tế Nguyệt, Kim Giản, Ngọc Tụ ba người, thay hình đổi dạng, thần không biết quỷ không hay rời đi Kính Xuyên ấp. Hoàng Môn Tiêu cục là Hoài Thủy địa giới một chỗ trên trung tính tiêu cục, bình thường vì một số lớn thương hộ áp tiêu. Cho dù là chiến tranh thời tiết, bách tính thời gian vẫn như cũ muốn qua, thương đội vẫn như cũ muốn ngược đạp tuyết ở các nơi trong lúc đó ghé qua. Hoàng Môn Tiêu cục gần đây tiếp một vị đại khách thương tờ danh sách, muốn hộ tống một chi lôi kéo hàng hóa thương đội tiến về hồ đỉnh phương hướng. Nguyên bản, tiểu này tiến về tiền tuyến tiêu Hoàng Môn Tiêu cục có phải không vui lòng nhận, nhưng vị này đại khách thương thân phận tương đối là thủ. Hắn âm thầm chính là thay Hoài An Vương phủ làm việc, mà Hoàng Môn Tiêu cục cũng thuộc về Hoài An Vương phủ hạ hạt chỗ thế lực. Hoàng Tiểu Nhu thân làm trong tiêu cục, hiếm thấy nữ tiêu sư, từ trước đến giờ đi theo phụ huynh cùng nhau ra ngoài áp tiêu. Lần này phụ huynh vốn không vui lòng nàng đến, là nàng lại đạt được thành tựu. Có thể dọc theo con đường này, kinh nghiệm phong phú Hoàng Tiểu Nhu ngược lại càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Tiểu này không thích hợp khoảng đến từ mấy phương diện. Một cái là mặc dù trên danh nghĩa áp giải hàng hóa, nhưng trong thương đội mấy cái kia thương hộ phương diện người chồng, trừ ra một rất như là cái người làm ăn, còn lại tam nữ một nam, thật sự là không như người làm ăn. Nếu nói là ai ra thiếu đông ra khí chất trên cũng có chút không giống lắm. Nam nhân kia không nói đến rồi, mặc dù dung mạo bình thường, nhưng nhất cử nhất động luôn có chủng thượng vị giả khí chất. Lệnh Hoàng Tiểu Nhu đứng ở trước mặt hắn thì hô hấp căng thẳng, khiếp đảm, không dám nói chuyện lớn tiếng, có đôi khi đối phương một ánh mắt đưa tới liền làm nàng có chút sợ sệt. Đây là quá khứ hiếm khi chuyện phát sinh. Hoàng Tiểu Nhu dù là thấy một ít quan láo ra cũng sẽ không như thế, bao gồm chi phủ, nàng thì may mắn gặp một lần. Đúng vậy, ngay cả chi phủ đại nhân cho nàng lực gác bách cũng không bằng cái đó bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Ngoài ra, nam nhân kia bên người mấy cái nữ quyến thì một đây một cái dị. Bên trong một cái xuyên xiêm y màu đỏ, luôn luôn dùng tóc đen che mặt, tựa như không muốn gặp người giống nhau, trốn ở trong xe, cực ít lộ diện. Hoàng Tiểu Nhu sửng sốt nhiều ngày như vậy không thấy được nàng dáng dấp ra sao. Một thiếu nữ khác, bộ dáng ngược lại là cực kỳ xinh đẹp, chính là ánh mắt dường như không phải rất tốt, ngoài ra chính là đặc biệt thích ngủ, nhất là Bạch Tiên, luôn luôn đang ngủ. Về phần buổi tối, Hoàng Tiểu Nhu một lần nào đó gác đêm, mơ hồ nhìn được có bóng dáng bay lên trời không, thân hình rất giống thiếu nữ kia, nhưng nhìn kỹ thời lại không thấy, nàng cho rằng là hoa mắt. Một cái tiểu cô nương, ở đâu có thể biết bay? Cái kia chỉ có trong truyền thuyết vô cùng lợi hại thuật sĩ mới có thể làm đến, mà nàng đã lớn như vậy, gặp qua một cái lợi hại nhất thần trường cảnh thuật sĩ, cũng chỉ sẽ sức xẻo phù không thuật, căn bản làm không được phi hành. Mà còn lại cái đó duy nhất bình thường chút nữ nhân, khí chất linh hoạt kỳ ảo thì cũng không nhắc lại, mấu chốt là có lần Hoàng Tiểu Nhu mơ hồ nhìn được váy nàng bên trong mặc nhìn lại là một kiện đạo bảo. Nhà có tiền công tử cũng chơi như thế tiêu xài, liền nói cô cũng không buông tha. Lại một lần đội xe dừng xe lúc nghỉ ngơi, Hoàng Tiểu Nhu nhìn qua theo trong xe đi ra công tử ca, nhịn không được quan thầm. Nhưng mà một giây sau, tên kia công tử ca đột nhiên nhìn về phía hắn, cười nhẹ nhàng địa vẫy tay, "Ngươi, tới đây một chút." Sắp chữ trước càng sau sửa.